Chương 54, Quốc vận kiếm hoàn, giòn mùi thịt gà. Chương 54, Quốc vận kiếm hoàn, giòn mùi thịt gà. Thủ phụ phủ hậu hoa viên, vốn là đại viêm kinh thành bên trong số một số hai lịch sự tao nhã viên lâm, giả sơn trùng điệp, nước chảy róc rách. Nhưng giờ phút này, nơi này đã biến thành một chỗ sinh cơ đoạn tuyệt tử địa. Cả vườn danh quý hoa cỏ toàn bộ khô héo, dường như bị trong nháy mắt rút khô sinh mệnh lực, hóa thành màu đen cho bụi. Nguyên bản thanh tịnh nước hồ đã bị bốc hơi làm, thay vào đó là tràn đầy một ao sền sệt, như là trạng thái dịch như hoàng kim quốc vận long khí. Cái kia màu vàng kim dịch thể bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số oan hồn tại kêu rên, đó là đại viêm quốc vận bị cường hành bóc ra lúc sinh ra hoán niệm. Ở trong ao van xin, vạn kiếm các kiếm tử Lý Trường không khoanh chân trôi nổi tại giữa không trung. Hắn một thân trắng như tuyết đạo bào, hạt bụi không nhiễm, khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như yêu dị. Lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền, tóc dài không gió mà bay, quanh thân lượn lờ lấy đếm không hết nhỏ bé kiếm khí, đem chung quanh giả sơn, cây cối cắt chém đến thủng trăm ngàn lỗ. Tại đỉnh đầu của hắn ba thước chỗ, lơ lửng một viên nắm đấm lớn nhỏ viên thịt. Cái này viên thịt toàn thân vàng rực, mặt ngoài hiện đầy huyền ảo kiếm văn, mỗi một lần xoay tròn đều sẽ phát ra ong ong tiếng kiếm reo, dường như bên trong dựng dục một cái hơi co lại kiếm chi thế giới, mỗi một lần luận động đều bị không gian chung quanh sinh ra gợn sóng. Đây cũng là vạn kiếm các mưu đồ 30 năm chí bảo, quốc vận kiếm hoàn. Lấy một quốc chi vận dưỡng kiếm, một khi luyện thành, không chỉ có thể để bản mệnh phi kiếm phẩm chất nhảy lên chí bảo khí cấp bậc, càng làm cho người nắm giữ cầm giữ có thiên mệnh gia thân hiệu quả, từ đó vạn pháp bất xâm, chư tà lui tránh, thành là chân chính thiên chi tiêu tử. Nhanh, còn kém một điểm cuối cùng hòa hậu. Lý Trường không tuy nhiên nhắm hai mắt, nhưng khỏe miệng đã câu lên một vệt cuồng ngạo ý cười. Hắn có thể cảm giác được, viên kia kiếm hoàn chính tại phát sinh chất biến, một cô thuộc về tử phủ cảnh trung kỳ lực lượng kinh khủng ngay tại trả lại hắn nhục thân. Hắn chính là tu tiên giới thiên tài, hạ phàm đi tới nơi này linh khí mỏng manh thế tục, đã chịu mấy tháng ô trọc chi khí, vì chính là giờ khắc này. Phàm tục hoàng quyền, bất quá là vì ta thành đạo làm áo cưới. Đợi ta nuốt kiếm này hoàn, cái này đại viêm vương triều dù là lập tức hủy diệt, hồng thủy thao thiên, lại cùng ta có liên căn gì? Ngay tại cái này sắp đại công cáo thành thời khắc mấu chốt. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, dường như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt làm vỡ nát Lý Trường không mộng đẹp. Hầu hoa viên bức tường kia dày đặt lại có khắc phòng ngự phù văn tường đây, giống như là bị công thành truy chính diện đánh trúng, trong nháy mắt nổ tung thành đầy trời gạch vỡ loạn thạch. Trong buổi mù, một người mặc phi ngư phục, tay cầm tú xuân đao thân ảnh, nện bước lục thân bất nhận tốc độ, dẫm lên đầy đất đá vụn đi đến. Nha, thật náo nhiệt a. Tần Mãng một chân dẫm nát một khối bay tới gạch xanh, ánh mắt căn bản không thấy Lý Trường không người, mà chính là nhìn chằm chằm đỉnh đầu hắn viên kia vàng óng ánh kiếm hoàn, ánh mắt kia tựa như là đói bụng ba ngày sói nhìn thấy một tảng mỡ dày. Tốt mùi nồng nặc, cái này xem xét cũng là đại bổ chi vật a. Đây chính là cái kia lão cẩu nói trường sinh dược. Tần Mãng, Lý Trường không đông nhiên mở mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo như thực chất kiếm mang, đem trước mặt không khí đều đâm vào nổ đùng. Tu luyện tại thời khắc mấu chốt nhất bị đánh gãy, khí huyết một trận cuộn cuộn, để hắn kém chút nhịn không được một miệng lao huyết phun ra ngoài. Hắn cao cao tại thượng nhìn xuống Tần Mãng, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng sát ý một cái ti tiện võ phu con kiến hôi, dám xấu ta đạo quả. Trương Chính cứ cái kia phế vật đâu? Chết rồi, bị chết rất an tường. Tần Mãng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng dày đặc hàm răng. Hắn nói ngươi cũng thẳng tịch mịch, để ta đưa ngươi đi xuống cùng hắn. Mặt khác, cái này chính là ta đại viêm mồ hôi nước mắt nhân dân, làm cẩm y liễu vệ chỉ huy đồng chi, ta có nghĩa vụ không thu tiền tham ô nói ngắn gọn, cái này viên thị thuộc về ta. Muốn chết? Lý Trường không giận quá thành cười. Hắn tại tu tiên giới cũng là thiên chi tiêu tử, chưa từng bị một cái phàm tục võ phu như thế nhục nhã. Đã ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là tiên phàm có khác. Lý Trường không một tay bấm niệm pháp quyết, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy áp, đó là thuộc về tu tiên giả đặc hữu linh áp, trong nháy mắt làm cho cả hậu hoa viên không khí đều biến đến sền sệt vô cùng. Quỳ xuống, hắn một tiếng quát chói tai, nỗ lực dùng linh áp trực tiếp đè sập Tần Mãng thần hồn. Thế mà, Tần Mãng đứng tại chỗ, thậm chí còn móc móc lỗ tai. Hô cái gì hô? Giọng lớn liền có thể làm thần tiên. Tần Mãng thân thể chấn động, thể nội khí huyết như hồng lô giống như bạo phát, cái kia cỗ cái gọi là linh áp tại cái kia kinh khủng huyết khí trước mặt, tựa như là băng tuyết gặp liệt dương, trong nháy mắt tăng dã. Ừm. Thể tu. Lý Trường không trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức càng là cười lạnh. Nhục thể phàm thai, cũng dám xưng hùng. Đi. Ông. Hắn cũng không có sử dụng đỉnh đầu viên kia chưa hoàn thành kiếm hoàn, mà chính là tế ra sau lưng bản mệnh phi kiếm. Lưu Vân kiếm. Đây là một thanh linh giai cực phẩm phi kiếm, toàn thân từ vạn năm hàn thiết chế tạo, có khắc phong hệ phù văn, một khi thôi động, tốc độ nhanh như lưu quang. Phi kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, xé rách không khí, phát ra bén nhọn rít gào gọi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mắt thường căn bản là không có cách bắt. Thậm chí ngay cả thanh âm đều bị bỏ lại đằng sau. Một kiếm này thẳng đến Tần Mãng mi tâm. Tử phủ cảnh tu tiên giả nén giận một kích, cho dù là một tòa tiểu sơn cũng có thể trong nháy mắt xuyên thủng, chớ nói chi là phàm nhân huyết đục chi khu. Nếu là châm luyện ở đây, chỉ sợ liền cơ hội phản ứng đều không có, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng Tần Mãng không có tránh, cũng không có rút đao. Tại cái này điện quang hỏa thạch ở giữa, hắn đồng tử đống nhiên co vào, thế giới trong mắt hắn dường như biến thành động tác chậm. Tiên cương đồng tử công kim cương bất hoại 100 lần giá trị. Oeng. Tần Mãng toàn thân trong nháy mắt biến thành màu vàng sậm, làn da mặt hiện ra từng tầng tinh mịn, như là long lân giống như màu vàng kim đường vân. Thể nội khí huyết như hống tương giống như dâng trào, phát ra từng đợt biến động giống như tiếng oanh minh. Đối mặt cái kia đủ để xuyên thủng sắt đá phi kiếm, hắn làm ra một cái để Lý Trường không trong mắt đều muốn trừng ra ngoài động tác. Hắn nâng lên tay trái, ngũ chỉ thành trảo, không cần bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức, chỉ là bằng vào cái kia kinh khủng lục thân phản ứng cùng lực lượng, đối với cái kia đạo kích xạ mà đến lưu quang, ra sức bổ một cái. Keng! Một tiếng rợn người sắt thép va chạm âm thanh vang tận mây xanh, hỏa tinh giống như pháo hoa tại Tần Mãng lòng bàn tay nở rộ. Cùng bạo khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, đem trong hoa viên đổ nát thê lương lần nữa tung bay. Thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại. Lý Trường không cái kia nguyên bản viết đầy khinh miệt cùng cao ngạo mặt, trong nháy mắt đọc lại. Ánh mắt của hắn càng trừng càng lớn, tràn đầy bất khả tư nghị. Chỉ thấy chuôi này không gì không phá, chém sắc như chém bùn lưu bất kiếm, giờ phút này lại bị một cái phủ đầy kim quang đại thủ gắt gao chộp vào lòng bàn tay. Mũi kiếm khoảng cách Tần Mãng mi tâm chỉ có một tấc, cái kia một tấc lại như danh trời. Phi kiếm tại điên cuồng run rẩy, phát ra chói hai rên rỉ, trên thân kiếm phủ văn điên cuồng lấp lóe, nỗ lực tránh thoát đầu này đại thủ trói buộc, kiếm khí điên cuồng cắt Tần Mãng bàn tay. Xì xì xì. Hỏa tinh văng khắp nơi, nhưng Tần Mãng bàn tay tựa như là thái cổ thần kim chú tạo đồng dạng, trừ lưu hạ mấy đạo bạch ấn, liền ra giấy đều không phá. Cái này, điều đó không có khả năng. Lý Trường không nghẹn ngào gào lên, đạo tâm đều tại thời khắc này xuất hiện vết rách. Ta là tự phụ cảnh, đây là linh giai phi kiếm, ngươi làm sao có thể tay không tiếp được? Ngươi là hất lên ra người yêu thú sao? Phàm nhân võ học, làm sao có thể đối kháng tu tiên phi kiếm? Cái này vi phạm với lẽ thường. Tự phụ cảnh. Tần Mãng chậm rãi ngẩng đầu, nụ cười kia tại kim quang chiếu rọi lộ ra phá lệ dữ tợn, giống như một tôn tái thế ma thần. Tử phủ cảnh không tầm thường a, phi kiếm không tầm thường a. Các ngươi tu tiên luôn luôn xem thường luyện võ, nói cái gì tiên phàm khác nhau. Tần Mãng ngũ chỉ bỗng nhiên phát lực, trên mu bàn tay gân xanh giống như là cầu long nổi lên. Hơn 100 lần bạo kích lực lượng, điệp ra tông sư đỉnh phong nhục thân thần lực, toàn bộ tác dụng tại trôi này yếu ớt trên phi kiếm. Hôm nay lão tử liền nói cho ngươi, chỉ có người yếu tài trí hệ thống, cường giả, nắm đấm cứng mới là chân lý. Cho lão tử. Đoạn. Giang giác. Một tiếng thanh thúy giòn vang, như là mỹ ngọc phá toái, tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong phá lệ rõ ràng. Trôi này linh tính mười phần, cứng rắn vô cùng lưu vân kiếm, vậy mà tại Tần Mãng trong lòng bàn tay, bị cứ thế mà bóp thành hai đoạn. Phúc. Bản mệnh phi kiếm bị hao tổn, tâm thần tương liên phía dưới, Lý Trường không tại chỗ lọt vào nghiêm trọng phản vệ, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, cả người khí tức trong nháy mắt hể bại đi xuống, nguyên bản lơ lửng giữa không trung thân ảnh cũng lung lay sắp đổ. Ngươi, ngươi bị ta phi kiếm. Hắn chỉ Tần Mãng, ngón tay run rẩy, trong mắt rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Cái này còn là người sao? Tay không bóp gãy linh khí, cái này nhục thân cường độ, sợ là so kim đan kỳ thể tu còn kinh khủng hơn. Phi, thật dọn. Cái gì đồ bỏ đi linh khí, còn không có nhà ta thái thịt đào cứng rắn. Tần Mãng tiện tay đem hai đoạn đoạn kiếm ném xuống đất, phát ra một tiếng vang dọn. Hắn phủi tay, từng bước một đi hướng kiếm chỉ, ánh mắt tham lam khóa chặt viên kia lơ lửng giữa không trung, bởi vì mất đi chủ nhân khống chế mà bắt đầu bất ổn quốc vận kiếm hoàn. Lý kiếm tử, ngươi kiếm gây mất, cái này kịch cũng không cách nào hát, mà lại ngươi loại này trộm đồ ăn trộm, không xứng nắm giữ tốt như vậy bà bối. Không bằng, coi như là ngươi tự xông vào nhà dân, phá hư đại viêm của công bồi thường a. Nói, Tần Mãng tại cái kia quốc vận kiếm hoàn sắp thành hình một khắc cuối cùng, vươn hắn cái kia vừa mới bóp gãy phi kiếm tội ác đại thủ. Cái này, đây là ta thành đạo chi cơ. Ngươi dám? Lý Trường không điên cuồng mà quát, muốn mạnh mẽ để khí xông lại cất đoạn. Nhưng Tần Mãng chỉ là quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Ánh mắt kia bao hàm ngập trời sát khí, đó là giết hại vô số sinh linh mới có thể ngưng tụ thực chất sát ý, để Lý Trường không thân hình cứng đờ, vậy mà sinh ra một cỗ đối mặt hồng hoang manh thú cảm giác bất lực. Ngươi lại động một cái kế tiếp đoạn, liền là của ngươi cổ. Nói xong, Tần Mãng không khách khí chút nào bắt lại viên kia nóng hổi và nóng ánh kiếm hoàn. Lòng bàn tay truyền đến thiêu đốt cảm giác, nhưng cổ này lực lượng để Tần Mãng thể nội mỗi một tế bào đều tại hoan hô. Hệ thống, cái này là đồ tốt ta, có thể ăn sao? Đinh. Kiểm tra đến cao nồng độ quốc vận tụ hợp vật, còn chưa hoàn toàn luyện hóa, ẩn chứa năng lượng khổng lồ cùng kiếm đạo phát tác. Đề nghị, thôn vệ. Có thể tăng lên trên diện rộng tu vi chân khí, thối luyện kim thân, lấy võ nhập đạo, cưỡng ép khai mở võ đạo tử phủ. Lấy võ nhập đạo, cưỡng mở tử phủ. Tần Mãng con mắt lóe sáng đến dọa người. Tốt. Vậy liền ăn nó đi. Tại Lý Trường không tuyệt vọng cùng sụp đổ trong ánh mắt, Tần Mãng giống ăn kẹo đậu mở dạng, mở ra miệng rộng, trực tiếp đem viên kiếm ngưng tụ vạn kiếm các 30 năm tâm huyết, đại viêm một quốc khí vận kiếm hoàn, ném vào trong miệng. Không. Lý Trường không phát ra tiếng than đố quên giống như gào thét. Đó là hắn tại phàm tục chịu được 30 năm vận đục mới đổi lấy trái cây a. Đó là hắn kết đan hy vọng a. Cứ như vậy bị người làm đồ ăn bạc ăn. Từ ngực, Tần Mãng cổ cứng lên, cứ thế mà nuốt xuống. Nấc. Tần Mãng ở một cái, phun ra một miệng mang theo linh khí nồng nặc màu vàng kim vũ khí, chập chờn lưỡi. Lộ cột giòn mùi thịt gà, vị đạo phai nhạt điểm, lần sau nhớ đến thêm điểm thì là. Chương 55, nuốt đạn hạt nhân làm đường đầu. Xin lỗi, ta khẩu vị tương đối tốt. Chương 55, nuốt đạn hạt nhân làm đường đầu. Xin lỗi, ta khẩu vị tương đối tốt. Lộ cột giòn, mùi thịt gà. Một tiếng này đánh giá, nương theo lấy cái kia tràn ngập ý trào phúng ở một cái, cùng theo Tần Mãng giữa mũi miệng phun ra ngoài màu vàng kim linh vụ, làm cho cả nguyên bản túc sát thủ phụ phủ hậu viện lâm vào yên tĩnh như chết. Không khí dường như đọc lại. Lý Trường không nguyên bản tấm kia tràn ngập trêu tức cùng cao ngạo mặt, giờ phút này cứng ngắc giống như là một tấm thấp kém mặt nạ. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mãng trên dưới nhấp nhô hầu kết, dường như thấy được một con kiến mở cái miệng rộng, nuốt vào nguyên một tòa sắp phun trào hỏa sơn. Đây chính là đại viêm quốc vận kiếm hoàn a. Vì viên này kiếm hoàn, vạn kiếm các bố cục dòng dã 30 năm, lấy cấp đoạt chính quyền chi thủ, rút ra đại viêm hoàng triều địa mạch long khí, dung hợp vô số thiên tài địa bảo, thậm chí hiến tế trên trăm tên đồng nam đồng nữ sinh hồn làm dẫn, mới tại thủ phụ phủ cái này cực âm cực sát chi địa ngưng luyện mà thành. Năng lượng trong đó sự khủng bố, đủ để đem tử phụ cảnh đỉnh phong chống kinh mạch đứt từng khúc, hóa thành huyết vụ. Cho dù là hắn vị này vạn kiếm các trăm năm khó gặp tiên tiên kiếm thể muốn hấp thu viên này kiếm hoàn, cũng cần tắm rửa thay quần áo, bố trí xuống tỏa linh đại trận dựa vào trăm loại trung hòa dược tính linh dịch, cẩn thận từng ly từng tí luyện hóa 77-49 ngày. Mà cái này chỉ có một thân cậy mạnh thô bị võ phu, vậy mà giống nhai đậu tầm một dạng, trực tiếp cho nhai nát bớt. Ha! Ha 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 ha! Ngắn ngủi hoảng hốt cùng sau khi khiếp sợ, Lý Trường Không đột nhiên bộc phát ra một trận cuồng loạn cười như điên. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều tiêu đi ra, đó là cực độ sau khi khiếp sợ và mẹo, càng là nhìn đến tử địch sắp chết thảm bệnh trạng khoái ý Tần Mãng á Tần Mãng, thế nhân thường nói người không biết không sợ, hôm nay ta mới tính chính thức thấy được. Lý Trường Không thậm chí lười nhắc lại duy trì hộ thể linh quang, hắn lui về phía sau, hai tay ôm ngực, giống như là nhìn trên sân khấu thằng hề nhìn lấy Tần Mãng, trong mắt tràn đầy thương hại cùng đùa cợt. Ngươi cho rằng đó là cái gì? Là đại lực hoàn sao? Đó là áp xúc đến cực hạn quốc vận cùng kiếm khí, là đủ để san bằng nửa cái kinh thành cuồng bạo năng lượng. Phàm nhân chi khu, dám nuốt sống kiếm hoàn. Cho dù là đã mở ra tử phủ tu sĩ cũng không dám như thế vô lễ. Không ra ba hơi, ngươi thể nội những cái kia cuồng bạo kiếm khí liền sẽ giống một vạn đem cạo xương kiếm đao, đưa ngươi ngũ tạng lục phủ cắt thành thịt nát, sau đó ngươi sẽ giống một cái tràn đầy hỏa dược túi ra, phanh một tiếng, nổ thành một bãi máu sền sệt. Vốn đang muốn phí chút sức lực tự tay chém ngươi, hiện tại xem ra không cần. Ta thì đứng ở chỗ này, thưởng thức ngươi sau cùng dãy rủa, nhìn lấy ngươi biến thành thế gian này rực rỡ nhất pháo hoa. Chính như Lý Trường Không nói, phàm nhân tu tiên, ác gặp thiên khiển. Kiếm hoàn vào bụng trong nháy mắt, cũng không như trong tưởng tượng ấm áp, thay vào đó là một cỗ đủ để đóng băng linh hồn rét lạnh. Ngay sau đó, cỗ này rét lạnh trong nháy mắt chuyển hóa làm so nham tương còn muốn nóng rực vạn lần kinh khủng hồng lưu. Ầm ầm. Tần Mãng chỉ cảm thấy trong bụng giống như là nuốt vào một viên chính tại phát sinh hạch tụ biến cỡ nhỏ thái dương. Vậy căn bản không phải dùng để hấp thu năng lượng, cái kia là thuần túy lực phá hoại. Cuồng bạo, sắc bén, bá đạo vô cùng quốc vận long khí xen lẫn sắc bén canh kim kiếm khí, trong nháy mắt xông phá hắn kiên cố dạ dày vết tượng. Nếu như nội thị nhìn qua, sẽ phát hiện ngàn vạn đạo tỉ mỉ như lông châu màu vàng kim kiếm khí, theo Tần Mãng kỳ kinh bắt mạch điên cuồng tán loạn. Những nơi đi qua, kinh mạch như là khô mục đê đập giống như sụp đổ, mạch máu bạo liệt, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt liền bị cắt chém đến thủng trăm ngàn lỗ. Nô! Tần Mãng rên lên một tiếng, hai chân run lên bần bật, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Hắn sắc mặt trong phút chốc tăng thành màu đỏ tím, sau đó lại biến thành quỷ dị giấy bằng sắc. Hắn thân thể bắt đầu giống thổi hơi cầu một dạng cấp tốc bành trướng, nguyên bản tiếp thân điêu luyện phi ngư phục phát ra tê lạp một tiếng rên rỉ, trong nháy mắt bị căng nứt thành đầy trời bài rách, lộ ra xuống mặt như cùng sắt thép đổ bê tông giống như bắp thịt. Nhưng giờ phút này, những cái kia nguyên bản cực kỳ mỹ cảm bắp thịt ngay tại quỷ dị nhúc đích, phồng lên, dường như dưới làn da mặt có vô số đầu sống xà tại điên cuồng chui vào, muốn phá thể mà ra. Giang giác. Giang giác. Đó là cốt cách không chịu nổi gánh nặng phát ra giòn vang. Làn da mặt nứt ra vô số đạo tinh mịn miệng máu, nhưng chảy ra không phải máu đỏ tươi, mà chính là màu vàng kim hà quang. Quang mang theo vết nứt bên trong bắn ra, để cả người hắn thoạt nhìn như là một cái sắp phá toái búp bê, lại như là một viên sắp nổ tung hình người pháo sáng. Đau. Thâm nhập cốt tủy, xé rách linh hồn, dường như bị ngàn đao bầm thây kịch liệt đau nhức. Loại đau nhức này đủ để cho ý chí lớn nhất kiên định tử sĩ trong nháy mắt tinh thần sụp đổ. Xem đi, báo ứng đến rồi. Lý Trường Không cười gần chỉ Tần Mãng trên thân phun ra kim quang, ngươi kinh mạch đã đứt từng khúc, đan điển chính tại phá toái, đại la kim tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Cứu ngươi? Đại gia. Tần Mãng chết cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, máu tươi theo khỏe miệng chảy xuôi, thế nhưng song sung huyết trong đôi mắt không chỉ có không có nửa phần sắp chết hoảng sợ, ngược lại thiêu đốt lên một loại khiến Lý Trường Không cảm thấy tim đập nhanh điên cuồng dân cờ bạc thần sát. Nếu là phổ thông võ giả, giờ phút này sớm đã biến thành cho bụi. Nhưng hắn Tần Mãng cái này cùng nhau đi tới, dựa vào là cũng là cố này không muốn mạng chơi liều, còn có cái kia đáng chết lại vừa đáng yêu hực. Hắn ở trong lòng phát ra như dã thú gào thét, hệ thống, đừng giả bộ chết, cho lão tử làm việc. Đinh, phát động bạo kích 109, 7 lần. Một giây sau, kỳ tích phát sinh. Nếu như là thường quy tu luyện, là đem năng lượng một chút xíu cẩn thận thăm dò dẫn vào đan điền, gọi là luyện. Nhưng Tần Mãng thời khắc này thể nội đang tiến hành một trận tên là trấn áp hung ác. Theo hơn 100 lần bạo kích quy tắc hàng lâm, một cỗ vô hình lại trí cao vô thượng vĩ lực chống rông xuất hiện tại hắn toàn thân bên trong. Cỗ này lực lượng bá đạo đến không giảng đạo lý, tựa như là một đài siêu cấp máy thủy áp, hoặc là từ trên trời giáng xuống thần linh cự thủ. Mặc kệ ngươi kiếm này hoàn năng lượng có bao nhiêu cuồng bạo, có bao nhiêu sắc bén, có cao quý cỡ nào quốc vận thuộc tính, tại cỗ này quy tắc chi lực trước mặt, là lòng ngươi đến cuộc lại, là hổ ngươi đến nằm lấy. Ông. Tần Mãng thể nội đột nhiên truyền ra một tiếng to lớn cùng cực có ngao âm thanh, giống như thần trung mộ cổ, chấn động đến không khí chung quanh đều nổi lên gợn sóng. Nguyên bản chính tại điên cuồng phá hư, tàn phá bừa bãi kiếm khí hùng lưu, giống như là gặp thiên địch, trong nháy mắt bị cái kia cố lực lượng vô hình chết để lại, không thể động đậy. Ngay sau đó, cổ kia lực lượng bắt đầu hướng vào phía trong co bảo, điên cuồng áp xúc, mải, vỡ nát. Thiên cương đồng tử công tại cái này cố ngoại lực thôi thúc dưới, tự động vận chuyển tới trước nay chưa có cực hạn. Cương khí màu vàng kim không còn là hướng ra phía ngoài phòng ngự, mà chính là hướng vào phía trong sụp đổ, đem Tần Mãng thân thể hóa thành một tòa hình người hồng lô. Xì xì xì. Cái kia là năng lượng bị bạo lực nghiền nát thanh âm. Tần Mãng cảm giác được một cách rõ ràng, viên địa cao ngạo kiếm hoàn bị cường hành đánh nát kết cấu, hóa thành bản nguyên nhất tinh hoa, bị thu bạo nhét vào hắn mỗi một giọt máu, mỗi một tấc cốt cách, thậm chí trong mỗi một cái tế bào. Không chỉ là chữa trị, là đúc lại. Đứt gãy kinh mạch tại kim quang bên trong trọng liền, biến đến càng rộng rãi cứng cỏi, phá thoái xương cốt tại khép lại, biến đến giống như là ngọc thạch trong suốt sáng long lanh, nguyên bản phàm tục huyết dịch, bắt đầu nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt lộng lẫy, cái kia là sinh mệnh tầng thứ nhảy lên trời dấu hiệu. Cho ta phá, tích xúc tới cực điểm lực lượng, cần một cái chỗ tháo nước. Tần Mãng đông nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm quần quật như sấm, xen lẫn kinh khủng khí huyết chi lực, trực tiếp làm vỡ nát chung quanh tất cả giả sơn, cả mặt đất trải tảng đá xanh đều bị tung bay mà lên. Hắn trên thân những cái kia giữ tận vết nước, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, tân sinh ra thịt tản ra màu vàng sậm kim loại sáng bóng, dường như không còn là huyết đục chi khu, mà chính là từ bất hủ thần kim chế tạo kim thân La Hán. Biến hóa kinh người nhất phát sinh ở hắn đan điền. Nguyên bản trạng thái dịch chân khí vòng xoáy, tại thôn phệ cố này to lớn quốc vận về sau, triệt để phát sinh chất biến. Dịch thái chân khí cấp tốc ngưng kết, kết tinh, sau cùng hóa thành một tòa hơi co lại, màu tử kim to lớn cung điện hư ảnh. Đây không phải là tu tiên giả mi tâm tử phủ, đó là độc thuộc về võ phu, khí hải tử phủ. Ai nói võ đạo không có con đường phía trước? Ai nói võ phu không thể mở tử phủ? Hôm nay, ta Tần Mãng liền lấy phạm nhân chi khu, cường nuốt quốc vận, đúc thành võ đạo tử phủ. Vâng! Một đạo màu vàng dòng quang trụ theo Tần Mãng đỉnh đầu xông ra, xuyên thẳng vân tiêu, quấy kinh thành phong vân. Phương biên mười dặm thiên địa linh khí, dường như nhận lấy một loại nào đó bá đạo triệu hoán, bị cường hành cướp đoạt mà đến, tạo thành một cái to lớn linh khí phế ước, điên cuồng chạy ngược nhập Tần Mãng thể nội. Giang giác, nhân thể cực hạn công xiềng, gây mất. Quang mang tán đi, hết thể đều kết thúc. Tần Mãng cởi trần, đứng tại phế tích trung ương. Nguyên bản vết thương toàn bộ biến mất, thay vào đó là một thân trôi chạy mà hoàn mỹ bắp thịt đường cong, mỗi một khối bắp thịt dưới đều dường như ẩn nút lấy một đầu thái cổ hung thú. Chậm rãi mở mắt ra, trong hai con ngươi, phản phất có hai đầu màu vàng kim du long đang chậm rãi tới lui, đó là quốc vận gia thân dị tượng, uy nghiêm, bá đạo, không thể nhìn thẳng. Hô, Tần Mãng phun ra một ngụm trọc khí, cái này khẩu khí lại ngưng tụ không tan, như là một chi màu trắng mũi tên bắn ra xa ba thước, tại mặt đất đánh ra một cái hố sâu. Hắn giơ tay lên, nhìn lòng bàn tay của mình, sau đó đông nhiên một nắm. Ba. Không khí tại lòng bàn tay bị trực tiếp bóp nát, phát ra thanh thúy tiếng nổ đùng đoảng. Loại này cảm giác, quả thực quá mỹ diệu. Hắn hiện tại cảm giác một quyền thì có thể đánh nổ trước đó 10 cái chính mình. Loại kia đối thiên địa linh khí cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước tiên là hướng thiên địa mượn lực, như vậy hiện tại chính là cướp đoạt. Cái này sao có thể? Cách đó không xa, nguyên bản chờ lấy nhìn pháo hoa Lý Trường Không, giờ phút này trên mặt biểu lộ so ăn phải con rồi còn khó nhìn. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Giống nhìn quái vật nhìn lấy cái kia toàn thân tản ra ánh sáng vàng sậm nam nhân. Cố khí tức kia, tuy nhiên còn là võ giả khí huyết chi lực, nhưng uy thế như vậy, loại kia sinh mệnh tầng thứ cảm giác các bách, rõ ràng đã bước vào tử phủ cảnh lĩnh vực. Ngươi vậy mà thật luyện hóa rồi. Lý Trường Không thanh âm đều đang run rẩy, tràn đầy không thể tin cùng cuộc loạn, đó là của ta cơ duyên, đó là của ta kiếm hoàn a, đó là ta tấn thăng kim đan đại đạo nền tảng a. Ngươi cái này cường đạo, thổ phỉ, không hiểu tu hành dã man nhân, ngươi làm sao dám đem nó giống ăn hạt đậu một dạng ăn. Lý Trường Không tâm thái triệt để sập. Như vậy cũng tốt so với chính mình tân tân khổ khổ trồng một năm cực phẩm nhân ham, mắt thấy là phải thành thục ngắt lấy, kết quả bị đi ngang qua một đầu dã chư nhổ tận gốc cho nhai, ăn hết còn leo miệng nói bị đạo đồng dạng. Loại này chênh lệch, loại này hoang đường cảm giác, để hắn như muốn thổ huyết. Làm sao? Rất thất vọng. Tần Mãng bẻ bẻ cổ, phát ra một trận rợn người xương cốt nổ vang. Hắn từng bước một đi hướng Lý Trường Không, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất cũng hơi rung động, dường như một đầu thái cổ bạo long chính đang áp sát. Ta nói qua, ta không kén ăn, khẩu vị rất tốt. Tần Mãng dừng ở khoảng cách Lý Trường Không 10 bước bên ngoài, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong, giơ ngón tay lên chỉ Lý Trường Không đầu. An tứ hỉ viên địa, hiện tại cái kia ăn món chính. Chương 56, đánh nhỏ tới già. Mua một đưa hai, cái này sóng huyết kiếm lời. Chương 56, đánh nhỏ tới già. Mua một đưa hai, cái này sóng huyết kiếm lời. An ta, chỉ bằng ngươi cái này bảng môn tà đạo mị tử phụ. Lý Trường Không dù sao cũng là vạn kiếm các chăm chú bồi dưỡng kiếm tử, ngắn ngủi sụp đổ cùng chấn kinh về sau, thân là tu hành giả kiêu ngạo để trong mắt của hắn sát ý một lần nữa ngưng tụ. Tuy nhiên bản mệnh phi kiếm gây mất, xem như tính mạng kiếm hoàn cũng bị cái này mãng phu nuốt, nhưng hắn vẫn là cao cao tại thượng tu tiên giả. Hắn nắm giữ lấy người phàm không thể lý giải thuật pháp thần thông. Hắn thấy, võ phu trung quy là võ phu, dù là lực lượng lại lớn, cũng bất quá là một chút cường tráng một điểm con kiến hôi, căn bản không hiểu thiên địa pháp tắc vận dụng. Phàm tục võ phu, há biết rõ tiên gia thủ đoạn. Hôm nay cho dù không có phi kiếm, bản tọa giết người cũng như giết chó. Lý Trường Không hai tay điên cuồng kết ấn, đầu ngón tay tàn ảnh tung bay, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân linh lực tuôn trào ra. Ngũ hành lôi pháp, ất mộc chính lôi, trường tâm lôi. Theo quát to một tiếng, Lý Trường Không lòng bàn tay lôi quang mãnh liệt, mấy đạo to bằng cánh tay trẻ con màu tím lôi điện như là khôi phục như độc xà thoát ra, mang theo hủy diệt khét lẹt khí tức, trong khoảnh khắc đó chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, hung hăng bổ về phía Tần Mãng. Cái này lôi pháp mặc dù chỉ là cơ sở pháp thuật, nhưng ở tử phủ cảnh chân nguyên toàn lực thôi động dưới, uy lực không tầm thường, đủ để đem một khối cự thạch ngàn cân trong nháy mắt đánh cho bờ miệng, đem sắt thép hóa thành thiết thủy. Chết đi cho ta. Thế mà, đối mặt cái này uy hoàng thiên uy giống như lôi điện, Tần Mãng liền mí mắt đều không nháy một chút, thậm chí ngay cả tránh né động tác đều không có. Hắn vẫn như cũ nện bước cái kia lục thân bất nhận tốc độ, thẳng tắp đi tới, tựa như là tại chính mình hậu hoa viên tản bộ. đùng đùng không dứt. Màu tím lôi điện hung hăng bổ vào Tần Mãng trần trụi trên lồng ngực, bộc phát ra chói mắt địa quang. Lý Trường không trông chờ mong ra chóc thịt bong, cháy đen bốc khói hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Cái kia đủ để dòng kim hóa thiết lôi điện, tại tiếp xúc đến Tần Mãng trên da tầng kia lưu động ánh sáng vàng sẫm lúc, tựa như là châu đất xuống biển, lại như là dòng nước cọ rửa tại bóng loáng trên tảng đá, chỉ là tại hắn làn da mặt du tẩu một vòng, phát ra một trận tư tư thanh, sau đó cứ như vậy dập tắt. Tận gốc lông tơ đều không đốt cháy khét. Thì cái này, Tần Mãng cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua ở ngực, lập tức giơ tay lên, giống như là đập cho bụi một dạng vô vô ở ngực, một mặt khinh bỉ nhìn về phía trận mắt hốc mồm Lý Trường Không. Ngươi là tại cho ta nạp điện sao? Vẫn là tại cho ta gãi ngứa ngứa? Cái này thì xong chuyện. Cường độ quá nhỏ, chưa ăn cơm. Ngươi, Lý Trường Không đồng tử động đất, cái này một màn triệt để lật đổ hắn nhận biết. Nhục thân ngạnh kháng lôi pháp, lông tóc không thương. Cái này đặc yêu là truyền thuyết bên trong chuyên tu nhục thân thể tu đại năng mới có bản sự à? Cái này sao có thể là cái phạm tục võ phu? Hoảng sợ, rốt cục bắt đầu bò lên trên trong lòng của hắn. Ta không tin. Ta không tin phàm nhân có thể nghịch tiên. Lại đi. Lý Trường Không có chút hoảng rồi, hắn đưa tay tại chữ vật túi phía trên gỗ, một nắm lớn chân quý phù lục như là không cần tiền đồng dạng bày ra. Bạo viêm phủ, băng truy thuật, phong nhận luận vũ, Thái Sơn áp đỉnh. Trong lúc nhất thời, nhỏ hẹp đỉnh viện biến thành pháp thuật oanh tạc tràng. Hỏa câu thật lớn, sắc bén băng thứ, vô hình phong nhận, trầm trọng hào quang màu vàng đất, như là cuồng phong bạo vũ giống như một mạch đánh tới hướng Tần Mãng. Nếu là những võ giả khác, đối mặt loại này bao trùm tức đả kích, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nhưng Tần Mãng đỉnh lấy đầy trời pháp thuật, như là một cỗ không nhìn hết thể chướng ngại trang giáp hạng nặng trên xa, cứ thế mà đụng nát hỏa cầu, đụng nát băng truy. Hỏa cầu ở trên người hắn nổ tung, bất quá là một trận gió nóng. Băng thứ ba vào trên người, trực tiếp vỡ thành một băng. Phong nhận chém vào trên cổ hắn, liền cái bạch tấn đều lưu không xuống. Đây chính là cái gọi là tiên gia thủ đoạn. Loẹt loẹt, cho ra cạo gió đâu. Tần Mãng cười gằn, một bước đạp phá địa mặt, thân hình nổi lên, đỉnh lấy sau cùng một đạo thổ hệ pháp thuật cho áp, như cùng một đầu man hoang cự thú, trong nháy mắt xông phá bụi mù, xuất hiện ở Lý Trường Không trước mặt. Hai người khoảng cách, về không. Trời chắn sao? Tần Mãng mặt to xích lại gần Lý Trường Không, lộ ra một cái cực độ nụ cười tàn nhẫn, nguyên hàm răng trắng tại hỏa quang phía dưới dày đặc đáng sợ. Tới phía ta, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, không có sử dụng chân khí, thì là thuần túy nhục thân lực lượng, đơn giản thô bạo một bàn tay. Nhanh, nhanh đến siêu việt Lý Trường Không thần thức phản ứng cực hạn. 3. Một tiếng thanh thúy đến khiến người da đầu tê dại cái tắt tiếng vang lên, nương theo lấy cốt cách vỡ vụn tiếng tạch tạch. Lý Trường Không chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nửa bên mặt trong nháy mắt đã mất đi chi giác, ngay sau đó một cỗ không gì địch nổi cự lực truyền đến, cả người hắn như cái mất khống chế con quay một dạng bay ngang ra ngoài. Hắn trên không trung xoáy đi 7-8 vòng, sau cùng hung hăng đụng ở một tòa hòn non bộ phía trên, đem cái kia tòa 2 tầng lâu cao giả sơn đâm đến vỡ nát, đá vụn bay ra. Phúc. Lý Trường Không sủi lơ tại đống loạn thạch bên trong, há mồm phun ra một miệng lớn sen lẫn nát răng màu tươi. Hắn nửa bên mặt xương giống đầu heo, hốc mắt bạo liệt, cái kia nguyên bản tuấn mỹ yêu dị, cao cao tại thượng khuôn mặt, giờ phút này chật vật không chịu nổi, thậm chí có chút buồn cười. Ta muốn giết ngươi, ta muốn để tông môn diệt ngươi cửu tộc. Hắn vừa muốn dãy rủa lấy đứng lên, điều động thể nội còn sót lại linh lực. Một chỉ mặc giày quan đại cước đã từ trên trời giáng xuống, mang theo thiên quân chi lực, hung hăng giẫm tại lồng ngực của hắn. Giang giác. Xương ngực vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe, lồng ngực mắt trần có thể thấy lom luôn xuống dưới. A. Lý Trường Không phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, tứ chi kịch liệt run rẩy. Tần Mãng tử trên cao nhìn xuống giẫm lên vị này không ai bị nổi kiếm tử, ánh mắt hờ hững như băng. Vừa mới cái kia cấu ngạo kình chút đấy, không phải xem phàm nhân như con kiến hôi sao? Không phải mở miệng một tiếng bản tọa sao? Bây giờ bị con kiến hôi giẫm tại dưới chân ăn đất cảm giác như thế nào? Mũi chân hơi hơi nghiền động, kịch liệt đau nhức để Lý Trường Không như muốn hôn mê. Ngươi, ngươi không có thể giết ta. Ta là vạn kiếm các kiếm tử. Ta hồn bài vừa vỡ, tông môn tất biết rõ. Đến lúc đó lại nói. Tần Mãng không kiên nhẫn đánh gậy hắn nói nhảm, trong mắt hung quang một lóe. Lao tử ghét nhất bị uy hiếp. Hắn giơ lên cao cao nằm đấm, ám cương khí màu vàng kim tại quyền phong ngưng tụ, đối với Lý Trường Không đầu liền muốn hung hăng đập xuống. Một quyền này nếu là chứng thực, Lý Trường Không đầu tuyệt đối sẽ giống nát dừa hấu một dạng nổ tung. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nhóc con ngươi dám? Hai đạo thương lão lại tràn ngập uy nghiêm hét to âm thanh, dường như sấm sét từ trên cao nổ vang, chấn động đến toàn bộ thủ phụ phủ đều đang run rẩy. Ngay sau đó, hai cỗ so Lý Trường Không còn muốn cường đại mấy lần kinh khủng uy áp, phô thiên cái địa khóa chặt Tần Mãng. Đó là chân chính thuộc về thâm niên tu tiên cường giả linh áp. Phát lạnh nóng lên, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức trong nháy mắt phong tỏa Tần Mãng tất cả đường lui. Siêu, siêu. Hai đạo kiếm quang, một thanh một hồng, mang theo đủ để cắt chém hư không phong duệ chi khí, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, thẳng đến Tần Mãng cái hốt cùng giữa lưng yếu hại. Vây ngụy cứu triệu. Nếu như Tần Mãng khăng khăng muốn giết Lý Trường Không, chính mình cũng chắc chắn thụ trọng thương, thậm chí thân tử đạo tiêu. Thôi đi, cái này ngồi không yên. Đánh tiểu nhân, quả nhiên tới lão. Tần Mãng đã sớm đề phòng chiêu này. Ngay tại kiếm quang gần thể trong nháy mắt, hắn vẫn chưa bối rối, thậm chí nhếch miệng lên một vẻ sớm đã dự liệu cười lạnh. Hắn không chỉ có không có lập tức thu tay lại, ngược lại dưới chân bỗng nhiên một lần phát lực. Vành. Lý Trường Không lần nữa phun ra một búng máu, cả người trực tiếp bị đã dẫm vào trong đất. Cùng lúc đó, Tần Mãng mượn cái này một bước lực phản chấn, thân hình như du long giống như quỷ dị và mèo, đó là cẩm ý để vệ tuyệt học du thân bộ cực hạn vận dụng. Hắn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, miễn cưỡng tránh đi cái kia hai đạo tất sát kiếm quang. Vành, vành. Kiếm quang chém tại trên mặt đất, trong nháy mắt nổ tung, lưu lại hai đạo sâu đạt mấy trượng, cháy đen cùng kết xương cùng tồn tại khe rãnh, vết cắt chân nhắn như gương. Hai đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống tại phế tích phía trên, một trái một phải, đem Tần Mãng kẹp ở giữa, ngăn tại không rõ sống chết Lý Trường Không trước người. Bên trái một người, thân mặc thanh bảo, gánh vác song kiếm, khuôn mặt tiểu thụy, ánh mắt như chim ưng sắc bén, quanh thân lượn lờ lấy hàn khí âm u. Bên phải một người, thân mặc hồng bảo, tay cầm một thanh màu đỏ thắm phất trần, dáng người khôi ngô, quanh thân sóng nhiệt của cuộn, liền không khí đều bị thiêu đốt đến bặm mẹo. Nơi xa quan chiến cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ trầm luyện hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, thanh âm đều có chút khô khốc. Vạn kiếm các hộ đạo trưởng lão, Hàn sát kiếm thanh minh, Liên hỏa đạo nhân Xích Viêm, đây chính là thành danh đã lâu lão quái vật, đều là tử phủ cảnh tam trọng cường giả, thủ đoạn độc ác, giết người như ngóe, dĩ nhiên thẳng đến nút trong bóng tối. Hai vị này là Lý Trường Không hộ đạo giả, ngày bình thường ẩn nặc không ra, chỉ có tại kiếm tử tao ngộ sinh tử nguy cơ thì mới sẽ hiện thân. Thật độc ác tiểu bối, hạ thủ càng như thế không biết nặng nhẹ. Thanh Minh trưởng lão nhìn thoáng qua mặt đất không biết sống chết, đã bị dâm đến không thành hình người Lý Trường Không, tức giận đến toàn thân phát run, ria mép đều bệnh lên đi lên. Hủy ta tông môn cho bảo, thương ta tông môn kiếm tử. Hôm nay nếu không đưa ngươi rút hồn luyện phách, điểm tiên đăng tiêu phía trên 100 năm, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Xích Viêm trưởng lão càng là tính khí hòa bạo, trong tay phất trần hất lên, nhất thời hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng hỏa diễm trường long, xoay quanh giữa không trung, đầu rồng đối với Tần Mãng gào thét, sóng nhiệt bức người. Sư Minh, cùng hắn nói nhảm cái gì? Tiểu tử này có chút tà môn, nhục thân rất cổ quái, vậy mà có thể thôn vệ kiếm hoàn mà bất tử, trên thân tất có đại bí mật. Cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng, bắt giữ siêu hồn. Hai đại tử phụ cảnh thập trọng cao thủ, liên thủ vây công một cái vừa mới đột phá võ phu. Cái này muốn là chuyến đi, sợ là toàn bộ tu tiên giới đều muốn cười đến rụng răng. Nhưng giờ phút này, bọn hắn không lo được thể diện. Tần Mãng vừa mới bày ra chiến đấu lực cùng loại kia quỷ dị luyện hóa năng lực, để bọn hắn hai cái này lao giang hồ đều cảm nhận được thật sâu bất an. Kẻ này chưa trừ diện, tất thành hòa lớn. Cái này là được rồi nha, cùng tiến lên mới náo nhiệt. Chương 57, mượn đại viêm quốc vận dùng một lát, một đao kia 40m mở người chống đỡ được. Chương 57, mượn đại viêm quốc vận dùng một lát, một đao kia 40m mở người chống đỡ được. Cùng tiến lên. Thật tốt, tránh khỏi ta còn muốn nguyên một đám đi tìm. Tần Mãng đứng tại phế tích trung ương, chân trụi trên thân chạy xuôi theo màu vàng sậm con trạch, đó là thiên cương đồng tử công bị quốc vận cưỡng ép thôi hóa đến cực hạn biểu hiện. Giờ phút này, hắn thể nội lò phản ứng hạt nhân, viên kia chưa hoàn toàn tiêu hóa quốc vận kiếm hoàn, chính tại điên cuồng bạo tẩu. Kinh mạch mặc dù nặng đúc, thế nhưng cố khổng lồ năng lượng tựa như là một đầu bị nhốt trong lồng phong lưu, bốn phía đi loạn, để hắn toàn thân khô nóng khó nhịn, nếu như không tìm cái lỗ hổng phát tiết ra ngoài, hắn cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ ban đầu nổ tung. Lao Đông Tây, các ngươi tới đúng lúc. Tần Mãng hai mắt đỏ thẫm, không lùi mà tiến tới. Đối mặt hai vị tử phụ cảnh tam trọng cường giả, hắn vậy mà dẫn đầu khởi sướng trùng phong. Hôn vọng tiểu nhi, Hàn sát kiếm thanh minh giận quát một tiếng, sau lưng song kiếm đều xuất hiện, hóa thành hai đầu màu băng lam giao long, mang theo đủ để đóng băng linh hồn hàn khí, rào sát mà đến. Một bên khác, liệt hỏa đạo nhân Xích Viêm trong tay phất trần hất lên, cái này phất trần vậy mà trong nháy mắt biến đến thẳng tắp như đao, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, hóa thành một thanh dài đến mấy trượng hỏa diễm cự nhận, hoành tạo thiên quân. Một băng một hỏa, lưỡng nghi sát trận. Cái này hai vị trưởng lao phối hợp ăn ý, đây là vạn kiếm các hợp kích tuyệt kỹ, cho dù là tử phủ cảnh ngũ trọng cao thủ lâm vào trong đó, cũng muốn lột một tầng ra. Cho ra. Mở. Tần Mãng không có dùng bất kỳ hoa tiếu gì thân pháp tránh né. Hắn hiện tại tựa như là một cái tràn đầy thuốc nổ hình người thùng thuốc nổ, nhu cầu cấp bách dẫn bạo. Ken. Thú xuân đao ra khỏi vỏ. Nhưng lần này, thân đao không còn là màu sắc đen nhánh. Theo Tần Mãng tâm niệm nhất động, thể nội cái kia cấu ngay tại tàn phá bờ bãi, thuộc về đại viêm vương triều quốc vận long khí, bị hắn cưỡng ép dẫn đạo, như vỡ đê giang hà giống như quán chú tiến trong tay trường đao bên trong. Ông, Tú Xuân đao phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, thân đao trong nháy mắt biến đến toàn thân xích kim, mặt ngoài thậm chí hiện ra một đầu giữ tận ngũ trảo kim long hư ảnh. Đó là đại viêm quốc vận, là một quốc trọng lượng. Một đao kia, ta mượn đại viêm quốc vận dùng một lát. Tần Mãng hai tay cầm đao, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Trong chốc lát, toàn bộ thủ phủ phủ, thậm chí nửa cái kinh thành trên không, phong vân biến sắc. Vô số màu vàng kim quang điểm từ dưới đất dâng lên, hội tụ đến lưỡi đao của hắn phía trên. Đó là bị Trương Chính Cư đánh cắp 30 năm địa khí, giờ phút này tại Tần Mãng triệu hoàn dưới, chính tại điên cuồng trở về. Trảm Thiên Bạt đao thuật quốc vận ra chỉ bản. Cho ta. Chết. Tần Mãng quát to một tiếng, như là thiên đế sắc lệnh. Một đao chẳng xuống. Oanh long 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 long. Không có cái gì tinh diệu kiếm chiêu, cũng không có cái gì quỷ dị biến hóa. Chỉ có một nói to lớn vô cùng, dài đến 40m màu vàng dòng đao mang, chống rông xuất hiện. Đao mang này quá lớn, lớn đến che đậy ánh trăng, lớn đến để cái kia hai vị trưởng lão băng long hỏa nhận ở tại trước mặt tựa như là hai đầu đáng thương cá trạch nhỏ. Cái này không chỉ là chân khí ngưng tụ, càng là toàn bộ đại viêm vương triều ức vạn sinh linh ý chí, là chịu nặng xá tắc chi trọng. Cái này, đây là cái gì quỷ đông tây? Thanh Minh giải lao nhãn châu tử đều muốn trợn lồi ra, hắn cảm giác đối mặt mình không là một thanh đao, mà chính là nguyên một tòa Thái Sơn sổ xuống. Ngăn không được, mau lui lại. Xích Viêm trưởng lão càng là dọa đến hồn phi phách tán, trong tay hỏa diễm cự nhận tại tiếp xúc đến cái kiếm màu vàng kim đao mang trong nháy mắt, tựa như là que diêm gặp máy thủy áp, trong nháy mắt vỡ nát thành đầy trời hỏa tinh. Chạy, chạy chỗ nào? Tần Mãng lúc này ở vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái, bạo kích hệ thống chính tại điên cuồng vận chuyển. Đinh, kiểm tra đến ký chủ dẫn đạo quốc vận công kích, phát động bạo kích hiệu quả. trước mắt bạo kích bội suất 109, 7 lần, hơn 100 lần lực lượng tăng phúc, tăng thêm quốc vận quy tắc áp chế. Một đao kia là vô giải. Phốc phốc, dài 40m đao khí quét ngang mà qua. Không có cái gì kinh thiên động địa nổ tung, bởi vì đây là một loại cực hạn nghiền ép. Thanh Minh trưởng lão hộ thể băng thuẫn, hộ thân pháp bảo, tại cái kia màu vàng kim hồng lưu trước mặt, tựa như là giấy một dạng, liền một giây đồng hồ đều không chống đỡ. Không, ta là tử phụ chân nhân, ta có 500 năm võ nguyên, ta không cam tâm a. Thanh Minh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó cả người bị ánh đao màu vàng nóng chìm ngập, trong nháy mắt bốc hơi, liền cặn bã đều không còn lại. Một bên khác Xích Viêm trưởng lão một chút chậm nửa nhịp, liều mạng tế ra một mặt màu đỏ thắm thuẫn bài muốn ngăn cản. Nhưng cái này thuẫn bài tại tiếp xúc đao quang trong nháy mắt thì nổ bể ra tới. A. Xích Viêm trưởng lão chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, liền bị chém ngang lưng. Nửa người trên còn trên không trung bay múa, nửa người dưới đã bị đao khí nghiền thành một phấn. Đinh. Chém giết tử phụ cảnh tam trọng tu sĩ, Thanh Minh, bạo kích bội suất 4. Không. Đinh. Chém giết tử phụ cảnh tam trọng tu sĩ, Xích Viêm, bạo kích bội suất 4. Không. Đinh. Rơi xuống vật phẩm, Hàn Ly kiếm, bảo giai cực phẩm, Xích Diễm ma đao, bảo giai cực phẩm. Theo hai vị trưởng lão bất lạc, cái kia kinh khủng 40m đao khí dư thế không giảm, hung hăng bổ vào thủ phụ phủ hậu viện đại địa phía trên. Ầm ầm. Đại địa nứt ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh, một mực kéo dài đến vài trăm mét bên ngoài, dọc đường giả sơn, lầu cát, cây cối hết thể hóa thành một biển. Toàn bộ kinh thành dường như đều chấn động một cái. Vô số dân chúng theo ngủ mơ bên trong bừng tỉnh, coi là địa long xoay người. Bụi mù tán đi. Tần Mãng chống đao, đứng tại phế tích bên trong, miệng lớn thở hổn hển. Tuy nhiên một đao kia thoải mái tới cực điểm, nhưng cái này quốc vận phản vệ cũng không phải là dùng để trừng cho đẹp, hắn cảm giác bắp thịt toàn thân đau nhức, giống là vừa vận chạy xong 10 cái mạ dạ tổng. Nhưng trong mắt của hắn quang mang lại càng phát ra nóng rực. Thoải mái, đây mới thật sự là lực lượng. Hắn nhìn thoáng qua mặt bảng. Trước mắt bạo kích bội suất 117.7 một chút tăng 8 điểm bội suất. Cái này tử phụ cảnh lão quái quả nhiên mập đến chảy mỡ. Mà lại, Tần Mãng nhìn thoáng qua mặt đất cái kia hai thanh lóe ra bảo quang binh khí, một thanh toàn thân băng lam, tản ra hàn khí trường kiếm, một thanh đỏ thẫm như máu, tạo hình cuồng dã trường đao, bảo giai cực phẩm. Cái này tại Đại Viêm Vương triều đã là thuộc về trấn quốc thần khí cấp bậc bảo vật. Cái này một đợt, huyết kiếm lời. Tần Mãng thu hồi chiến lợi phẩm, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn toàn trường. Ừm, cái kia tiểu bạch kiếm đâu? Vừa mới cái kia kinh thiên động địa một đao, mục tiêu chủ yếu là hai cái lao ra hỏa, ngược lại để cái kia nguyên bản nửa chết nửa sống Lý Trường không chui chỗ trống. Tần Mãng nhắm mắt lại, thân thức cường đại, tại thôn phệ kiếm hoàn sau đã tiến hóa, trong nháy mắt bao trùm phương viên 10 dặm. Rất nhanh, hắn thì bắt được một cỗ cực kỳ yếu ớt, mang theo nồng đậm mùi máu tươi khí tức, ngay tại hướng về ngoài thành điên cuồng chạy trốn. Đó là thiêu đốt tinh huyết phát động huyết đột thuật. Chạy rất nhanh a, thủ thỏ. Tần Mãng cười lạnh một tiếng, rút ra cắm trong đất tú xuân đao, trong mắt lóe lên một tia mèo vờn chuột trêu tức. Có điều, đã ăn ta kiếm hoàn, ngươi chính là của ta chưa tiền hộ. Mang theo ta tiên thiên kiếm thể chạy khắp nơi, đi qua ta đồng ý sao? Vâng. Tần Mãng đạp chân xuống, cả người như là một viên màu vàng kim đạn tháo, phóng lên tận trời, hướng về ngoài thành đuổi theo. Lưu Dũng, dẫn người đem cái này thủ phụ phụ cướp sạch cho ta, liền sợi lông đều đừng còn lại. Trâm đại nhân, làm phiền ngươi rửa cái chỗ, ta đi một lát sẽ trở lại. Trong không khí chỉ để lại Tần Mãng thanh âm phách lối. Trâm Luyện đứng tại phế tích biên giới, nhìn lấy cái kia đạo sâu không thấy đáy đau ngần, lại nhìn một chút mặt đất hai bảy ra thuộc về tử phụ cường giả vết máu, cổ họng khó khăn đông nhúc nhích qua một cái. Một đao, chém hai tử phụ. Này tiên, thật phải đổi. Chương 58, canh kim kiếm thể chương 58, canh kim kiếm thể bên ngoài kinh thành, 30 dặm, bài tham ma. Nơi này là kinh thành vô chủ cô hồn nơi hội tụ, lâu dài âm khí âm u, quỷ hỏa phốt phò phốt phò. Lúc này, một đạo chật vật thân ảnh chính lảo đảo tại hoang trong bụi cỏ phía nước đại. Lý Trường Không lúc này nơi nào còn có nửa điểm vạn kiếm các kiếm tử phong thái. Cái kia thân tượng trưng cho thân phận trắng như tuyết đạo bào sớm đã rách tả tơi, dính đầy bùn đất cùng máu đen. Nguyên bản thanh tu khuôn mặt đẹp giờ phút này sưng lên biến hình, tóc hai bù xù, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng oán độc. Hắn sử dụng tông môn bí truyền nhiên huyết độn pháp thiêu đốt dòng dã 30 năm thọ nguyên, mới miễn cưỡng theo vừa mới cái kia hủy thiên diệt địa một đao trong dư âm trốn thoát. Tần Mãng, Tần Mãng. Lý Trường Không một bên chạy một bên ho ra máu, trong lòng tại điên cuồng gào thét. Chờ ta trở lại tông môn, chờ ta thỉnh cầu thái thượng trưởng lão, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ta muốn đem ngươi luyện thành thi khôi, vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn có dám quay đầu, thậm chí không dám dừng lại thở một ngụm. Loại kia bị tử vong tỏa định cảm giác, để hắn như có gai ở sau lưng. Ngay tại hắn cho là mình đã chạy thoát, chỉ cần lật qua phía trước ngọn núi nào liền có thể triệt để ẩn nặc khí tức lúc. Đông. Một tiếng ngột ngạt tiếng vang, dường như vật nặng rơi xuống đất. Tại hắn phía trước 10 mét chỗ một ngôi mộ lẻ loi phía trên, bụi mù nổi lên một phía. Một đạo thân ảnh chậm rãi theo trong bụi mù đứng thẳng người, chặn đường đi của hắn lại. Ánh trăng xuyên qua mây đen, chiếu vào người kia phi ngư phục phía trên, phản xạ ra hàn quang lạnh lẽo. Tần Mãng trong tay dẫn theo đao, một cái tay khác cầm lấy cái kia thanh vừa tuôn ra tới hàn ly kiếm, đang lúc cây tăm một dạng loại bỏ lấy móng tay trong khe huyết cấu. Lý kiếm tử, cái này hơn nửa đêm, gấp đi đâu như vậy a? Tần Mãng thanh âm tại yên tĩnh trong bãi tha ma lộ ra phá lệ chói tai. Nơi này phong thủy không tệ, dựa vào núi, ở cạnh sông, ta nhìn thẳng thích hợp ngươi. Lý Trường Không đông nhiên phanh lại cước bộ, hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Tuyệt vọng, chân chính tuyệt vọng. Hắn nhìn lấy Tần Mãng tấm kia mang theo mỉm cười mặt, tựa như là thấy được theo địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Ta nói, ta là tới cầm lại thứ thuộc về ta. Tần Mãng tiện tay ném đi cái kia thanh bảo giai cực phẩm Hàn Ly kiếm, cái kia thanh để vô số kiếm tu tha thiết ước mơ bảo kiếm tựa như đổ bỏ đi một dạng cắm ở mộ phần phía trên. Hắn từng bước một đi hướng Lý Trường Không, mỗi một bước đều giống như giẫm tại Lý Trường Không nhịp tim phía trên. Ngươi đừng tới đây. Lý Trường Không từng bước lui lại, thẳng đến rượi lưng vào một khối tàn phá mộ địa, lui không thể lui. Tần Mãng, ngươi không có thể giết ta. Ta là tiên tiên kiếm thể. Ta là vạn kiếm các tương lai hy vọng. Ta sư tôn là kim đan đại năng. Ngươi giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Hắn nỗ lực dùng sau cùng át chủ bài đến uy hiếp Tần Mãng. Tiên tiên kiếm thể. Tần Mãng dừng bước lại, nghiêng đầu một chút, nhìn từ trên xuống dưới Lý Trường Không, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ không che giấu chút nào tham lam. Đúng vậy, ta thiếu chính là cái này. Đến mức ngươi sư tôn. Tần Mãng suýt cười một tiếng, chờ hắn tới, ta tiễn hắn đi xuống đoàn tụ với ngươi, người một nhà thôi, trọng yếu nhất cũng là chỉnh chỉnh tề tề. Ngươi cái này tên điên. Lý Trường Không gặp uy hiếp vô hiệu, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, trong tay đột nhiên thêm ra một tấm đen nhánh phù lục. Đã ngươi không cho ta sống, cái kia thì cùng chết đi. Đây là vệ hồn bạo liệt phù. Một khi dẫn bạo, phương viên 100m không có một mảng cỏ. Hắn muốn đồng quy vu tận. Thế mà, tay của hắn vừa nâng lên. Quá chậm. Một đạo tàn ảnh lướt qua. Giang giác. Tần Mãng tay đã nắm Lý Trường Không cổ tay, hơi hơi dùng lực một chút, Lý Trường Không cổ tay trực tiếp bị vỡ nát gãy xương, tấm kia phù lục nhẹ nhàng rơi vào Tần Mãng trong tay. Hào đồ vật, tỷ tu. Tần Mãng thu hồi phù lục, sau đó giơ chân lên. Cái này một chân, không có đá hướng Lý Trường Không đầu, cũng không có đá hướng hắn trái tim, mà chính là nhắm ngay hắn dưới bụng đan điền vị trí. Đối với tu sĩ tới nói, đan điền so trái tim quan trọng hơn, đó là khí hải chỗ, là tu hành căn cơ. Ngươi lời này, mắt cao hơn đầu, xem thường phàm nhân, còn muốn hút phàm nhân huyết tới sửa ngươi tiền. Tần Mãng ánh mắt lạnh lùng như băng. Đã ngươi như thế ưa thích cao cao tại thượng, vậy ta liền đem ngươi đánh rất hạt bụi. Đời sau. Vâng. Tần Mãng đại cước trùng điệp rơi xuống, hung hăng đạp vỡ Lý Trường Không đan điền khí hải. Trong nháy mắt đó, phản phất có một cái khí cầu bị dẫm nát. Lý Trường Không thể nội góp nhặt hơn 20 năm tinh thuần linh lực, tại thời khắc này trong nháy mắt tán loạn, theo lỗ chân lông điên cuồng tiết ra ngoài. A a a a. Ta tu vi, ta đan điền. Lý Trường Không phát ra so mổ heo còn thê thảm hơn gấp trăm lần chu lên, cả người cong thành một cái tốt bự, thống khổ tại trên mặt đất lăn lộn. Loại kia theo đám mây rơi xuống đầm lầy thống khổ, còn khó chịu hơn là giết hắn. Đời sau, đừng tu kiếm. Tần Mãng nhìn lấy tại trên mặt đất bên trong đánh lăn Lý Trường Không, lạnh nhạt nói, đi sửa đường đi. Sửa câu bộ đường, tạ phúc bách tính, cho dù là chuyện lệch, cũng so ngươi cái này hút máu sâu mà cường. Nói xong, Tần Mãng không nói nhảm nữa, giơ tay chém xuống. Phốc phốc. Một viên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận đầu người lăn xuống bên cạnh rãnh nước bẩn bên trong, tóe lên mấy điểm nước bùn. Vạn kiếm các nhất đại thiên tiêu, tiên thiên kiếm thể Lý Trường Không, tốt. Chết bởi bãi tha ma, chết không toàn thây. Đinh. Chém giết tử phụ cảnh tam trọng, bạo kích bội suất 3.3. Trước mắt bạo kích bội suất, 121 rơi xuống thể chất, tiên thiên kiếm thể, bảo giai cực phẩm. Nói rõ, thiên sinh thân cận kiếm đạo, kiếm khí tự sinh, tu luyện bất luận cái gì kiếm pháp tốc độ tăng lên gấp 3 lần, uy lực để thăng 2 lần. Có thể cùng tiên cương đồng tử công kim thân dung hợp, tiến hóa làm cảnh kim kiếm thể. Quả nhiên tuân gia đến rồi. Tần Mãng trong lòng cuồng hỉ, hắn lập tức lựa chọn rút ra. Ông, một cỗ sắc bén cùng cực khí tức trong nháy mắt tràn vào hắn toàn thân. Nguyên bản chạy xuôi tại trong mạch máu ám màu vàng kim huyết dịch, lúc này vậy mà ẩn ẩn phát ra kiếm minh thanh âm. Hắn xương cốt biến đến càng thêm trong suốt sáng long lanh, dường như mỗi một cây xương cốt đều là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Thần kỳ hơn chính là, cỗ này kiếm thể chi lực vậy mà thật cùng hắn đồng tử công kim thân sinh ra của mình. Nguyên bản cẩn trọng cương khí kim màu vàng nóng, giờ phút này nhiều một tia sắc bén phong mang, công phòng nhất thể, không gì không phá. Canh kim kiếm thể. Tần Mãng nắm chặt lại quyền, đầu ngón tay vậy mà tự động phun ra nuốt vào ra dài 3 tấc màu vàng kim kiếm mang, tùy ý vạch một cái, bên cạnh thạch bia liền như là đầu hũ bị cắt mở. Thế này sao lại là kiếm thể, đây quả thực là nhân hình binh khí. Tần Mãng hài lòng nhìn thoáng qua trên đất không đầu thi thể, tiện tay đánh ra một đạo hỏa diễm chân khí, đem thi thể thiêu thành cho tàn. Trần quy trần, thổ quy thổ. Cái này một đợt nhập hàng kết thúc mỹ mãn. Chương 59, chiều đường trên cá, thủ phụ đầu người chỉ là cái lễ gặp mặt. Chương 59, chiều đường trên cá, thủ phụ đầu người chỉ là cái lễ gặp mặt. Hôm sau, Kim Loan Điện. Hôm nay đại triều hội, không khí ngột ngạt đến dường như có thể vặn ra nước tới. Tấm kia tượng trưng cho văn quan cực hạn quyền lực từ đàn một ghế dựa, thủ phụ Trương Chính Cư chuyên tòa, hôm nay giống tuyết. Không chỉ có như thế, ngày bình thường luôn luôn chen chúc tại thủ phụ trung quanh, hẳn không thể đem A Duôn định hót viết lên mặt mấy vị kia bộ đường cao quan, hôm nay cũng nguyên một đám thần sắc bối rối, thậm chí có người cáo bệnh chưa đến. Càng làm cho bách quan hãi hùng khiếp vía chính là, cái kia không ai bị nổi, danh xưng một người một kiếm áp kinh thành vạn kiếm các kiếm tử Lý Trường Không, tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không có nửa điểm âm thanh. Đêm qua kinh thành, nhất định là một đêm không ngủ. Nội thành phương hướng, đặc biệt là thủ phụ phủ chỗ An cùng đường phố, cả đêm hỏa quang trùng thiên, đây không phải là hỏa hoạn hỏa, mà chính là nương theo lấy tiêu thảm, nổ tung cùng sắt thép va chạm chiến hỏa. Tuy nhiên cẩm y liễu vệ phong tỏa tin tức, thế nhưng loại làm người sợ hãi mùi máu tươi, vẫn là theo gió đêm bay vào không ít người có quyết tâm trong lỗ mũi. Bách quan nhóm nguyên một đám đỉnh lấy nồng đậm mắt quần thâm, đứng tại đại điện phía trên, ánh mắt hoảng sợ bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, thấp giọng xì xào bàn tán. Nghe nói không, tối hôm qua thủ phụ phủ đó là. Xuyệt. Ngươi không muốn sống nữa. Tối hôm qua Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Trầm Luyện tự mình dẫn đội, đem thủ phụ phủ vây như thùng sắt, nghe nói một con rồi đều không bay ra ngoài. Cái kia Tần Mãng quả thực là tên điên. Hắn đây là muốn đem Thiên Đâm cái lỗ thủng a. Đây chính là thủ phụ Tam Triều Nguyên lão. Hắn cứ như vậy độc thủ, nếu là không có bệ hạ ngầm đồng ý, hắn dám sao? Chỉ là cái này thủ đoạn không khỏi quá khốc liệt. Ngay tại quần thần thấp thỏm lo âu thời điểm, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận trầm trọng mà giàu có tiết tấu tiếng bước chân. Đi, đi, đi. Cái này thanh âm cũng không đội gấp rút, lại mỗi một bước đều giống như giẫm tại đám người nhịp tim tiết điểm phía trên, để người tức ngực khó thở. Cửa đại điện, ánh nắng sáng sớm bị một đạo thân ảnh khôi ngô che chắn, lôi ra một đầu thật dài, uyển như là ma thần âm ảnh, một mực kéo dài đến ngự dưới bậc. Tần Mãng tới. Hắn cũng không có xuyên món kia lão hoàng đế đem qua cố ý để người đưa đi, biểu tượng binh diệu đấu như phục. Hắn vẫn như cũ mặc lấy cái kia một thân bị máu tươi thẩm thấu đi sau hắc, lúc này đã khô cạn làm cho cứng trang phục màu đen, thậm chí ngay cả trên quần áo chỗ thủng đều không có may vá, mơ hồ có thể thấy được bên trong cường tráng như sắt bắp thịt. Cái kia cố nồng đậm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất huyết sát chi khí, theo hắn đi vào, trong nháy mắt tách ra đại điện bên trong long tiên hư khí. Nhưng trong tay hắn dẫn theo đồ vật, lại làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, liền hô hấp đều quên. Đó là một cái còn đang rỉ máu vải thô bao khỏa. Bao vải dưới đấy đã bị máu tươi thẩm thấu, theo hắn đi lại, trên mặt đất gạch phía trên lưu lại một chuỗi nhìn thấy mà giật mình huyết tuyến. Tần Mãng xài bước đi tiến đại điện, cặp kia tràn ngập giá tính con ngươi không chút kiêng kỵ quét mắt xung quanh, ánh mắt những nơi đi qua, ngày bình thường cao cao tại thượng đại viên môn nào ảo cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Cho đến đi đến ngự dưới bậc, hắn mới dừng bước lại. "Thần Tần Mãng, tham kiến bệ hạ." Hắn vẫn chưa quỳ xuống, thậm chí ngay cả eo đều không có chỗ ngoặt một chút, chỉ hơi hơi chắp tay, ngựa khí bình thản giống như là đang cùng hàng xóm chào hỏi. Long ỷ phía trên, lão hoàng đế mí mắt hơi hơi nhảy một cái, nhưng vẫn chưa phát tác, chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong tay hắn bao vải. "Thái Khanh, cái này là vật gì?" Tần Mãng nhếch miệng lên một vệ tàn nhẫn đường cong, tiện tay đem cái kia bao vải ném xuống đất. Một phần lễ gặp mặt, cũng là bệ hạ an thần dược. Lăn lông lốc, bao vải rời rạc, một cái đầu người lăn đi ra, tại bóng loáng như gương gạch vàng trên mặt đất quần quật lấy, một mực lăn đến mấy vị thượng thư bên chân mới dừng lại. Người kia đầu tóc hai bù xù, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mọi người nhận ra hắn thân phận. Trên gương mặt kia hai mắt trở lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng oán độc, phảng phất tại trước khi chết nhìn thấy cái gì không thể diễn tả đại khủng bố, chính là đương triều thủ phụ Trương Chính Cơ. A, mấy tên nhát gan văn quan dọa đến tại chỗ thét lên, hai chân mềm nhũn, vậy mà trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, thậm chí đúng quần trong nháy mắt ướt một mảnh. Tĩnh mịch, tiên tính như chết về sau, là bạo phát giống như xôn xao. Thủ phụ đại nhân, cái này sao có thể? Tần Mãng, ngươi dám tư giết đại thần, đây là mưu phản. Mưu phản a? Một tên thuộc về Trương Chính Cơ tử trung vây cánh ngự sử, tuy nhiên dọa đến toàn thân run rẩy, hàm răng đều đang run rẩy, nhưng xuất phát từ văn nhân khí khái hoặc là tuyệt vọng phản công, vẫn là dáng chống đỡ lấy nảy ra, chỉ Tần Mãng giận mắng. Vậy hạ, Tần Mãng kẻ này, bất chấp vương pháp, làm điện hành hùng, quả thực là loạn thần tặc tử. Nếu không nghiêm trị, quốc tướng không quốc ca. Theo cái này ngự sử đi đầu, lại có mấy tên quan viên dường như tìm được người đáng tin cậy, ào ào quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng thỉnh cầu chu sát Tần Mãng. Tần Mãng nhìn lấy bọn này tôn kép nhãi nhép, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Bất chấp vương pháp, hắn cười lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, lại ở trong đại điện quanh quẩn, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Ta Tần Mãng cũng là cái này kinh thành lớn nhất pháp. Nói, hắn nhìn về phía trên long ỷ lão hoàng đế, ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Bệ hạ, đây chính là ngài muốn bằng giao. Trương Chính Cơ, thân phận chân thật chính là vạn kiếm các ngoại môn chấp sự, ẩn nút triều đường 30 năm. Hắn trong phủ tư thiết lập tòa long giếng trận pháp, lấy 999 tên đồng nam đồng nữ chi huyết làm dẫn, lấy trận pháp này đánh cắp ta đại viêm quốc vận, cung cấp nuôi dưỡng vạn kiếm các kiếm tử Lý Trường Không tu hành. Lời vừa nói ra, đầy triều văn võ như bị sét đánh, nguyên một đám ngây ra như phỗng. Đánh cắp quốc vận, lấy đồng nam đồng nữ chi huyết tế trận, thế này sao lại là quyền mưu đấu tranh? Đây rõ ràng là đảo đại viêm tổ phần, đoạn tử tuyệt tôn tà thuật. Lão hoàng đế ban đầu vốn có chút đục ngầu ánh mắt, giờ phút này trong nháy mắt biến đến sắc bén như đao. Hắn đông nhiên đứng người lên, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất cái kia cái đầu người, phảng phất muốn đem ăn sống nuốt tươi. Tuy nhiên hắn đã sớm biết đại khái, nhưng khi cái này một tầng giấy cửa sổ tại triều đường phía trên bị xuyên phá, loại kia đế vương phẫn nộ vẫn như cũ như hỏa sơn phun trào. Chứng cứ đâu? Lão hoàng đế thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại ẩn chứa lôi đình chi nộ. Ở đây, Tần Mãng từ trong ngực móc ra một bản thật dày sổ sách, một khối khống chế tỏa long giếng màu đen ngọc bài, cùng mấy cái phong mang theo vạn kiếm các đặc biệt linh lực ba độ mật tín. Trong này ghi chép Trương Chính Cơ cái này 30 năm qua, sử dụng thủ phụ quyền lực, hướng vạn kiếm các chuyển vận bao nhiêu đại viêm linh quáng, dựa tài, sắp xếp bao nhiêu thái mắt, lại vì che giấu tỏa long giếng bí mật, hại chết bao nhiêu trung lương cùng dân chúng vô tội. Thậm chí ngay cả năm ngoái Nam Phương lũ lụt, cũng là vì phối hợp trận pháp vận chuyển, người làm mỡ đê. Thái giám tổng quản tay run run tiếp nhận chứng cứ, hiện lên cho hoàng đế. Lão hoàng đế liếc nhìn, sắc mặt càng ngày càng đen, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Ba. Hắn đột nhiên đem sổ sách hung hăng ngã trên mặt đất, đúng lúc nện chúng ở tên kia vừa mới kêu gào hung hăng ngự sử trên mặt. Tốt, tốt một cái quốc chi trụ cột, tốt một cái tam triều nguyên lão. Chấm đai hắn không tệ, ban thủ phụ chi tôn, hắn lại đem chấm Giang Sơn làm thành hắn tu tiên quân lương, đem chấm làm thành ngu ngốc đường địch. Nam Vương vỡ đê, đó là mấy chục vạn cái nhân mạng a. Liên vì cho kia cái gì cầu thí kiếm tử luyện công, nên giết. Ngàn đao bầm thây đều không đủ. Chương 60, cây đao này đã ra khỏi vỏ, rốt cuộc không thu về được chương 60, cây đao này đã ra khỏi vỏ, rốt cuộc không thu về được hoàng đế tiếng gầm gừ ở trong đại điện quanh quẩn, chấn động đến trên xà nhà cho bụi gì rào rơi xuống. Mới vừa rồi còn kêu gào muốn nghiêm trị Tần Mãng cái kia mấy tên quan viên, giờ phút này mặt xám như cho, nhìn trên mặt đất sổ sách, như là nhìn lấy bùa đòi mạng. Tần Mãng khỏe miệng hơi hơi dương lên, cái này lão hoàng đế diễn kỹ cũng là áo tư tạm cấp bậc. Rõ ràng hôm qua liền đã mượn tay của mình đi giết người, hôm nay còn có thể diễn như thế thân lâm kỳ cảnh, đau lòng như vậy nhức óc. Bất quá, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Đem mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt, đem vũng nước này quấy đủ. Vậy hạ, Tần Mãng xoay người, đưa lưng về phía hoàng đế, mặt hướng quần thần. Hắn ánh mắt như là một thanh cạo xương tiêm đao, tại từng trương trắng bệnh trên mặt thổi qua. Trương lão cậu tuy nhiên chết rồi, nhưng hắn nuôi đám chó con vẫn còn ở đó. Bản này sổ sách phía trên, thế nhưng là có không ít tên quen thuộc ga, có ít người cầm linh thạch, có ít người cầm năng lượng, còn có chút người. Chỉ là vì cái kia tiên sư một câu hứa hẹn, thì bán rẻ tổ tông của mình. Vừa dứt lời, đại điện bên trong nháy mắt bị xuống một mảnh. Bệ hạ tha mạng, thần là bị buộc a. Thần nhất thời hồ đồ. Cầu bệ hạ khai ân. Những cái kia ngày bình thường cùng Trương Chính Cư đi được gần quan biên, giờ phút này tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Liên thủ phụ đều bị chặt đầu, bạn kiếm các kiếm tử nghe nói đều bị đánh thành phế nhân, bọn hắn những tôm tép này còn dễ rủa cái gì? Tần Mãng không để ý đến bọn hắn cầu xin tha thứ, chỉ là lạnh lùng hô một tiếng, "Trầm đại nhân, tới." Sớm đã ở ngoài điện chờ đã lâu cầm y liễu vệ chỉ huy sứ trầm luyện, một thân phi ngư phục, eo đeo tu xuân đao, mang theo mấy trăm tên như lang như hổ cầm y liễu vệ vào. Bọn này cầm y liễu vệ trong mắt lóe ra khát máu quằn mang, biệt khuất nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục có thể đại khai sát giới. Ấn bảng danh sách bắt người. Tần Mãng tử trong ngực móc ra một phần sớm đã nghĩ tốt bảng danh sách, tiện tay quăng ra, danh sách kia như là tuyết hoa giống như tung bay rơi xuống đất. Lễ bộ thượng thư Vương Kiêm, cấu kết tông môn, đầu cơ trục lợi khoa cử danh ngạch, dẫn đến hàn môn học tử không đường có thể đi, bắt. Hộ bộ thị lang Triệu Đắc Trụ, nuốt riêng cứu trợ thiên thai lương khoảng 300 bạc lượng, chuyển vận cho Đan đỉnh sơn luyện đan, bắt. Binh bộ viên ngoại lang. Theo từng cái danh tự bị đọc lên, nguyên một đám ngày bình thường uy phong bắt diện phi bảo đại quan bị cầm y liễu vệ giống kéo chó chết một dạng lôi ra đại điện, hái đi ô xà, đào đi quan phủ. Tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chửi rủa vang vọng kim loan điện, huyền như nhân gian địa ngục. Tần Mãng, người chết không yên lành. Thông môn tiên sư sẽ không bỏ qua ngươi. Một tên võ quan xuất thân tướng lĩnh gặp cầm y liễu vệ tới gần, trong mắt hung quang một lóe, giận dữ hét, lao tử liều mạng với các ngươi. Hắn dù sao cũng là quân bên trong manh tướng, một thân chân khí bạo phát, lại có nửa bước tông sư tu vi, trong nháy mắt chấn khai hai tên cầm y liễu vệ, huy quyền liền muốn hướng ngoài điện đánh tới. Thử, con kiến hôi. Tần Mãng đứng tại chỗ động đều không động, chỉ là con ngón búng ra. Hiu. Một đạo canh kim chỉ kình như mũi tên, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, tại cái kia danh tướng lĩnh còn không có kịp phản ứng trước đó, tinh chuẩn đánh xuyên hắn đan điền khí hải. Ầm. Cái kia tướng lĩnh kêu thảm một tiếng, cả người giống quả cầu da xì hơi một dạng bay ra ngoài, đập ầm ầm tại trên cây cột, phun máu phè phè, một thân tu vi mất hết. Tại ta trước mặt chơi võ lực, các ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Tần Mãng đứng chắc tay, giống như một tôn không có thể dung chuyển ma thần. Không đến nửa canh giờ, chiều đường phía trên trống một nửa. Còn lại quan viên, phần lớn là chút nước trong nha môn hoặc là một mực bị gạt bỏ hàn môn quan viên, giờ phút này nhìn lấy Tần Mãng ánh mắt, đã có hoảng sợ, cũng có cùng nhiệt. Một ngày này, chiếm cứ đại viêm mấy chục năm văn quan tập đoàn cùng tông môn thế lực, bị Tần Mãng nổ tận gốc. Vậy hạ, đồ bỏ đi dọn dẹp sạch sẽ. Tần Mãng phủi tay, dường như làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Lão hoàng đế nhìn lấy trống rỗng chiều đường, không chỉ có không có đau lòng, ngược lại cảm thấy hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Hắn có thể cảm giác được, cái kia cố một mực đặt ở đỉnh đầu hắn, để hắn không thở nổi vô hình mù mịt, tạng thuộc về đại viêm quốc vận đang chậm rãi tăng trở lại. Hắn hít sâu một hơi, nhìn lấy Tần Mãng, ánh mắt phức tạp. Cái này là một thanh hảo đao, cũng là một thanh có thể thương tổn được chính mình hung đao. Nhưng hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nắm chặt. Tần Ái Khanh, ngươi làm tốt. Rất tốt. Hoàn toàn ra khỏi chấm đoan trước. Lão hoàng đế từ trên long ỷ đi xuống, tự mình đi đến Tần Mãng trước mặt, trên mặt chất đầy nụ cười. Chấm muốn trọng thưởng ngươi. Ngay hôm đó lên, chấm muốn phong ngươi làm trấn quốc võ an hầu lĩnh tiên hạ binh mã đại nguyên soái, vị trí tại tam công phía trên. Ban cho mãng bảo đai lưng ngọc, gặp quan lớn một cấp, vào triều không cần quỷ, tán bái không rõ, mang kiếm lên điện. Đây mới thực là dưới một người, trên vạn người. Thậm chí có thể nói, quyền lực này đã nhanh muốn mất quyền lực hoàng đế. Trong góc, Ngụy Trung Hiền cúi thấp đầu, trong mắt lóe lên một tia thật sâu kiêng kỵ. Lão hoàng đế đây là tại nó giết, cũng là đang thử thăm dò. Thế mà, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tần Mãng nghe được cái này phong thưởng, không chỉ có không có tạ ơn, ngược lại phát ra một tiếng cười nhạo. A. Hắn trên dưới đánh giá liếc một chút lão hoàng đế, ánh mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào trêu tức. Bệ hạ, thu hồi những thứ này hư đầu ba nao đổ vật đi. Tần Mãng khoát tay áo, giống như là tại cự tuyệt một cái nhàm chán chào hàng nhân viên. Ta muốn cái kia đồ bỏ hầu tức làm cái gì? Mỗi ngày mặc lấy cái này một thân vướng víu y phục, nghe đám phế vật này cho ta dập đầu. Còn muốn thủ cái gì triều đình quy củ? Ta là người thô kệch, chịu không nổi ước thúc. Lão hoàng đế ngây ngẩn cả người, nụ cười cứng ở trên mặt. Cái kia Ái Khanh muốn cái gì? Tần Mãng tiến lên một bước, tiến đến lão hoàng đế bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra. Ta muốn đặc quyền. Ta muốn giết người đặc quyền. Từ hôm nay trở đi, mặc kệ là hoàng thân quốc thích, vẫn là tông môn tiên sư, chỉ cần ta nhìn hắn không thuận mắt, hoặc là hắn ngăn cản ta đường, ta rút đao thì giết. Không cần thỉnh chỉ, không cần chứng cứ, càng không cần phải báo cho ngươi. Bệ hạ, cây đao này, ta muốn chính mình nắm. ngươi một mực chỉ đâu, ta liền chặt cái nào. Con đao này có thể hay không chặt tới ngươi? Tần Mãng lui về phía sau một bước, lộ ra một miệng dày đặc hàm răng, cười đến làm lòng người rét lạnh, vậy phải xem bệ hạ làm người như thế nào. Nói xong, hắn căn bản không để ý tới sắc mặt tái xanh lão hoàng đế, quay người nhanh chân hướng đi ra ngoài điện. Nơi này mùi máu tươi quá tối, ta về đi tắm. Không có việc gì đừng phiền ta. Nhìn lấy cái kia đạo cường ngạo bóng lưng biến mất dưới ánh mặt trời, lão hoàng đế nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là vô lực buông lỏng ra. Bởi vì hắn biết, cây đao này đã ra khỏi vỏ, rốt cuộc không thu về được. Chương 61, trong cung thây khô án, hoàng đế trên đầu có chút lục. Chương 61, trong cung thây khô án, hoàng đế trên đầu có chút lục. Đêm khuya, nam trấn phủ thi. Cảnh ban đêm như mực, đem tòa này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nha môn bao phủ tại một mảnh túc sát bên trong. Nhà giam, Tần Mã ngồi xếp bằng, quanh thân ẩn ẩn có màu vàng kim kiếm khí lưu chuyển, các không khí trung quanh phát ra nhỏ xíu suy suy âm thanh. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trước mặt chồng chất lấy lần này tịch thu tài sản và giết cả nhà đoạt được chiến lợi phẩm, châu quang bảo khí, linh khí rạng rỡ. Ký chủ, Tần Mãng cảnh giới, tử phủ cảnh nhất trọng bạo kích bội suất, 135. Hai mới tăng vật phẩm, ngàn năm hà thủ ô, huyền thiết tinh kim, trung phẩm linh thạch 3000 viên, dưỡng hồn một đoạn chiều đường thanh tẩy trận chiến kia, tuy nhiên giết phần lớn là phổ thông quan viên, đơn thể cung cấp bạo kích bội suất không cao, nhưng không ngăn nổi số lượng nhiều bao ăn no. Tăng thêm theo chương chính cư mật thất bên trong vơ vét tới mấy món pháp khí, cái này một đợt có thể nói là mập đến chảy mỡ. 135 lần bạo kích. Hiện tại ta, nếu là lại đối lên Lý Trường Không loại kia mặt hàng, một quyền là có thể đem hắn đánh nổ, liền kiếm đều không cần rút. Tần Mãng nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội dâng trào như giang hà canh kim chi khí. Nuốt quốc vận kiếm hoàn về sau, hắn nhục thân đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Phổ thông pháp bảo khó làm thương tổn mảy may, thậm chí có thể tay không đối cứng hạ phẩm linh khí. Hắn mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một cây cốt cách, đều phảng phất là vì sát lục mà sinh. Nhưng hắn vẫn chưa đủ. Còn chưa đủ. Trương Chính Cư chết rồi, vạn kiếm các tất nhiên sẽ có mạnh hơn trưởng lao xuống núi. Còn có kia là cái gì Đan Đỉnh Sơn, Thái Thượng Vong Tình Tông. Những quái vật khổng lồ này, cũng không phải giết mấy cái ngoại môn chấp sự thì có thể giải quyết. Tần Mãng trong mắt lóe lên một tia lanh quang, tiện tay nắm lên một viên linh khí bức người chú quả, giống ăn quả táo một dạng ném vào trong miệng ngai nát. Tại cái này thế giới, không muốn làm quân cờ, liền phải đem bàn cờ sốc. Mà nhấc lên bàn cờ điều kiện tiên quyết là, cổ tay của ngươi đủ cứng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận gấp rút lại cực kỳ tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, dường như sợ kinh động đến thứ gì. Soạt, soạt, soạt. Người nào? Tần Mãng nhíu mày. Tần gia, là chúng ta, Vương Đức Toàn. Một cái thai mắt lại mang theo thanh âm rung động âm thanh vang lên. Tần Mãng ánh mắt nhất động. Vương Đức Toàn, Vương Công Công, đó là lão hoàng đế bên người thiếp thân đại thái giám, cũng là trong cung này trừ hoàng đế bên ngoài có quyền thế nhất nô tài. Đêm khuya đến thăm, tất có đại sự. Lan tới đây. Cửa phòng bị cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra, Vương Công Công một thân y phục hàng ngày, thậm chí còn mang theo cái che khuất nửa gương mặt mũ trùm, một mặt lo lắng chui đi vào. Vừa vào cửa, hắn thì trở tay đem cửa quan đến cực kỳ chặt chẽ, thậm chí còn dán vào khe cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Thần gia, ra chuyện, ra đại sự. Vương Công Công giờ phút này nơi nào còn có ngày bình thường tại hoàng đế bên người uy nghiêm, tấm kia trắng non không cần mặt ra bên trên tràn đầy hoảng sợ, mồ hôi đem thái dương tóc đều làm ướt. Trời sập. Tần Mãng vẫn như cũ ngồi xếp bằng, thần sắc lạnh nhạt cầm lấy một khối huyền thiết tinh kim vút vút, vũ chỉ dùng lực, cái kia cứng rắn vô cùng huyền thiết lại bị hắn bóp ra chỉ ấn. Chiêu này nhìn đến Vương Công Công mí mắt nhảy lên, tâm lý đối vị này sát tinh càng là kính sợ mấy phần. So trời sập còn nghiêm trọng. Vương Công Công tiến đến Tần Mãng trước mặt, hạ giọng, trong giọng nói mang theo khó có thể che giấu hoảng sợ, trong cung. Náo quỷ, náo quỷ. Tần Mãng suýt cười một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, hoàng cung đại nội, có chân long chi khí trấn áp, lại có quốc vận bảo vệ, cái gì cô hồn dã quỷ dám đi chịu chết? Chính là lệ quỷ đi, cũng sẽ bị long khí xông đến hồn phi phách tán. Không phải bình thường quỷ, cũng không phải loại kia bay tới bay lui đồ vật. Vương Công Công nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dường như nhớ lại cái gì cực kỳ khủng bố hình ảnh. Mấy ngày nay, trong hậu cung liên tiếp chết mấy cái đại nội thị vệ, đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, huyết khí phương cương tiểu hòa tử, mỗi một cái đều là trong trăm có một hảo thủ. Trước một ngày còn rất tốt, sáng ngày thứ hai bị người phát hiện lúc. Vương Công Công âm thanh run rẩy lên, tất cả đều biến thành thời khô. Thời khô. Tần Mãng đuốt đuốt huyền thiết tay có chút dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Đúng. Toàn thân tinh huyết bị hút không còn một mảnh, da bọc xương, tựa như là bị phơi khô mấy trăm năm khô mục, mà lại tử trạng cực kỳ khủng bố. Bọn hắn trên mặt đều mang một loại cực kỳ nụ cười quỷ dị, khoe miệng liệt đến bên hai, tựa như là trước khi chết kinh lịch cái gì cực nhạc sự tình, cho đến chết đều đang hưởng thụ. Thải Dương bổ âm. Tần Mãng não hải bên trong nháy mắt nhảy ra bốn chữ này. Thế này sao lại là nháo quỷ? Đây rõ ràng là có tà tu trà trộn vào hậu cung, hơn nữa còn là loại kia cực kỳ cao minh tà tu. Có thể tại hoàng cung đại nội loại này phòng giữ nghiêm nghiêm, cao thủ như mây địa phương liên tục gây án, còn không có bị đại nội cao thủ phát hiện, thậm chí ngay cả quốc vận Kim Long đều không có cảnh báo, đối phương thủ đoạn tuyệt đối không thấp. Bệ hạ biết không? Tần Mãng hỏi. Bệ hạ còn không biết tường tình, chỉ cho là được một loại nào đó quái bệnh hoặc là ôn dịch. Lao nô sợ làm cho khủng hoảng, trước tiên đem thi thể vụng trộm xử lý, đối ngoại tuyên bố là bệnh cấp tính chết bất đắc kỳ tử. Nhưng chuyện này không gạt được a. Tối nay lại chết một cái. Ngay tại lệ phi nương nương tẩm cung bên ngoài, Vương Công Công đều muốn gấp khóc, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Tần Mãng trước mặt. Cái này nếu để cho bệ hạ biết, dưới mí mắt của hắn phát sinh loại này sự tình, chúng ta những nô tài này đầu đều phải dọn nhà a. Thần gia, ngài thần thông quảng đại, chuyện này chỉ có ngài có thể làm. Tần Mãng cũng không có vội vã đáp ứng, mà chính là đứng người lên, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Lệ phi, cái kia nghe nói là một tháng trước vừa mới tiến cung, liền đem lão hoàng đế mê đến thần hồn điên đảo, liên tiếp nửa tháng không tào triều tân sủng. Nghe nói nữ tử này sinh được huynh quốc huynh thành, lại có một loại để người nhìn một chút thì xốp giòn đến thực chất bên trong mỹ thái, có chút ý tứ. Tần Mãng sờ lên cái cằm, nét miệng lên một vệt trêu tức ý cười. Cái này cái nào là nháo quỷ a, đây rõ ràng là lão hoàng đế cái mũ có chút lục a, không chỉ có lục, cái mũ này vẫn là có gai, muốn mạng loại kia. Đi, mang ta đi nhìn xem. Nửa canh giờ về sau, hoàng cung đại nội, một chỗ vắng vẻ giếng cạn bên cạnh. Tần Mãng toàn thân áo đen, như là dung nhập cảnh ban đêm u linh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Vương Công Công dẫn theo một chiếc mở tối đèn lồng, há miệng run rẩy đứng ở một bên. Một bộ vừa bị theo trong giếng bơ vét đi lên thi thể nằm trên mặt đất, còn chưa ngồi đấu. Tần Mãng ngồi xổm người xuống, xốc lên che ở trên thi thể vải trắng. Mượn yếu ớt ánh đèn, dù là Tần Mãng cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Xác thực như Vương Công Công nói, thị vệ này ban đầu vốn phải là cái khôi ngô hán tử, khung xương rất lớn, nhưng bây giờ lại giống như là một tầng da người lỏng lỏng lẻo lẻo khoác lên xương cốt phía trên. Toàn thân khí huyết tinh nguyên một chút không dư thừa, thậm chí ngay cả cốt tủy tựa hồ cũng bị hút khô, bày biện ra một loại hôi bại nhan sắc. Loại kia nụ cười quỷ dị cứng ở trên mặt, tại đèn lồng lắc lư phía dưới lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Đây là bị trong nháy mắt rút khô. Tần Mãng vươn tay, đầu ngón tay kim quang một lóe, nhẹ nhàng đặt tại thi thể mỹ tâm. Một tia còn sót lại khí tức cực kỳ nhỏ yếu bị hắn bắt được. Không phải quỷ khí, cũng không phải yêu khí, mà là một loại ngọt ngào, mang theo phấn màu đỏ vầng sáng, có thể câu lên người lớn nhất nguyên thủy dục vọng linh lực ba độ. Mùi vị kia, tại cảm giác bén mẹ dưới, cỗ này hương khí cũng không phải là son phấn vị, mà là một loại cực kỳ đặc thù mê hương, hỗn hợp có một loại nào đó cao giai mỹ thuật lưu lại. Rất quen thuộc. Thái thượng vong tình tông đoạn tình tán. Không đúng, đó là để người tuyệt tình tuyệt dụng. Tần Mãng cau mày, náo hải bên trong phi tốc tìm kiếm nguyên chủ ký ức. Hấp thụ nam tử nguyên dương, lớn mạnh tự thân âm nguyên, lại thủ đoạn như thế ẩn nấp, bá đạo. Hợp Hoan tông, hoặc là Thái thượng vong tình tông nhất mạch kia bí ẩn nhất phân chi, nhập thế luyện tâm hồng trần đạo. Chương 62, bệ hạ thận còn hảo sao? Này nương môn cũng không giống như người tốt a. Chương 62, bệ hạ thận còn hảo sao? Này nương môn cũng không giống như người tốt a. Hắn nhớ đến nguyên chủ tại nằm vùng trong lúc đó nhìn qua tông môn bí điển. Thái thượng vong tình cũng không phải là ngay từ đầu thì vô tình, có nhất mạch đệ tử chuyên môn nhập thế tìm kiếm tình kiếp đối tượng, tới yêu nhau, thậm chí song tu, chờ tình nùng thời điểm, hôn lại tay chém giết đối phương, hoặc là hút khô đối phương một thân khí vận cùng tinh nguyên, lấy này chứng đạo thỏa thích. Mà bị chọn chúng người, thường thường đều là thân có đại khí vận người. Hoàng đế thân phụ một quốc khí vận, chính là chân long thiên tử. Đối với những cái này tu luyện mỹ thuật tà pháp nữ tu tới nói, quả thực cũng là thế gian lớn nhất bổ nhân hình đại dược. Tần Mãng đứng người lên, ánh mắt xuyên qua tầng tầng thành cung, nhìn về phía cách đó không xa tòa kia đèn đuốc sáng trưng, xa hoa vô cùng cung điện, Trường Nhạc cung. Chỗ đó chính là Lệ Phi tẩm cung. Cho dù ngăn cách xa như vậy, Tần Mãng tựa hồ cũng có thể nghe tới đó truyền đến sáo trúc quản dây cung thanh âm, cùng lão hoàng đế cái kia cởi mở bên trong mang theo một tia phụ phiếm tiếng cười. Xem ra, cái này tông môn thủ đoạn thăng cấp a. Tần Mãng cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý phun trào. Bên ngoài đoạt bất động, liền bắt đầu chơi nội bộ bạo phá rồi. Mỹ nhân kế, thịt ngươi đỉnh lô. Đây là muốn đem Đại Viêm hoàng đế hút thành người khô, đem Đại Viêm khí vận triệt để hút băng a. Tần gia, ngài nhìn ra cái gì sao? Vương Công Công ở một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần Mãng phủi tay, tựa hồ là muốn nuốt ve trên tay nhiễm suối quẩy. Đã nhìn ra, thứ gì quái phá? Một cái tu thành tinh hồ ly lẳng lơ. Tần Mãng chỉnh lý một chút ống tay áo, màu đen thân ảnh tại trong gió đêm bay phất phới. Vương Công Công, ngươi đi bảo vệ tốt đại môn, mặc kệ nghe được bên trong có động tĩnh gì, cho dù là hoàng đế gọi cứu mạng, đều không cho để người tiến đến. Thần gia, ngài đây làm muốn? Vương Công Công quá sợ hãi. Chẳng yêu. Tần Mãng nhếch miệng lên một vệt lãnh khốc mà mong đợi ý cười, liếm liếm có chút môi khô ráo. Hắn đời này không sợ nhất cũng là nữ yêu tình. Không cần biết ngươi là cái gì thánh nữ vẫn là ma nữ, đã dám đem móng vuốt vươn đến trên địa bàn của ta đến giành ăn, vậy thì phải làm tốt bị băng rơi một miệng răng chuẩn bị. Hy vọng có thể so cái kia Lý Trường không nhiều bạo điểm hảo đồ vật. Trường Nhạc cung. Nơi này là toàn bộ hoàng cung bây giờ lớn nhất náo nhiệt địa phương, cũng là cái kia cấu ngọt ngào mùi hương ngon nguồn. Tần Mãng không có đi cửa chính, hắn giống một cái đại thần lằn một dạng dán tại cung điện lưu ly ngói phía trên, xúc lên một mảnh gạch ngói vụn, nhìn xuống dưới. Trong điện cảnh tượng, có thể nói là tiểu trì nhục lâm, xa hoa lãng phí cùng cực. Mười mấy tên người mặc lụa mỏng vũ cơ ngay tại huyện chuyển nhảy múa, cái kia vòng eo chật đến dường như không có xương cốt. Mà tại trong đại điện trên giường êm, chúng ta Đại Viêm hoàng đế chính nửa nằm tại một nữ nhân trong ngực. Lão hoàng đế lúc này trạng thái, để Tần Mãng nhìn đều thẳng lắc đầu. Đây chính là vài ngày trước còn tại Kim Loan điện phía trên gầm thét muốn giết thủ phụ đế vương. Hắn giờ phút này, hốc mắt hăm sâu, mắt còn thâm trọng giống như là bị người nào đánh hai quyền, sắc mặt bày biện ra một loại bệnh trạng ửng hồng, ban đầu vốn có chút hoa dâm tóc bây giờ vậy mà khô héo như cỏ dại. Trong tay hắn giơ chén vàng, cổ tay run dữ dội hơn. Loại rượu đổ một thân đều không có chút nào phát giác. Thế này sao lại là nhất quốc chi quân? Đây rõ ràng cũng là một cái sắp đốt xong ngọn đến. Tần Mãng trong lòng cười lạnh. Mà cái kia ôm lấy hắn nữ nhân, chính là truyền thuyết bên trong Tân Sủng Lệ Phi, Liễu Như Yên. Tần Mãng chỉ nhìn thoáng qua, mi đầu thì nhíu lại. Nữ nhân này, sát thực mỹ. nhưng loại này đẹp không bình thường. Làn da của nàng trắng đến phát quang, không phải loại kia khỏe mạnh trắng, mà là một loại gần như trong suốt ngọc chất cảm giác. Một cặp mắt đào hoa dường như thời khắc ngậm lấy một vụn xuân thủy, xem ai liếc một chút, người nào xương cốt liền muốn nhẹ ba lạ. Quỷ dị nhất chính là, trên người nàng tựa hồ bao phủ một tầng nhàn nhạt màu hồng ánh sáng, theo hô hấp của nàng vừa thu vừa phóng. Vậy hạ, lại uống một chén nha. Liễu Như Yên thanh âm mềm mại, giống như là nâng mật đường thạch tín. Lão hoàng đế nghe cái này thanh âm, xương cốt đều sốt giòn, hắc hắc cười khúc khích. Uống, chân uống. Ái phi ngược lại kiểu, cũng là độc dược chân cũng uống. Tần Mãng tại trên nóc nhà liếc mắt, cái này lao đông tây, lúc này thời điểm ngược lại là thật giống một tình trùng. Đáng tiếc, nhân gia không phải người yêu của ngươi, nhân gia là thèm thân thể của ngươi, nói xác thực, là thèm trên người ngươi long khí. Tần Mãng không chần chờ nữa, vận chuyển canh kim kiếm thể trong hai mắt kim quang lưu chuyển, mở ra cấp độ càng sâu tầm mắt. Trong chốc lát, đại điện bên trong màu hồng ánh sáng biến mất, thay vào đó là chân tướng. Tại Tần Mãng trong tầm mắt, cái kia nũng nịu Liễu Như Yên, sau lưng vậy mà ẩn ẩn hiện ra một tôn to lớn, trần như nhộng tiên thủ quan âm hư ảnh. Cái kia quan âm khuôn mặt từ bi, nhưng mỗi một cánh tay bên trong đều cầm lấy các loại hình cụ cùng làm cho người mặt đỏ tới mang thai đạo cụ. Mà vô số cây nhỏ như sợi tóc hồng tuyến, theo Liễu Như Yên trên thân dò ra, thật sâu đâm vào lão hoàng đế thất khiếu bên trong. Mỗi một lần lão hoàng đế hô hấp, đều có một cỗ màu vàng kim khí thể theo hồng tuyến bị Liễu Như Yên hút đi. Mà lão hoàng đế thể nội sinh cơ, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô kiệt. Thái thượng vong tình tông, hồng trần muốn điện. Tần Mãng não hải bên trong trong nháy mắt hiện ra bộ này công pháp tên. Đây là Thái thượng vong tình tông tà môn nhất một bộ công pháp, coi trọng lấy muốn chế muốn, hồng trần luyện tâm. Tu luyện giả đều là nữ tính, các nàng nhập thế tìm kiếm thân phụ đại khí vận nam tử, đem làm lô đỉnh. Thông qua chuyện nam nữ, một chút xíu ép khô đối phương khí vận cùng tinh huyết, đến tầm bổ bản thân hồng trần đạo quả. Một khi đạo quả đại thành, liền sẽ giết phu chứng đạo, chặt đứt tơ tình, từ đó thái thượng vong tình, tu vi một bước lên trời. Khá lắm, đây là đem đại viêm hoàng đế làm thành duy nhất một lần nạp điện bình a. Hiện tại độc thủ, Tần Mãng ngón tay tại trên chuôi đao vuốt nhẹ một chút, nhưng rất nhanh lại buông ra. Không đổi. Này nương môn là thái thượng vong tình tông hồng trần đạo cao thủ, nếu là hiện tại làm thịt nàng, tuy nhiên thoải mái, nhưng cũng liền bạo điểm trang bị. Cái kia lão hoàng đế nếu như biết rõ mình bị lục thành bộ này đức hạnh, đoán chừng tại chỗ liền phải tức chết, đến lúc đó triều cục đại loạn, ta còn thế nào mượn hoàng quyền giết người? Mà lại, Tần Mãng nheo mắt lại, cặp kia dung hợp canh kim kiếm thể con ngươi lóe ra tinh quang. Hồ ly tinh này hút nhiều như vậy long khí, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Hiện tại giết nàng là mổ gà lấy trứng, phải đợi nàng cái kia đạo quả quen đi nữa một điểm, khi đó lại hái, mới thật sự là lợi ích tối đại hóa. Đây chính là Tần Mãng logic. Cái gì trung quân ái quốc, không tồn tại. Chân heo còn muốn chờ sang năm đâu, giữa cái nữ yêu tình thế nào? Nghĩ tới đây, Tần Mãng lặng yên không một tiếng động tối lui, tựa như hắn theo có tới hay không qua một dạng. Chương 63, ngay trước hoàng đế mặt người già bị đụng. Đây cũng quá kích thích đi. Chương 63, ngay trước hoàng đế mặt người già bị đụng. Đây cũng quá kích thích đi. Hôm sau buổi chiều, Ngự Hoa Viên. Lão hoàng đế tuy nhiên thân thể bị móc sạch, nhưng vì biểu hiện chính mình vẫn còn, cố ý tại Ngự Hoa Viên thiết yến, tên là ngắm hoa, kỳ thực là muốn tại quần thần trước mặt lộ một chút mặt, chứng minh chính mình không có băng hà. Tần Mãng làm bây giờ đại hùng nhân, đặc quyền giai cấp, tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Hắn mặc lấy cái kia thân còn chưa kịp đổi phi ngư phục, nên ngang ngồi tại võ tường cái kia một bàn, trong tay nắm lấy một con gà quay gặm đến đầy miệng chảy mỡ, cùng chung quanh những cái kia ngồi nghiêm chỉnh, nắm bắt tay hoa uống rượu văn quan tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bệ hạ giá lâm, lệ phi nương nương giá lâm, theo thái giám thay mắt giọng nói, lao hoàng đế tại một đám người chen trúc phía dưới đi tới. Sắc mặt hắn vàng như nến, cước bộ phù phiếm, còn phải dựa vào bên người lệ phi đỡ lấy mới có thể đi bước vàng. Mà vị kia lệ phi Liễu Như Yên, hôm nay xuyên qua một bộ màu hồng nhạt cung trang, cổ áo mở cực thấp, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Đi trên đường dáng dấp yêu điệu, dường như mỗi một bước đều dẫm tại lòng của nam nhân trên ngọn. Nàng vừa xuất hiện, toàn bộ Ngự Hoa Viên hoa đều tựa hồ ảm đạm phai mờ. Không ít định lực kém đại thần, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, sau đó lại tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, sợ bị hoàng đế phát hiện. Tần Mãng gặm một cái đùi gà, ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Vừa vặn, Liễu Như Yên đôi mắt đẹp cũng liếc nhìn toàn trường, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại Tần Mãng trên thân. Ừm. Liễu Như Yên đồng tử hơi hơi co rụt lại. Làm tu luyện hồng trần dục điện cao thủ, nàng đối nam nhân dương khí mẫn cảm nhất. Tại tầm mắt của nàng bên trong, đang ngồi những đại thần này, hoặc là gần đất xa trời lão hủ, khí huyết khô bại, hoặc là giá áo túi cơm, nguyên dương sớm để lộ. Thì liên cái kia chút đại nội thị vệ, cũng bởi vì lâu dài trực ban, khí huyết có chút phù phiếm. Duy chỉ có Tần Mãng, ngồi ở chỗ đó không giống là một người, mà chính là một vòng đang thiêu đốt mặt trời gay gắt. Cái kia tràn đầy tới cực điểm khí huyết, cái kia chí dương chí cương đồng tử công khí tức, còn có cái kia một tia như có như không, cực kỳ cao quý. Hoàng đạo long khí. Liễu Như Yên không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại nhịn không được liếm liếm môi đỏ. Trong mắt lóe lên một tia cực độ tham lam quan mang, thật là hùng tráng nam nhân. Cô này khí huyết so cái kia phế vật hoàng đế mạnh 100 lần không ngừng, mà lại hắn thể nội vậy mà cũng có long khí. Chẳng lẽ là bởi vì bệ hạ ban cho hắn thượng phương bảo kiếm cùng ấn tỷ nguyên nhân? Nếu có thể đem hắn hút khô, Liễu Như Yên cảm giác mình bình cảnh đều tại buông lỏng. Lão hoàng đế mặc dù là nhất quốc chi quân, nhưng mấy năm này bị nàng hút không sai biệt lắm, tựa như là nhanh không có điện tin, hút tốn sức còn chưa đủ nghiền. Mà Tần Mãng cũng là cái tràn ngập điện cao áp bình áp uy. Bệ hạ Liễu Như Yên mềm nhũn tựa ở lão hoàng đế trên thân, chỉ Tần Mãng gắt giọng, vị kia cũng là đại danh đỉnh đỉnh Tần Mãng Tần đại nhân sao? Nghe nói hắn một người chém vạn kiếm các tiên sư, cực kỳ uy phong đâu, thần thiếp muốn kính hắn một ly rượu, dính dính hỉ khí. Lão hoàng đế lúc này trong đầu tất cả đều là hồ gián, nghe vậy cười ha ha, ái phi muốn kính thì kính. Tần Ái Khanh, còn không mau tới. Tần Mãng để xuống đùi gà, xoa xoa tay, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh. Con cá căn câu. Hắn không chút hoang mang đi lên trước, bưng chén rượu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Như Yên, ánh mắt kia cực kỳ xâm lược tính, phảng phất muốn đem y phục của nàng lột sạch. Nương nương mời rượu, vi thần thụ sủng nhược kinh. Liễu Như Yên thấy thế, trong lòng càng là đắc ý, quả nhiên là thô bị võ phu, nhìn thấy sắc đẹp thì đi không được đường. Nàng bưng chén rượu lên, mượn xoay người động tác, lặng lẽ thả ra một luồng hồng trần mỹ khí. Tần đại nhân chính là quốc chi đống lương, chén rượu này, bản cung uống trước rồi nói nói. Nàng cố ý rơi chân trượt đi, ai nha một tiếng, cả thân thể mềm nhũn hướng về Tần Mãng trong ngực đổ tới. Diễn kỹ này, vụ bể còn có hiệu. Trung quanh các đại thần đều thấy choáng. Ngay trước hoàng đế mặt người già bị đụng. Đây cũng quá kích thích đi. Lão hoàng đế lại dường như mắt mù một dạng, còn tại cái kia cười ngây ngô. Tần Mãng tự nhiên là thuận tay vừa tiếp xúc với, cái kia đại thủ cực kỳ tự nhiên ôm ở Liễu Như Yên eo thon chi, thậm chí còn một chút dùng thêm chút sức, bóp một cái. Xúc cảm không tệ, nhuyễn ngọc ôn hương. Nương nương cẩn thận, mặt đất trơn. Tần Mãng thanh âm trầm thấp khàn khàn, ánh mắt trong nháy mắt biến đến mê ly lên, dường như bị Liễu Như Yên trên thân hương khí mê đến thần hồn điên đảo. Liễu Như Yên rúc vào Tần Mãng trong ngực, cảm thụ được cái kia đập vào mặt dương cương chi khí, thân thể đều muốn sốt giòn. Nàng tại Tần Mãng bên thai thổ khí như lan, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra, Tần đại nhân khí lực thật là lớn, làm thương người ta. Tối nay giờ tí, Ngự Hoa Viên giả sơn về sau, bạn cũng có chút liên quan tới dưỡng sinh vấn đề, muốn hướng Tần đại nhân lãnh giáo một chút, không biết đại nhân dám đến sao? Đây là Trần Chuỗi Đức. A Tần Mãng trong lòng cười lạnh, lĩnh giáo dưỡng sinh. Ta nhìn ngươi là muốn thải dương bổ âm đi. Nhưng hắn mặt ngoài lại giả trang ra một bộ sắc thụ hồn cùng dáng vẻ, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, nương nương có lệnh, vi thần muôn lần chết không tử. Ha ha ha. Liễu Như Yên phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, theo Tần Mãng trong ngực đứng thẳng người, cho lão hoàng đế liếc mắt đưa tình, bệ hạ, Tần đại nhân quả nhiên là cái trung thần đây. Lão hoàng đế vỗ tay cười to, đó là tự nhiên. Tần Ái Khanh thế nhưng lại chấm quăng cổ chi thần. Nhìn lấy đôi cậu nam nữ này trước mặt mọi người tán tỉnh, Tần Mãng tâm lý yên lặng cho lão hoàng đế đốt một điều sát. Bệ hạ, ngài cái mũ này không chỉ có lục, còn sẽ phát quang đây. Trở lại chỗ ngồi phía trên, Tần Mãng trên mặt mê ly trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh tư thái. Chỉ là mị thuật công kích đã bị 135 hai lần tiên cương đồng tử công miễn dịch. Cùng ta chơi liêu trai. Tần Mãng rót cho mình chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Tối nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó. Muốn coi ta là lô đỉnh, cẩn thận đem ngươi lò cho chống đỡ nổ. Vào đêm giờ tí, hoàng cung bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến phu canh gõ tiếng chiêng. Tần Mãng cũng không có trực tiếp đi Ngự Hoa Viên phó ước, làm một cái tư thâm lão lục, hắn biết rõ không muốn đi theo địch nhân tiết tấu đi đạo lý này. Liễu Như Yên đã hẹn hắn tại giả sơn sau gặp mặt, cái kia bên trong khẳng định bố trí trận pháp hoặc là mai phục. Tuy nhiên hắn không sợ, nhưng cũng không cần thiết đần độn dẫm vào đi. Hắn đổi lại dạ hành y lìa, mang lên trên cái kia có thể thay đổi khí tức huyễn ma mặt nạ, bách diện tiên huyễn vận chuyển lại. Hắn lúc này khí tức hoàn toàn không có, tựa như là một khối băng lạnh tảng đá. Đồng thời mở ra canh kim kiếm thể thấu thị công năng, hai mắt kim quang lưu chuyển, xa xa quan sát đến Ngự Hoa Viên động tĩnh. Quả nhiên, giả sơn đằng sau có một cỗ cực kỳ mịt mờ trận pháp ba động, bốn phía còn cất giấu mấy cái khí tức kéo dài tử sĩ. Mà Liễu Như Yên giờ phút này đang đứng tại giả sơn bên cạnh, có chút lo lắng chờ đợi. Nhưng để Tần Mãng ngoài ý muốn chính là, nàng cũng không là một người. Tại chỗ bóng tối, còn đứng lấy một người mặc mãng bào tuổi trẻ nam tử. Cái kia nam tử khuôn mặt nhăm hiểm, hai đầu lông mày cùng lão hoàng đế giống nhau đến mấy phần, nhưng ánh mắt lại càng thêm ngon độc. Nhị hoàng tử. Hoặc, đây chính là đại dưa a. Tần Mãng ngồi xổm ở phía xa trên chặt cây, theo hệ thống không gian bên trong móc ra một thanh hạt dưa, một bên đập một bên xem kịch. Hoàng đế Sùng Phi, nửa đêm không ngủ được, cùng hoàng đế nhi tử tại trong rừng cây hẹn hò. Đây là cái gì gia đình luân lý đại phim? Đây cũng quá kích thích đi. Chương 64, nhiều người, ta sợ đoạt quái. Chương 64, nhiều người, ta sợ đoạt quái. Tần Mãng đem hai người đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Như Yên, cái kia Tần Mãng thật sẽ lên câu sao? Nhị hoàng tử thanh âm có chút vội vàng sao động. Liễu Như Yên khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Yên tâm đi điện hạ, nam nhân đều là một cái đức hạnh. Cái kia Tần Mãng khí huyết bộ thịnh, chính là hỏa khí đại thời điểm, bản cung một chút chỉ một câu thôi ngón tay, hắn thì cùng con chó một dạng bỏ đến đây. Vậy là tốt rồi. Nhị hoàng tử trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, phụ hoàng quá già rồi, chiếm vị trí kia không chịu tử, còn muốn đem cái này giang sơn giao cho lão đại cái kia phế vật. Chúng ta không bằng, chỉ muốn bắt lại Tần Mãng, khống chế lại Cẩm Y Liệp vệ, đại sự của chúng ta liền thành một nửa. Điện hạ an tâm chớ đợi. Liễu Như Yên duỗi ra ngón tay ngọc, nhẹ nhàng xẹt qua nhị hoàng tử lồng ngực, động tác mập mờ cùng cực, tông môn bên kia đã đáp ứng, chỉ cần ngươi nguyện ý hiến tế một nửa hoàng thất khí vận, trợ trưởng lão nhóm luyện thành vạn linh huyết châu tông môn thì sẽ toàn lực ủng hộ ngươi đăng cơ. Một nửa khí vận tính là gì? Nhị hoàng tử nắm chặt Liễu Như Yên tay, trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc, dù là đem cái này đại viêm bách tính đều hiến tế, chỉ cần có thể để cho ta ngồi lên cái kia thanh long ỷ, ta cũng sẽ không tiếc. Còn có cái kia Tần Mãng, hắn giết kiếm huyền trưởng lão, hủy kiếm tử đạo cơ, tông môn đối với hắn hận thấu xương. Tối nay chỉ cần hắn dám đến, ta liền để hắn có đến mà không có về. Hắn cái kia một thân tinh huyết, vừa bận cho điện hạ bồi bổ thân thể. Tốt, tốt, vẫn là ái phi thương ta. À không, là mẫu phi thương ta. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cười đến gọi là một dâm đãng, gọi là một cái mẫu từ tử hiếu. Trên chặt cây, Tần Mãng trong tay hạt dưa đều rơi đầy đất. Ngoa tạo, cái này nhị hoàng tử thật là một cái đại hiếu tử a. Vì hoàng bị, không chỉ có sanh rồi chính mình cha, còn muốn bán nước cầu đinh, đem chính nhà mình khí vận đưa cho người khác làm đồ ăn vặt. Tần Mãng lắc đầu, đối loại hành vi này biểu thị mãnh liệt khiển trách, cũng quyết định đại biểu chính nghĩa tiêu diệt bọn hắn. Nhưng hắn cũng không có hiện thân, mà chính là nhìn lấy Liễu Như Yên cùng nhị hoàng tử tại Giả Sơn phụ cận bố trí các loại độc dược, cơ quan, tuyệt tinh tán, hóa công phấn, khốn long trận, chập chập chập, chuẩn bị đến vẫn rất đầy đủ. Tần Mãng nhìn trong chốc lát, cảm thấy có chút nhàm chán. Những thủ đoạn này đối với hắn cái này vạn độc bất xâm cùng nắm giữ 100 lần bạo kích người mà nói, quả thực thì là cho trẻ con. Tần Mãng từ trên cây nhảy xuống, cũng không có đi Giả Sơn phó ước, mà chính là quay người hướng về Nam Chấn phủ Ti phương hướng đi đến. Tối nay đến liền là đả thảo kinh xà, không bằng để bọn hắn cho là mình sợ, buông lòng cảnh giác. Giả Sơn sau, Liễu Như Yên cùng nhị hoàng tử tại gió lạnh bên trong thổi một canh giờ. Con muỗi đều cho ăn no, Tần Mãng vẫn là không đến. Người đâu? Nhị hoàng tử một bàn tay đập tại tảng đá phía trên, tức hồn hện. Ngươi không phải nói hắn khẳng định sẽ tới sao? Cái này đều giờ xỉu. Liễu Như Yên cũng là một mặt mộng bức, nàng đối với chính mình mỹ thuật luôn luôn tự tin, chưa từng có nam nhân có thể cự tuyệt nàng mời. Chẳng lẽ là hắn phát hiện cái gì? Nhị hoàng tử cao mày nói, hoặc là người này thật là tên thái giám. Đối với nữ nhân không có hứng thú. Mặc kệ. Liễu Như Yên nghiến răng nghiến lợi, đã hắn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền ấn khắc một cái kế hoạch hành sự. 3 ngày sau, Tây Sơn hành cung, ta sẽ bố trí xuống Thiên La địa võng. Đến lúc đó, ta mời Thái thượng vòng tỉnh tông chấp pháp trưởng lão tự mình tọa trấn. Dù là hắn là đại la kim tiên, cũng phải cho ta chết ở nơi đó. Được. Nhị hoàng tử trong mắt lóe lên một tia hàn quang, vậy liền để hắn sống lâu 3 ngày. Kinh thành thu luôn luôn mang theo một cố điều hữu ngay ngắn nghiêm nghị. 3 ngày thời gian, đối với phổ thông bách tính mà nói bất quá là tuổi gạo dầu muối luân hồi, nhưng đối với Bắc Minh đại chu triều đình tới nói, lại đủ để ấp ủ ra một trận kinh thiên động địa phong bạo. Trong 3 ngày này, nguyên bản huyên náo kinh thành dường như bị một cái bàn tay vô hình đè xuống vị trí hiểm yếu, bày biện ra một loại quỷ dị tĩnh mịch. Nhị hoàng tử phủ đệ đại môn đóng chặt, lại liên tiếp có mặc lấy áo choàng thần bí nhân đêm khuya ra vào. Nguyên bản làm hoàng gia cấm địa Tây Sơn hành cung, tức thì bị 3000 ngự lâm quân vây như thùng sắt. Đối ngoại tuyên bố là nhị hoàng tử muốn bắt chức cổ lễ, sớm vì phụ hoàng cầu phúc cũng chuẩn bị cuộc đi săn mùa thu. Thế mà, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Thế này sao lại là cầu phúc, rõ ràng là tại mài đao xoèn xoèn. Nam trấn phủ ti, chiêu ngục chỗ sâu. Không khí nơi này lâu dài tràn ngập huyết tinh cùng mùi hôi, nhưng hôm nay, mùi vị này tựa hồ bị một loại khắc càng bá đạo hơn sát khí chỗ áp chế. Tần Mãng đại mã kim đao ngồi tại thái sư ghế phía trên, trong tay vuốt vuốt một tấm thiệp vàng thiệp mời. Cái kia thiệp mời chế tác cực kỳ khảo cứu, phấn vàng tô lại một bên, tản ra nhàn nhạt long tiên hương khí, cùng cái này âm trầm chiêu ngục không hợp nhau. Cuộc đi săn mùa thu, còn muốn ngắm trăng. Tần Mãng nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, ngón tay nhẹ nhàng gảy tại trên thiệp mời, phát ra một tiếng thanh thúy chấn thê. Cái này nhị hoàng tử cũng là người tao nhã, cha nằm tại trên giường rồng đều sắp bị con hồ ly tinh kia hút khô, hắn còn có tâm tình thỉnh ta đi dạo chơi ngoại thành. Xem ra, hắn là cảm thấy ta Tần Mỗ người đau, không đủ nhanh a. Đứng ở một bên Lưu Dũng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, thậm chí ngay cả trên trán đều rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Làm Tần Mãng tâm phúc, hắn quá rõ ràng tấm này thiệp mời ý vị như thế nào. Đại nhân, tuyệt đối không thể đi a. Lưu Dũng nhịn không được tiến lên một bước, vội vàng nói, đây là rõ ràng hồng môn yến. Chúng ta cẩm y liễu vệ cọc ngầm liều chết trả lại tin tức, Tây Sơn hành cung bên kia sớm đã bày ra Thiên La địa võng. Không chỉ có nhị hoàng tử nuôi dưỡng nhiều năm tử sĩ, nghe nói liền trên giang hồ mấy cái ẩn thế tông môn cao thủ đều đến. Thậm chí còn có thuật sĩ tại hành cung chung quanh cải biến địa mạch, bày ra tuyệt sát đại trận. Lưu Dũng nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy. Đại nhân, chúng ta muốn là đi, cái kia chính là bánh bao nhân thịt đánh chó, không, là đem chính mình hướng miệng hổ bên trong đưa à? Miệng hổ. Tần Mãng nghe vậy, chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại phát ra một tiếng trầm thấp cười nhạo. Tiện tay đem tấm kia có giá trị không nhỏ thiệp mời ném trên bàn, chậm rãi đứng dậy. Đặt ở bàn phía trên Tú Xuân đao tựa hồ cảm ứng được chủ nhân sắc ý, lại trong vỏ hơi hơi rung động, phát ra từng đợt khát vọng uống máu than nhẹ. Lưu Dung a, bố cục nhỏ. Tần Mãng duỗi tay nắm chặt chuôi đao, cảm thụ được cái kia lạnh buốt mà quen thuộc xúc cảm. Ngươi phải nhớ kỹ, ta không phải đi chịu chết, ta muốn đi nhập hàng. Đã bọn hắn đem kệ hàng đều bày xong, kinh nghiệm bao đều rửa sạch sẽ cổ chờ, ta không đi lấy, chẳng phải là không cho nhị điện hạ mặt mũi. Thế nhưng là, không có gì có thể là. Tần Mãng đánh gãy hắn, trong mắt kim quang lưu chuyển, đó là canh kim kiếm thể sắp bạo phát điểm báo. Truyền ta mệnh lệnh, điểm đủ 100 tên cẩm y liễu vệ hảo thủ, mang lên khố phòng bên trong cái kia vài khung vừa cải tiến tốt thần cơ nỗ, tại cây chân núi 10 dặm chỗ chờ lấy. Đại nhân, ngài muốn dẫn bọn hắn tấn công núi. Lưu Dung ánh mắt sáng lên. Công cái giam núi. Tần Mãng lườm hắn một cái, để bọn hắn dưới chân núi hút thuốc uống trà. Nếu như nhìn đến trên núi thả pháo hoa, ta nói là loại kia đem nửa cái đỉnh núi đều nổ bay động tĩnh, các ngươi thì xông đi lên rửa sạch. Rửa sạch. Lưu Dung ngây mẩn cả người. Đúng, phụ trách quân đồ, xét nhà sinh, thu thi thể. Tần Mãng chỉnh lý một chút cổ áo, đem Tú Xuân đao treo ở bên hông, cất bước đi ra ngoài. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất gạch đá xanh đều tựa hồ phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Đại nhân, ngài thật không dẫn người đi lên hộ vệ. Lưu Dung truy tới cửa, trong lòng tràn đầy lo lắng. Tần Mãng cước bộ hơi ngừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, nghịch quang thân ảnh lộ ra đến mức dị thường cao lớn. Không cần. Nhiều người, ta sợ bạc quái. Chương 65, vi thần đến chậm, không có chậm trễ ăn cơm a. Chương 65, vi thần đến chậm, không có chậm trễ ăn cơm a. Tây Sơn hành cung, xây dựa lưng vào núi, khí thế rộng rãi. Nơi này vốn là các đời hoàng đế nghỉ mát thắng địa, lúc này chính vào hoàng hôn, tàn dương như huyết, đem trọn tòa hành cung nhuộm đỏ bừng. Cái kia ngói đỏ kim đỉnh ở dưới ánh tà dương chết xạ ra quỷ dị quang mang, lộ ra một cỗ không nói ra được yêu dị cùng áp lực. Giữa rừng núi yên tĩnh im ắng, liền ngày bình thường ồn ào chim tức đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như dự cảm được sắp đến sát lục. Nhị hoàng tử đứng tại thật cao quan cảnh đài phía trên, người mặc ngũ trảo kim long mã bảo, hai tay chết nắm lấy hán bạch ngọc lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà trắng bệnh. Hắn ánh mắt xuyên qua tầng tầng cung điện, gắt gao nhìn chằm chằm sơn môn chỗ. Chỗ đó, một con hắc mã chính trở một đạo để hắn hận đấu xương, đêm không thể say giấc thân ảnh, nhàn nhã chậm rãi lái vào. Hắn đến rồi. Hắn thật dám một mình đến. Nhị hoàng tử thanh âm có chút biến điệu, đã có hoàng sợ, lại có sắp đại thủ đến báo điên cuồng. Tại phía sau hắn, Liễu Như Yên một thân màu đỏ chót cung trang, cổ áo mở rất thấp, lộ ra mảng lớn tuyết nị da thịt. Nàng xinh đẹp không gì sánh được, thế nhưng song hồn siêu phách lạc cặp mắt đào hoa bên trong, giờ phút này chỉ có nồng đậm sắc cơ. Tới liền tốt. Liễu Như Yên thanh âm êm dịu, lại giống độc xà lẻ lưỡi. Cái này tuyệt tình chu tiên trận chính là ta tông môn bí truyền, lại hiến tế 99 tên đồng nam đồng nữ máu tươi mới lấy mở ra. Coi như hắn là kim đăng cảnh, chỉ cần tiến môn này, sinh tử liền không phải do hắn. Nàng đi đến nhị hoàng tử sau lưng, ngón tay thon dài nhẹ khẽ vuốt nhị hoàng tử gương mặt, bị thanh nói, điện hạ yên tâm, chỉ cần giết hắn, thần thiếp liền có thể dùng bí pháp luyện hóa hắn một thân tinh huyết, lại đoạt lại bị hắn nuốt mất quốc vận. Đến lúc đó, điện hạ chính là chân mệnh thiên tử, đại nghiệp có thể thành. Nhị hoàng tử nghe vậy, trong mắt hoảng sợ tan đi, thay vào đó là vô tận dã tâm cùng dữ tợn. Tốt. Hôm nay, ta muốn để hắn quỳ gối ta dưới chân cầu xin tha thứ. Ta muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Ngoài sân môn, Tần Mãng cưỡi ngựa, nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực thể nội chân khí sớm đã như đại giang đại hà giống như dâng trào. Hắn canh kim kiếm thể tự mang khám phá hư vọng hiệu quả, giờ phút này mở ra thấu thị treo. Tại trong tầm mắt của hắn, thế này sao lại là cái gì kim bích huy hoàng hoàng gia hành cung? Đây rõ ràng cũng là một cái to lớn, tinh vi vận chuyển cối xay thịt. Mỗi cùng nhau xem giống như phổ thông gạch lát sàn dưới, đều chôn lấy đủ để nổ vỡ đá khởi bạc phủ. Mỗi một cây điêu long hỏa phượng cây cột bên trong, đều cất giấu vận sức chờ phát động tối độc tên nỏ. Thì liền ven đường những cái kia ganh đua sắc đẹp trong bụi hoa, đều ngồi xổm mấy cái nín hơi ngưng thần thích khách, trong tay chủy thủ lóe ra màu u lam độc quang. Bắt mắt nhất là bao phủ tại toàn bộ hành cung trên không tầng kia màu hồng phấn sương mù. Thường mắt người thường khó phân biệt, nhưng ở Tần Mãng trong mắt, cái kia vũ khí như vật sống lúc đích, mang theo một cỗ làm cho tâm thần người không yên, sao động bất an ngọt ngào vị. Thái thượng vong tình tông thủ bút, quả nhiên vẫn là như thế mùi khai, liền giết trận đều làm đến cùng kỹ viện giống như. Tần Mãng đối với cái này không thèm để ý chút nào, thậm chí còn có chút muốn cười. Hắn cũng không có bị cái này kinh khủng chiến trận dọa lùi, ngược lại càng thêm hưng phấn nhìn thoáng qua chính mình thuộc tính mặt bảng. Ký chủ, Tần Mãng cảnh giới, tử phủ cảnh nhất trọng bạo kích bội suất 135. Hai lần bạo kích bội suất rất lâu không có tăng, cũng không biết cái kia yêu phi có thể tuôn ra cái gì hảo đồ vật, hy vọng có thể ra điểm thêm tinh thần kháng tính trang bị. Tần Mãng tung người xuống ngựa, động tác tiêu sái lưu loát, đem dây cương tiện tay ném cho cửa một cái sắc mặt cứng ngắc, toàn thân căng cứng tiểu thái giám. Cái kia tiểu thái giám nhìn lấy Tần Mãng cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, doa đến kém chút tiểu trong quần, hai tay run rẩy tiếp nhận dây cương. Tần Mãng vỗ vỗ tiểu thái giám bả vai, một cô ám kình tấu thể mà bảo, trong nháy mắt phong bế đối phương huyệt đạo, phòng ngừa hắn báo tin. Mã cho ăn tốt đi một chút, muốn là rơi mất một cọng lông, ta liền đem ngươi nuôi ngựa. Nói xong, hắn sải bước, không nhìn thẳng hai bên cái kia từng đôi ẩn nút trong bóng tối nhìn trộm ánh mắt, hướng về chính điện phương hướng đi đến. Còn chưa tiến điện, cái kia to như trùng, mang theo vài phần trêu tức thanh âm liền đã xuyên thấu cẩn trọng đại môn, tại toàn bộ quảng trường phía trên quanh quẩn, nhị điện hạ. Vi thần đến chậm. Trên đường thuận tay làm thịt mấy cái chỉ không biết sống chết, cản đường chó hoang, không có chậm trễ ăn cơm à. Chính điện đại môn ầm vang mở rộng. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Mấy trăm cây to bằng cánh tay trẻ con kình dầu ngọn đến tiêu đốt lên, đem gạch vàng lót đường mặt đất chiếu lên chiếu sáng rạng rỡ. Sáo trúc thanh âm dễ nghe êm tai, hơn 10 người mặc lụa mỏng vũ cơ chính ở trung ương nguyện chuyển nhảy múa, vòng eo khoảng 7, cực điểm dụ hoặc. Nhị hoàng tử ngồi ngay ngắn ở phía trên chủ vị, trên mặt mang rối trá cùng cực nụ cười, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào làm sao cứng ngắc. Liễu Như Yên ngồi ở bên người hắn, mềm mại không xương dựa vào, ánh mắt kéo, phảng phất muốn đem Tần Mãng linh hồn nhỏ bé đều đi. Trừ bọn hắn, hai bên còn ngồi lấy hơn 10 vị cái gọi là người tiếp khách. Những người này tuy nhiên mặc lấy văn quan y phục, thậm chí có trong tay người còn cầm lấy quả giấy. Nhưng nguyên một đám khí tức kéo dài, thái dương huyệt thật cao nâng lên, bàn tay rộng thùng thình lại phủ đầy vết chai. Cỗ này thảo mãng giang hồ sát khí, cho dù là mặc vào long bào cũng che không được. Tất cả đều là trên giang hồ vơ vét tới vong mệnh đồ. Làm Tần Mãng vượt qua ngưỡng cửa một khắc này, trong điện không khí dường như đọc lại một cái trước mắt. Mọi ánh mắt như là lợi kiếm đồng dạng đâm về hắn, nếu là phổ thông nhân, chỉ sợ sớm đã tại cổ này khí thế phía dưới hai chân như nhũn ra. Tần Mãng lại làm như không thấy, đĩnh đạc đi đến trong đại điện, thậm chí ngay cả hành lễ đều miễn đi. Tần đại nhân chính là quốc chi đấu lương, có thể nể mặt đến dự tiệc, thật sự là tiểu vương vinh hạnh. Nhị hoàng tử cưỡng chế lửa giận trong lòng cùng hoảng sợ, giơ ly rượu lên, nháy mắt ra hiệu cho. Lập tức, hai tên tư thái xinh đẹp nhất, khuôn mặt tuyệt mỹ vũ cơ bưng bầu rượu đi tới. Các nàng đi bộ im ắng, tốc độ nhẹ nhàng đến có chút quỷ dị, rõ ràng là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện cao giai tử sĩ. Đại nhân, thỉnh dùng tiểu. Vũ cơ thanh âm kiều mị, mềm nhuyễn đến làm cho xương người đầu tê dại. Tiểu dịch như đổ, bày biện ra một loại mê người màu hổ phách, tản ra nồng nặc có chút quá phận mùi rượu. Tại Tần Mãng cảm giác bên trong, thế này sao lại là tiểu, rõ ràng cũng là một chén bước lên lục quang vũ khí hóa học. Tần đại nhân, mời. Nhị hoàng tử ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chén rượu kia, dường như đó là hắn toàn bộ hy vọng. Tần Mãng bưng chén rượu lên, đặt ở chóp mũi người người, mi đầu trong nháy mắt nhăn thành một cái chữ xuyên. Nhị hoàng tử trong lòng siết chặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Làm sao? Tần đại nhân ngại tiểu không tốt. Đây chính là trong cung chân tàng trăm năm rượu ngon. Không phải. Tần Mãng lắc đầu, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem nhị hoàng tử, ta là cảm thấy rượu này có chút thiu. Điện hạ trong nhà là đói sao? Cầm loại này thấp kém độc dược đến chiêu đãi khách nhân. Cái này tán linh tán có phải hay không trộn nước rồi? Làm sao nghe có một cỗ qua đêm nước rửa chén bị? Chương 66, giết một cái hôn thiên hắc địa chương 66, giết một cái hôn thiên hắc địa cái gì? Nhị hoàng tử sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy, ngươi. Hắn không nghĩ tới Tần Mãng vậy mà trực tiếp điểm phá, càng không có nghĩ tới đối phương sẽ như thế nhục nhã hắn. Thế mà, không đợi hắn kịp phản ứng, càng kinh sợ hơn một màn phát sinh. Tần Mãng nói xong đó là độc dược, vậy mà hơi ngửa đầu, đem ly kia đủ để hạ độc chết một con voi lớn rượu độc uống một hơi cạn sạch. Từ ngực, hầu kết nhấp nô, rượu độc vào bụng. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, giống nhìn người điên nhìn lấy Tần Mãng. Người này là kẻ ngu sao? Biết rõ có độc còn uống. Tần Mãng chật 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 miệng, đoạn độc bất xâm thể chất trong nháy mắt vận chuyển. Những cái kia bá đạo độc tố vừa mới đi vào dạ dày, liền bị một cỗ màu vàng kim lực lượng bao khỏa, phân giải, sau cùng hóa thành một chút yếu ớt nhiệt lưu, bổ sung tiến vào đan điền. Vị đạo sát thực không được, có chút đắng hạnh nhân mùi vị, cảm giác cực kém. Đánh giá kém. Hắn tiện tay đem giá trị liên thành lưu ly ly rượu ném xuống đất. 3. Thanh thúy tiếng vỡ vụn, tại yên tĩnh đại điện bên trong lộ ra phá lệ chói tai, dường như đập vào mỗi người trong lòng phía trên. Nhị hoàng tử ngây ngẩn cả người. Dựa theo kịch bản, hắn còn không có ngã ly làm hiệu đâu, cái này Tần Mãng làm sao chính mình trước ngã? Đã uống rượu, vậy cũng chớ diễn, nhìn đến ta xấu hổ chứng đều phạm bảo. Tần Mãng căn bản không quản người chung quanh phản ứng, trực tiếp cầm lấy trên bàn đũa ngà, kẹp một khối thoạt nhìn giống như là thịt kho tàu đồ vật. Đó là dùng yêu thú thiết bối chư thịt làm, cứng rắn như sắt, tầm thường đao kiếm có thương, là chuyên môn dùng để chắc thí võ giả tuổi. Răng rắc. Tần Mãng không chỉ có cắn nát thịt liên tới lấy nửa cái món ăn đều cắn xuống dưới, thả ở trong miệng nhai đến rắc băng rung động, phản phất tại nhai răng đầu. Một bên nhai lấy mảnh sứ vỡ cùng cứng rắn thịt, hắn một bên mơ hồ không rõ chỉ điểm Giang Sơn, ta biết các ngươi bỏ thuốc trong rượu, cũng biết hai cái này vũ cơ trong tay áo cất giấu tối độc nam mỹ thứ, cũng biết cái này sau tấm bình phòng, trên xà nhà, hết thảy mai phục 53 cái đao phụ thủ vệ. Hắn nuốt xuống trong miệng đồ vật, ánh mắt như điện, liếc nhìn toàn trường, sau cùng dừng lại tại Liễu Như Yên tâm kia mặt tái nhợt phía trên. Đều đi ra đi, đừng để đại gia chờ sốt ruột. Ta thời gian đang gấp, giết hết các ngươi, còn phải trở về ngủ bù. Lộ ra kế hoạch. Tấm màn che bị triệt để xé mở. Nhị hoàng tử giả bộ không được nữa, loại kia bị khinh thị, bị trêu đùa cảm giác đục nhã để hắn triệt để bạo phát. Hắn bỗng nhiên đem trước mặt bàn lật tung, mỹ tiểu món ngon vung đầy đất. Động thủ, giết hắn cho ta. Chém thành muôn mảnh. Theo một tiếng cuồng loạn nổ hống, sát cục trong nháy mắt khởi động. Cái kia hai tên nguyên bản lũng lịu vũ cơ ánh mắt đột biến, sát khí lộ ra. Trong tay áo trượt ra đen nhánh nga mi thứ, thân hình như quỷ mị giống như nổi lên, một trái một phải, đâm thẳng Tần Mãng vị trí hiểm yếu cùng tim tử huyệt. Cùng lúc đó, bốn phía bình phong nổ tung, mười mấy tên tay cầm lợi nhận tông môn cao thủ giống như nước thủy triều tuôn ra, hô tiếng hô giết rung trời động địa. Thì cái này, đối mặt khoảng cách gần như vậy tất sát nhất kích, Tần Mãng liền đứng dậy đều chẳng muốn lên. Hắn tay trái vẫn như cũ cầm lấy đũa đi gấp thức ăn, tay phải lại bỗng nhiên giở ra. Cái kia tốc độ nhanh đến trên không trung lưu lại tàn ảnh, phát sau mà đến trước, tại nga mi thứ đâm trúng ra thịt trước một cái chớp mắt. Kim sắc giống như đại thủ đã qua gắt gao giữ lại hai tên vũ cơ cái kia tinh tế chân mềm cái cổ. Quá chậm, quá yếu, quá sức tưởng tượng. Tần Mãng mặt không biểu tình, ngón tay hơi hơi dùng lực. Răng rắc. Hai tiếng giòn vang trọng chồng lên nhau, rợn người. Hai tên có chân khí cảnh cựu trọng tu vi tinh nhuệ tử sĩ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, đầu liền mềm nhũn nghiêng về một bên, tại chỗ khí tuyệt. Đinh. Đánh giết chân khí cảnh cựu trọng tử sĩ, bạo kích bội suất 1.9. Tần Mãng nhìn cũng không nhìn liếc một chút, đem hai cô còn có oi bức thi thể giống ném đồ bỏ đi một dạng, hung hăng quăng về phía đối diện bọn tới đợt thứ nhất đám người. To lớn lực lượng lôi cuốn lấy thi thể, như là hai cái bay ra khỏi nòng súng đạn tháo. Ầm, ầm. Xông lên phía trước nhất 4-5 tên đao phủ thủ vệ trực tiếp bị thi thể đụng bay, xương cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Đến, để ra ra nhìn xem các ngươi cái này cái gọi là sát cục, có đủ hay không cứng rắn, có thể hay không băng rơi hai tà cái răng. Tần Mãng rốt cục đứng dậy. Keng. Tú Xuân đao ra khỏi vỏ. Một đạo màu vàng dòng đao mang trong nháy mắt chiếu sáng đại điện, toàn thân màu vàng sẫm quang mang bạo phát. Đại điện bên trong, huyết nục văng tung tóe. Thế này sao lại là vây giết? Đây rõ ràng là Tần Mãng một người biểu diễn tú. Thân pháp của hắn cũng không kỳ dị, thẳng thắn thoải mái, mỗi một bước rơi xuống đều dẫm đến mặt đất vỡ vụn. Trong tay Tú Xuân đao càng là hóa thành tử thần lưỡi hái, mỗi một đao vung ra, tất nhiên mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Không có hoa lệ chiêu thức, chỉ có thuần túy nhất lực lượng cùng tốc độ. Ai cản ta thì phải chết. Tần Mãng quát to một tiếng, đao phong quét ngang. Ba tên nỗ lực hợp lực ngăn cản tử phủ cảnh cao thủ, liền người mang binh khí bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi phun tung tóe tại bốn phía kim trụ phía trên, nhìn thấy mà giật mình. Ngắn ngủi mấy cái 10 cái hô hấp, mặt đất đã bày khắp một tầng chân cụ tay đứt. Nhị hoàng tử mời chào tới những cái được gọi là cao thủ, tại Tần Mãng trước mặt tựa như là đợi làm thịt gà vịt, yếu ớt buồn cười. Nhị hoàng tử sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, hai chân run lên, lộn nhào trốn đến Liễu Như Yên sau lưng, chết nắm lấy nàng váy. Như Yên, nhanh, nhanh nghĩ biện pháp. Đám rác rưởi này ngăn không được hắn. Hắn không phải người, hắn là quái vật. Liễu Như Yên nhìn lấy đám kia bị Tần Mãng chém dưa thái rau giống như giết hại thủ hạ, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Vật lý phương diện công kích đối cái này cái thể tu quái vật căn bản vô dụng. Một đám thùng cơm, còn cần bản cung tự mình động thủ. Liễu Như Yên bỗng nhiên đẩy ra nhị hoàng tử, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng thốt ra một chuỗi tối nghĩa khó hiểu, âm u cùng cực chú ngữ. Hồng chân vạn trượng, tuyệt tình tuyệt tính. Lấy huyết làm dẫn, tâm ma tự sinh. Khởi trận. Ông. Theo nàng một tiếng quát chói tai, cả tòa Tây Sơn hành cung chấn động mạnh một cái, dường như sống lại. Đại điện bên trong cảnh tượng trong nháy mắt biến. Nguyên bản huyết tinh tàn khốc chiến trường biến mất không thấy gì nữa, cái kia thi thể đầy đất, phun tung tóe máu tươi hết thảy biến mất. Thay vào đó, là một mảnh không giới hạn màu hồng phấn mê vụ. Cái này mê vụ đậm đặc đến tan không ra, mang theo một cỗ để người ý loạn tình mê, buồn ngủ dị hương, chỗ nào cũng có tiến vào Tần Mãng thất hiếu, thậm chí nỗ lực thẩm thấu tiến hắn lỗ chân lông. Tần Mãng chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, thế giới bắt đầu vặn mèo. Những cái kia hướng hắn vọt tới giữ tận sát thủ biến mất, thay vào đó là nguyên một đám người mặc lụa mỏng, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử. Các nàng có thẹn thùng mỉm cười, có nhiệt tình không bị cản trở, có thanh thuần như thủy, có vũ mị tận xương. Tần Lang, ngươi vì sao muốn sát nô gia? Quan nhân để đao xuống đi, nơi này là cực nhạc thế giới, tà âm lọt vào thai, trực kích linh hồn chỗ sâu mềm yếu nhất, tối nguyên thủy dục vọng. Cái này không chỉ có là thị giác hiện tượng, càng là trực tiếp tác dụng tại thần hồn công kích. Mà tại mê vụ chỗ sâu nhất, một đạo quen thuộc đến khắc cốt minh tâm thân ảnh chậm rãi đi ra. Áo trắng như tuyết, thanh lãnh như tiên, trong tay nắm lấy một thanh như thu thủy giống như trường kiếm. Đó là nguyên chủ chôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất đau, cũng là hắn tâm ma căn nguyên, thái thượng vong tình tông thánh nữ, Lạc Băng Ly. Chương 67, tuyệt tình sát trận. Ta là không cảm tình sát thủ. Chương 67, tuyệt tình sát trận. Ta là không cảm tình sát thủ sư đệ, ngươi còn đang trách ta sao? Cái kia Lạc Băng Ly trong mắt chứa nhiệt lệ, từng bước một hướng Tần Mãng đi tới. Kiếm trong tay của nàng đang dỉ máu, đó chính là lúc trước đâm vào Tần Mãng ở ngực cái kia thanh kiếm. Loại này thê mỹ cùng quyết tuyệt hỗn hợp, đủ để cho bất luận cái gì trong lòng tiếc nuối nam nhân trong nháy mắt tan nát cõi lòng, từ bỏ chống lại. Ta cũng không muốn giết ngươi, là vì tông môn, là vì thương sinh. Sư đệ, để cho ta lại ôm ngươi một cái, được không? Đây là tuyệt tình sát trận độc ác nhất địa phương. Nó sẽ khai quật vào trận người nội tâm khát vọng nhất, thống khổ nhất ký ức, chế tạo ra chân thật nhất hiện tượng. Một khi ngươi tâm thần thất thủ, dù là chỉ có trong nháy mắt do dự, trận pháp bên trong ẩn chứa ngàn vạn sát cơ liền sẽ đem ngươi linh hồn xoắn nát. Tần Mãng, đây chính là nhằm vào ngươi tâm ma đặc chế với cảnh. Dù là ngươi là ý chí sắt đá, cũng không qua được cái này một quan. Ẩn nút trong bóng tối Liễu Như Yên cười lạnh liên tục, nàng vì bố trí cái này với cảnh, thế nhưng là hao phí 10 năm thọ nguyên. Thế mà, ở vào huyễn cảnh trung tâm Tần Mãng, trên mặt cũng chưa từng xuất hiện trong dự đoán mê mang, thống khổ hoặc rơi lệ. Hắn chỉ là ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia khóc đến nước mắt như mưa, đang chuẩn bị nhào vào trong lồng ngực của mình Lạc Băng Ly đột nhiên thở một hơi thật dài. Ai, đánh ra kém. Thật quá giả. Tần Mãng lắc đầu, đôi tròng mắt kia thư thái đến đáng sợ, thậm chí mang theo một tia bực cận. Cái kia nữ nhân giết ta thời điểm, ánh mắt so vạn năm huyền băng còn lạnh, cái nào có nói nhảm nhiều như vậy cùng nước mắt. Nàng sẽ chỉ nói ngươi là phế vật, ta là thiên tài, cho nên ngươi đi chết. Mà lại, Tần Mãng chậm rãi giơ lên trong tay tú xuân đao, thể nội tử phủ chấn động, một cỗ hạo nhiên chính khí cùng bá đạo quốc vận dung hợp mà thành kim quang, tại trên thân đao điên của ngưng tụ. Đó là Trảm Thiên Bạt đao thuật thức mở đầu. Lao tử hiện tại chỉ muốn kiếm tiền, thăng cấp, biến cường. Nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Loại này sơ cấp mỹ thuật, là đang vũ nhục ta thẩm mỹ sao? Phá cho ta. Bèn, chém ra một đao. Không có rực rỡ biến hóa, chỉ có cực hạn lực lượng cùng ý chí. Màu vàng dòng đao mang như là mới lên liệt dương, mang theo gột rửa hết thể ô uế bá đạo khí tức, trong nháy mắt xé rách đầy trời màu hồng mê vụ. Xoẹt. Dường như vải vóc bị xé nứt thanh âm vang vọng tứ hải. Những cái kia làm điệu làm bộ mỹ nữ huyết tượng, tại tiếp xúc đến đao mang trong nháy mắt, phát ra từng tiếng thê lương như quỷ mị thét lên, trực tiếp nổ thành một phấn. Cái kia Lạc Băng Ly tức thì bị một đao cắt đứt, lộ ra nguyên bản giữ tận bản mẹo trận linh khuôn mặt, sau đó tan thành mây khói. Giang giác. Giang giác. Trong thế giới hiện thực, bay đặt tại bốn phía đại điện trận kỳ hào hào nổ tung. Trong đại điện, Liễu Như Yên bị trận pháp phản vệ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng về sau ngã bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên cây cột. Sắc mặt nàng rất trắng như tờ giấy, tóc hai bù xù, hoảng sợ nhìn lấy cái kia sách đao theo mê vụ tàn ảnh bên trong đi ra nam nhân, tựa như nhìn lấy một cái căn bản không có tình cảm quái vật. Ngươi làm sao có thể không có chút nào thụ ảnh hưởng? Liễu Như Yên thét to, ngươi tâm là tảng đá làm sao? Ngươi không có thất tình lục dục sao? Tần Mãng vượt qua thi thể đầy đất, từng bước một đi đến Liễu Như Yên trước mặt. Cặp kia dính đầy máu tươi màu đen dày quằn, không chút lưu tình giẫm tại nàng cái kia lộc lẫy lại nhuốm máu váy phía trên. Nhược điểm. Tần Mãng từ trên cao nhìn xuống nàng, khóe miệng quét ra một cái để người dùng mình nụ cười, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào tham lam. Có a, ta nhược điểm lớn nhất cũng là nghèo. Nhưng ta nhìn ngươi thằng giàu, nhất là ngươi cái này một thân tinh thuần hồng trần linh lực, xem ra rất bổ dáng vẻ. Trận pháp đã phá, tử sĩ tận diệt. Nguyên bản kim bích huy hoàng đại điện giờ phút này giống như tu la địa ngục, gãy chi tàn cánh tay khắp nơi trên đất, huyết thủy thấm thấu thảm. Nhị hoàng tử sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, sủi lơ tại long ỷ đằng sau, hai tay ôm đầu, liền cũng không dám nhìn liếc một chút, chỉ còn lại có hàm răng run lên thanh âm. Trong đại điện, chỉ còn lại có Tần Mãng cùng trọng thương ngã xuống đất Liễu Như Yên. Liễu Như Yên che ngực, có thể cảm giác được một cách rõ ràng ngũ tạng lục phủ đều tại vừa mới phản vệ bên trong lệnh vị trí. Chính mình chỗ dựa lớn nhất không có. Ý chí của người đàn ông này kiên cố, thủ đoạn tàn nhẫn như ma, thường uy sát phạt thủ đoạn đối với hắn căn bản vô hiệu. Nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân, chỉ cần là nam nhân thì qua không được cuối cùng một quan. Liễu Như Yên trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nàng là thái thượng vòng tỉnh tông Hồng Trần đạo truyền nhân, nàng còn có một chiêu cuối cùng áp đáy hòm cầm thuật. Hồng Trần nuốt chửng. Tần Mãng, ngươi thắng. Liễu Như Yên lau vết máu ở khóe miệng, đột nhiên nhuyễn miệng cười. Nụ cười này, thê mỹ bên trong mang theo một loại tuyệt vọng mị hoặc, dường như nến tàn trong gió sau cùng tiêu đốt. Trên người nàng đỏ thẫm cung trang đột nhiên trở xuống, lộ ra bên trong còn sót lại một tầng mỏng như cánh ve lụa mỏng. Màng lớn tuyết trắng như ngọc da thịt tại dưới ánh đèn hiện ra mê người lộng lẫy, đó là đủ để cho thánh nhân động phàm tâm tuyệt sắc dục thể. Đã ngươi muốn giết ta, có thể hay không để cho ta được chết một cách thống khoái điểm? Hoặc là, trước khi chết, để ngươi nếm thử nhân gian cực nhạc. Nàng không lùi mà tiến tới, cố nén kịch liệt đau nhức, cả người như cùng một cái mỹ nữ xà giống như con tới. Hai tay vòng lấy Tần Mãng cổ, thân thể dính sát hợp, thổ khí như lan, thanh âm mang theo một loại nào đó ma lực kỳ dị. Cùng lúc đó, thể nội Hồng Trần dục điện nghịch hướng vận chuyển tới cực hạn, đan điền chỗ trong nháy mắt sinh ra một cái kinh khủng vòng xoáy linh lực. Chỉ cần tiếp xúc đến Tần Mãng thân thể, cỗ này vòng xoáy liền có thể cưỡng ép cướp đoạt đối phương nguyên dương, khí huyết thậm chí tu vi. Cái này là đồng quy vu tận đấu pháp, tuy nhiên cũng sẽ hao tổn chính nàng căn cơ, nhưng ít ra có thể kéo lấy Tần Mãng cùng chết. Muốn hút ta? Tần Mãng tùy ý nàng ôm lấy chính mình, thậm chí có thể cảm nhận được nàng cái kia thân thể mềm mại phía dưới ẩn tàng băng lãnh sắc cơ, cùng cái kia chính tại điên cuồng xoay tròn vòng xoáy linh lực. Hắn cười, cười đến so Liễu Như Yên còn muốn tà ác, còn ngông cuồng hơn. Đúng vậy, ta cũng luyện qua một môn ngạnh khí công, đang lo không có người thử tay nơi đây. Ngươi muốn hút ta? Vậy ta cũng hút ngươi. Nhìn xem người nào ống dẫn to, nhìn xem người nào cứng hơn. Vâng. Tần Mãng không có chút nào thương hương tiếc ngọc, cầm một cái chế trụ Liễu Như Yên chân bóng phía sau lưng, ngũ chỉ như câu, thật sâu khảm vào da thịt của nàng bên trong, như là kìm sắt đồng dạng để cho nàng không thể động đậy. Thể nội thiên cương đồng tử công lịch chuyển. Môn này nguyên bản chí dương chí cương, chủ tu phòng ngự kim thân công pháp, tại dung hợp quốc vận, kiếm hoàn cùng Tần Mãng cái kia biến thái thể chất về sau, sớm đã phát sinh quỷ dị biến đến dị. Giờ phút này nghịch hướng vận chuyển, nguyên bản đối ngoại phòng ngự kim thân, trong nháy mắt biến thành một cái to lớn hình người hắc động. Nô, ngươi đang làm gì? Liễu Như Yên vốn là muốn hấp thụ Tần Mãng nguyên dương, lại hoảng sợ phát hiện chính mình hấp lực đụng phải một cái càng thêm khủng bố thâm nguyên. Nàng thể nội linh lực, nhiều năm khổ tu hồng trần khí, theo lão hoàng đế chỗ đó trộm được long khí, thậm chí ngay cả sinh mệnh tinh nguyên của mình, chính như cùng vỡ đê hồng thủy đồng dạng, chạy ngược mà ra, điên cuồng hướng lấy Tần Mãng thể nội dũng mãnh lao tới. Không, điều đó không có khả năng. Đây là cái gì yêu pháp? Thả ta ra! Liễu Như Yên điên cuồng giãy giụa, móng tay tại Tần Mãng trên lưng cầm ra từng đạo vết máu, thế nhưng điểm đau đớn đối Tần Mãng đến nói bất quá là gãi ngương ngứa. Tiếng thét chói tai của nàng bắt đầu biến đến khàn khàn, "Thương lão." Mắt Trần có thể thấy, nàng cái kia nguyên bản sung mãn thủy nộn, vô cùng mịn màng da thịt bắt đầu cấp tốc khô gắt, mất đi lực lẫy, lên nhăn. Đen nhánh xinh đẹp mái tóc trong nháy mắt biến đến hoa râm, sau đó khô héo, trong da. Tấm kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt mỹ, tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, tựa như là một đóa kinh lịch ngàn năm thời gian hoa, cấp tốc điêu linh, khô héo, biến thành một cái mặt mũi nhăn nheo, tóc bạc da mồi la ẩu. Mà Tần Mãng lại là toàn thân thư thái, thoải mái kém chút kêu thành tiếng. Một cỗ tinh thuần cùng cực âm nguyên cùng long khí tràn vào hắn đan điền, đi qua canh kim kiếm thể tối luyện, hóa thành sắc bén nhất kiếm nguyên, làm dịu tòa kia vừa mới đúc thành võ đạo tử phủ. Tử phủ bên trong chân khí biển đang sôi trào. Tử phủ cảnh nhất trọng. Vâng. Bình trướng pha toái. Tử phủ cảnh tam trọng. Tử phủ cảnh tứ trọng. Thoải mái. Cái này so ăn thập toàn đại bổ hoàn còn hăng hái. Cảm tạ thiên nhiên biếu tạo. Tần Mãng đống nhiên buông tay ra. Cái kia đã từng không ai bị nổi lệ phi, giờ phút này giống một cỗ thây khô một dạng co quắp ngã trên mặt đất, toàn thân xương cốt dường như đều rụt một vòng. Chỉ có giác khí, không có tiếng tức giận. Cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong tràn đầy tuyệt vọng, hoảng sợ cùng không cách nào tin, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mãng, trong cổ họng phát ra sen sen thanh âm, tựa hồ muốn hỏi đây là ma công gì. Đây chính là bị thải bộ tư vị, cảm giác như thế nào? Tần Mãng chỉnh lý một chút có chút sốc xếp phi ngư phục, hoạt động một chút cổ, phát ra một trận bạo đầu giống như giòn vang. Nhìn lấy mặt bảng phía trên tăng vọt số liệu, hắn tâm tình thật tốt. Đinh. Đảo ngược thải bộ thành công. Thu hoạch được đại lượng tinh thuần linh lực cùng long khí. Cảnh giới đề thăng, tử phủ cảnh lục trọng. Hắn nhặt lên trên đất tú xuân ao, nhìn thoáng qua trong góc đã sợ đến bài tiết không kiểm chế nhị hoàng tử, lại cúi đầu nhìn một chút trên đất lao thái bà. Tốt, món chính đã ăn xong, cái kia thu thập canh thừa thịt nguội. Phốc phốc. Hàng quang một lóe, viên kia khô quắt đầu lăn xuống một bên. Đệ nhất yêu phi, như vậy vẫn lạc. Đinh. Đánh giết tử phụ cảnh nhị trọng, hồng trần đạo, bạo kích bội suất 2.2. Trước mắt bạo kích bội suất, 165.5 lần rơi xuống vật phẩm, hồng trần luyện tâm châu, bạo giai cực phẩm, đeo có thể chống đỡ tâm ma, tăng cường thần hồn phòng ngự. Tần Mãng ngơi tay, một viên tản ra màu hồng ánh sáng hạt châu bay vào trong tay. Hắn thỏa mãn thu hồi hạt châu, dẫn theo còn đang dỉ máu đao, từng bước một đi hướng cái kia sủi lớp như bùn nhị hoàng tử. Tiếng bước chân nặng nề, như là chuông tang gõ vang. Điện hạ, chớ run. Chúng ta sổ sách cũng nên thật tốt tính toán được rồi. Chương 68, giao động người. Kim đan cảnh ngươi cũng dám hô đi tìm cái chết. Chương 68, giao động người. Kim đan cảnh ngươi cũng dám hô đi tìm cái chết. Tây Sơn Hành Cung đại điện sớm đã khuôn mặt biến dạng. Tương đồ ở giữa, không khí sền sệt đến dường như có thể chảy ra nước, đó là nồng đậm mùi máu tươi cùng bụi đất hỗn hợp sau đặc biệt khí tức. Mới vừa rồi còn không ai bị nổi, kêu gào muốn cầm Tần Mãng tinh huyết luyện công nhị hoàng tử, giờ phút này chính có quắp tại đại điện góc tây bắc một cái đoạn trụ xuống. Cái kia một thân tượng trưng cho hoàng thất tôn nghiêm bốn trảo mãng bảo, bây giờ dính đầy cho bụi cùng không rõ dịch thể, lộ ra phá lệ trầm trọng. Khắc, đừng tới đây. Nhị hoàng tử nhìn lấy cái kia sách đao tới gần thân ảnh, hàm răng tại điên cuồng đánh nhau, phát ra ha 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 tiếng vang. Hắn đủ quần sớm đã ướt đẫm, một cỗ khó ngửi mùi nước tiểu khai tại phong bế không gian bên trong cấp tốc tràn ngập. Tần Mãng đi rất chậm, mỗi một bước rơi xuống, đặc chế giày quan dẫm tại vỡ vụn gạch vàng phía trên, đều sẽ phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Cái này thanh âm nghe vào nhị hoàng tử trong tai, giống như địa ngục câu hồn sứ giả đến ngược. Cái kia thanh khiến triều chính nghe tin đã sợ mất mật tú xuân đao phía trên, cũng không có nhiễm quá nhiều màu dấu vết, bởi vì Tần Mãng đao quá nhanh, nhanh đến huyết thậm chí không kịp tại trên lưỡi đao dừng lại. Nhưng đao phong phía trên cái kia cố dường như ngưng kết thành thực chất sát khí, lại làm cho nhiệt độ trung quanh chợt hạ xuống đến băng điểm. Điện hạ, không phải mới vừa còn muốn quất ta gần, đào ta ra sao? Tần Mãng khẽ miệng ngậm lấy một vệt trêu tức cười lạnh, ánh mắt lại so mùa đông khắc nghiệt gió còn muốn thấu xương, làm sao hiện tại, ngược lại giống con bị rút lông chim cút. Tần Mãng, ta là hoàng tử, ta là phụ hoàng thân nhi tử, ngươi không có thể giết ta. Nhị hoàng tử điên cuồng mà thét chói tai vang lên, hai tay tại trên mặt đất điên cuồng cào, móng tay bên trong tất cả đều là bùn máu. Đột nhiên, tay của hắn chạm đến một khối băng lạnh cứng rắn vật thể. Cái kia là một cái toàn thân huyết hồng, khắc đầy quỷ dị phù văn ngọc bội. Đây là Liễu Như Yên trước khi chết rơi xuống, cũng là thái thượng vong tình tông cho vị này sắp là con rể sau cùng bảo mệnh át chủ bài. Liễu Như Yên từng trịnh trọng cảnh cáo, vật này chính là thái thượng trưởng lão một luồng bản mệnh thần niệm biến thành, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, không được vận dụng, bởi vì làm đại giá là hiến tế người sử dụng một nửa thọ nguyên. Một nửa thọ nguyên? Đi hắn mụ thọ nguyên. Hiện tại không cần, lập tức liền phải chết. Là ngươi bức ta. Tần Mãng, đây là ngươi bức ta. Nhị hoàng tử nguyên bản ánh mắt sợ hai bên trong đột nhiên bộc phát ra một cô điên cuồng quyết tuyệt. Hắn đông nhiên một miệng cắn chốt lưỡi, thậm chí dùng sức quá mạnh kém chút cắn đứt một nửa đầu lưỡi, một miệng lớn hôn tạp hoàng thất long khí tinh huyết, phốc một tiếng phun ở miếng kia huyết sắc trên ngọc bội. Cung đình thái thượng trưởng lão pháp giá hàng lâm. Chu sát kẻ này, hộ ta đại viêm hoàng quyền. Giang giác. Theo cái này âm thanh gào thét thảm thiết, cái viên kia hút no rồi tinh huyết ngọc bội ầm vang nổ tung, hóa thành vô số đạo trùm sáng màu đỏ ngòm phóng lên tận trời. Ầm ầm. Nguyên bản đen như mực bầu trời đêm, dường như bị một cái vô hình cự thủ cứ thế mà xé mở một đạo lỗ hổng. Một đạo chói mắt cùng cực trắng bệnh quang trụ, trong nháy mắt quán xuyên thiên địa, hung hăng nện ở Tây Sơn hành cung phía trên. Ông, một cỗ làm cho người linh hồn đều đang run sợ kinh khủng ba động, lấy hành cung làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bao phủ. Bên trong phương viên 10 dặm điểu thú trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, liền thở mạnh cũng không dám. Hành cung đại điện cái kia còn sót lại nửa cái nóc nhà, tại cổ này lực lượng trước mặt như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị tung bay đến lên 9 tầng mây, lộ ra bên ngoài tinh nguyệt vô quan quỷ dị thương khung. Tại cái kia xé rách thương khung vòng xoáy trung tâm, một cái giả thiên tế nhật cự thủ hư ảnh chậm rãi dò ra. Cái kia cự thủ toàn thân lưu chuyển lên nhạt phù văn màu vàng, vân tay có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo đường vân đều dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Ngay sau đó, một tấm mơ hồ lại tràn đầy vô tận uy nghiêm to lớn gương mặt, tại tầng mây sau mới chậm rãi hiện lên. Cái kia gương mặt hai mắt khép hở, thần sắc hờ hững, dường như cao cư cựu thiên thần linh, đang dùng một loại nhìn con kiến hôi ánh mắt, quan sát mảnh này phàm tục trần thế. Một cỗ siêu biệt tử phụ cảnh, hoàn toàn ở vào một cái khác sinh mệnh tầng thứ kinh khủng áp, như là vạn tòa tu di sơn đồng thời sụp đổ, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, hung hăng đập xuống. Tạch tạch tạch. Tần Mãng dưới chân mặt đất trong nháy mắt sụp đổ nửa thước, vô số vết nứt như mạng nhện lan tràn. Hai đầu gối của hắn hơi cong một chút, toàn thân cốt cách phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng nổ vang. Kim đang cảnh. Tần Mãng bước chân bỗng nhiên một trận, sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng vô cùng. Hắn hiện tại nhục thân tuy nhiên đi qua canh kim kiếm thể tối luyện, cường hành đến không tưởng nổi, bạo kích bội suất cũng cao đến 165 lần, thế nhưng loại đến từ sinh mệnh tầng thứ áp chế cảm giác là không lừa được người. Cổ này khí tức, so trước đó cái kia hai cái bị hắn chém dưa thái rau giống như giải quyết tử phủ cảnh trưởng lão mạnh đầu chỉ 10 lần. Đây mới thực là bay vọt về chất. Là phàm nhân cùng lục địa thần tiên ở giữa cái kia đạo không thể vượt qua khoảng cách. Người nào gọi ta? Lại là người phương nào? Dám cắt ta tông truyền thừa, giết ta tông thánh nữ. To lớn mà băng lãnh thanh âm tại thiên địa ở giữa quanh quẩn, mỗi một chữ đều giống như trọng truy gõ tại Tần Mãng trái tim phía trên, gây nên một trận khí huyết cuồn cuộn. Nhị hoàng tử nhìn thấy tôn đại thần này thật hàng lâm, nhất thời giống như là người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Hắn lộn nhào mà đối với bầu trời điên cuồng giật đầu, cái chán đâm vào đá vụn phía trên máu me đầm địa cũng không hề hay biết. Trưởng lão cứu ta, cứu ta a! Ta là đại viêm nhị hoàng tử, chính là cái này Tần Mãng. Hắn giết Liêu tiên tử, hắn còn muốn thí quân giết hoàng tử. Câu trưởng lão xuất thủ, đem kẻ này nghiền xương thành tro, đánh vào 18 tầng địa ngục. Trên bầu trời, tấm kia to lớn khuôn mặt chậm rãi mở mắt. Đó là như thế nào một đôi mắt? Không có đồng tử, chỉ có hai đoàn xoay tròn vòng xoáy màu vàng nóng. Hai đạo như là như thực chất ánh mắt, trong nháy mắt khóa chặt trong đại điện cái kia nhỏ bé thân ảnh. Trong nháy mắt đó, Tần Mãng cảm giác mình giống như là bị lột cởi hết quần áo ném vào cực hàn trong hầm băng, huyết dịch cả người đều muốn đọng lại, liền thể nội chân khí vận chuyển đều biến đến vướng nhũ lên. Ồ, một giới phàm tục võ phu, lại có như thế nồng đậm sát khí. Cái kia thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc, dường như trông thấy một con kiến giơ lên một khối đá, nhưng càng nhiều vẫn như cũng là khinh thường cùng coi thường. Võ đạo thô bỉ, chung quy là kính hoa thủy nguyệt. Đã giết Như Yên, vậy ngươi liền cho nàng chôn cùng đi. Dù là ngươi là cái này phàm tục vương hầu tướng lĩnh, tại ta trong mắt cũng như cỏ rác. Lời còn chưa dứt, cái kia giả thiên tế nhật cự thủ hư ảnh liền dẫn uy thế hủy thiên diệt địa, chậm rãi đè xuống. Mặc dù chỉ là một đạo thần niệm hình chiếu, cũng không phải là bản thể đích thân đến, nhưng kim đan cảnh cường giả thủ đoạn sớm đã thoát ly phàm tục võ học phạm chủ. Một trường này rơi xuống, không chỉ có phong tỏa không gian, càng là khóa chặt Tần Mãng khí thế, để hắn tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Không khí chung quanh bị áp xúc đến cực hạn, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng nổ đùng đoàng. Đại điện bên trong còn sót lại cây cột ào ào nổ tung, hóa thành một biển. Tần Mãng hai chân tại run rẩy kịch liệt, làn da mặt dịn ra tinh mịn huyết châu. Nhưng hắn không có quỷ. Hắn chết cắn răng, lợi dỉ ra máu tươi nhuộm đỏ bờ môi. Hắn cổ sống thẳng tắp, giống như là một cây thà bị gãy chứ không chịu cong tiêu thương, đứng ngạo nghễ tại cái này thiên địa uy áp ở giữa. Thể nội thiên cương đồng tử công điên cuồng vận chuyển, ám cương khí màu vàng kim tại hắn bên ngoài thân tạo thành một cái kịch liệt rung động phòng hộ cháo, tuy nhiên lung lay sắp đổ, nhưng thủy chung chưa từng phá toái. Nguyên bản ngưng trọng trên mặt, lại đột nhiên tách ra một cái dữ tợn mà cuồng vọng nụ cười. Đó là thợ săn nhìn đến tuyệt thế con mồi lúc hưng phấn. Lao đông tây, ngăn cách cấp mạng trang cái gì lao sói vây bôi. Tần Mãng đông nhiên ngẩng đầu, cặp kia sung huyết trong mắt, thiếu đốt lên chưa bao giờ có điên cuồng chiến ý, hắn không lùi mà tiến tới, vậy mà giơ lên trong tay tu xuân đao, xa xa chỉ cái kia thương khung phía trên gương mặt khổng lồ. Ngươi bản thể muốn là đích thân đến, lão tử có lẽ còn phải cân nhắc một chút, chạy trốn là hơn. Nhưng chỉ bằng ngươi đạo này không biết chuyển mấy cái tay hình chiếu, cũng muốn để lão tử quỳ xuống. Tần Mãng nết miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng dày đặc hầm răng, phối hợp mặt mũi tràn đầy máu tươi, giống như tu la hàn thế. Vốn đang sầu không trách soát, thanh điểm kinh nghiệm kẹp lấy bất động, không nghĩ tới trên trời rơi xuống cái đại lễ bao. Đây chính là kim đan cảnh hình chiếu a. Cái này cần bạo bao nhiêu hảo đồ vật, cái này cần cho bao nhiêu kinh nghiệm. Đã tới, vậy cũng chớ đi. Đem ngươi mệnh, ngươi tu vi, trang bị của ngươi toàn diện cho lão tử lưu lại làm phí qua đường. Làm càn. Trên bầu trời gương mặt khổng lồ hiển nhiên bị chọc giận. Con kiến hôi khiêu khích, là đối thần linh lớn nhất khi nhận. Ầm ầm. Theo một tiếng gầm thét, cự thủ ép xuống tốc độ đột nhiên tăng tốc, vốn chỉ là huy áp, hiện tại đã biến thành thực chất tính hủy diệt đả kích. Toàn bộ Tây Sơn đều đang rung động kịch liệt, dường như phát sinh thất cấp động đất. Tần Mãng chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào địch nổi cự lực đánh tới, hai chân trong nháy mắt hãm xuống mặt đất cho đến đầu gối, toàn thân lỗ chân lông đều tại phún ra ngoài huyết. Nhưng trong mắt của hắn quang mang lại càng ngày càng sáng, tựa như là một đầu bị ép vào tuyệt cảnh, triệt để kích phát hung tính cô lang. Đến a, lẫn nhau tổn thương a. Ta xem là ngươi cái này phô trương thanh thế hình chiếu cứng rắn, vẫn là lao tử đao trong tay cứng rắn. Chương 69, cùng ta so hung. Sát khí hóa hổ, nuốt sống kim đan hình chiếu. Chương 69, cùng ta so hung. Sát khí hóa hổ, nuốt sống kim đan hình chiếu. Phúc. Một miệng sen lẫn nội tạng vãi phiến máu tươi từ Tần Mãng trong miệng cuồn bắn ra, ở giữa không trung hóa thành một đoàn thê diễm huyết vụ. Cái kia kim đan cảnh thần niệm ngưng tụ cự thủ tuy nhiên còn chưa tránh thức lập thực, thế nhưng cỗ phô thiên cái địa tinh thần uy áp lại giống như là một vạn cây lung đỏ cương châm đồng thời hung hăng đâm vào Tần Mãng trong đầu, tại hắn thức hải bên trong điên cuồng vẫy. Đây là thần hồn phương diện tuyệt đối nghiền ép. Võ giả tu thân, luyện là một miệng chất khí, rèn là một bộ mình đồng giá sắt. Mà tu tiên giả tu hồn, luyện là thần thức niệm lực, tham chính là thiên địa tạo hóa. Tuy nhiên Tần Mãng nuốt kiếm hoàn, cưỡng ép mở võ đạo tử phủ, nhục thân cường hành đến đủ để ngạnh kháng phàm tục binh khí, nhưng hắn thần hồn vẫn như cũng là khiếm khuyết. Đối mặt kim đan cảnh loại này đặc biệt nhằm vào linh hồn công kích, hắn tựa như là một cái cầm lấy tinh cương thuẫn bài lại không mang mũ giáp trọng trang chiến sĩ, bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, thất hải rung chuyển, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Quỳ xuống. Sám hối. Ngươi linh hồn đem tại ta chi thần trong lửa thiêu đốt trăm năm, vinh thế không được siêu sinh. Cái kia thái thượng trưởng lão thanh âm như hồng trung đại lữ, không ngừng tại Tần Mãng não hải bên trong nổ vang. Mỗi một cái âm tiết đều hóa thành một đạo tinh thần trùng kích sóng, nỗ lực phá hủy hắn ý chí, để hắn biến thành một cái sẽ chỉ chảy nước miếng ngu ngốc. Kịch liệt đau nhức, thâm nhập cốt tủy, xé rách linh hồn kịch liệt đau nhức. Nhưng ở cái này cực hạn trong thống khổ, Tần Mãng ý thức ngược lại biến đến trước nay chưa có thanh tỉnh. Sám hối, ta sám hối đại gia ngươi. Tần Mãng hai mắt đỏ thẫm, hai hàng huyết lệ theo mặt tái nhợt gò má trượt xuống, để hắn xem ra như là theo địa ngục bỏ ra ngoài lệ quỷ. Nhưng hắn cười, cười đến so lệ quỷ còn muốn làm người ta sợ hãi, còn muốn cản rỡ. Cùng lao tử so với ai khác càng hung. Ngươi tại rừng sâu núi thẳm bên trong tu tiên tu ngốc đi. Ngươi biết cái gì là chiêu ngục sao? Ngươi biết cái gì là thi sơn huyết hải sao? Tần Mãng đống nhiên nhắm mắt lại, không lại đi cùng cái kia ít ỏi thần hồn chi lực chống cự cái kia cố uy áp, mà chính là triệt để bùng ra tâm thần phòng tuyến. Hắn đang kêu gọi cái kia chôn sâu ở đáy lòng, bị hệ thống một mực đè nén, thuộc về hắn làm người hai đời chấp niệm cùng điên cuồng. Đó là hắn tại Cẩm Y Liễu Vệ chiêu ngục đệ cửu tầng, ngày đêm nghe vô số ma đầu kêu thảm luyện thành ý chí sắt đá. Đó là hắn tay nhận mấy chục cái tà đạo cao thủ chỗ để dành tới ngập trời sát khí. Đó là hắn trên chiến trường, tại triều đường phía trên, tại vô số lần bên bờ sinh tử mài luyện ra được thuần túy sát lục ý chí. Vâng. Theo Tần Mãng tâm niệm nhất động, một cỗ mắt trần có thể thấy, bày biện ra màu đỏ sẫm sền sệt vũ khí, dường như hỏa sơn bạo phát đồng dạng, theo hắn thể nội mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phun ra ngoài. Cỗ này hồng vụ cũng không có tiêu tán, mà chính là phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tại phía sau hắn cấp tốc ngưng tụ, lan lộn, gào thét. Đây không phải là chân khí, cũng không phải linh lực. Cái kia là thuần túy, từ vô số vong hồn tiêu diệt cùng sát ý ngút trời ngưng tụ mà thành, hung sát chi khí. Phương biên 100m bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, trên mặt đất vậy mà kết xuất một tầng huyết sắc băng xương. Giống. Một tiếng không thuộc về nhân gian dã thú, chấn nhiếp linh hồn tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên. Tại nhị hoàng tử hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt, thần mãng sau lưng đoàn kia lăn lộn hồng vụ vậy mà hóa thành một đầu trừng cao 10 trượng huyết sắc mãnh hổ. Cái này mãnh hổ cũng không phải là thực thể, lại so thực thể càng thêm kinh khủng. Nó cả người vòng quanh vô số oan hồn thống khổ khuôn mặt, hai mắt thiêu đốt lên báo thù u minh quỷ hỏa, mỗi một cọng lông tóc đều giống như hút no rồi máu tươi lợi nhận, tản ra làm cho người buồn nôn nhưng lại kinh hồn táng đảm mùi máu tươi. Đây là tần mãng đạo. Lấy sát ngăn sát, lấy bạo chế bạo tu là chi đạo. Cái gì? Sát khí hóa hình. Cái này, đây là thực tướng. Trên bầu trời tấm kia nguyên bản cao cao tại thượng, như là thần linh giống như gương mặt khổng lồ, giờ phút này rốt cục lộ ra một tia nhân tính hóa chấn kinh cùng bối rối. Ngươi cái này tiểu bối đến tột cùng giết bao nhiêu người? Cho dù là ma đạo cử bá, cũng không có khả năng tại phàm tục giai đoạn ngưng tụ ra như thế kinh khủng sát khí pháp tướng. Ngươi đến tột cùng là cái gì quái vật? Loại này trình độ sát khí, đủ để ô hế phi kiếm, chấn nát đạo tâm. Giết bao nhiêu người không trọng yếu, trọng yếu là Tần Mãng đột nhiên mở mắt ra, hắn đồng tử đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hai mảnh quần quần huyết hải, cùng sau lưng huyết hổ triệt để hòa làm một thể. Trọng yếu là, hôm nay ta muốn thí tiên. Đi thôi, cho ta xé nát cái kia giả thần giả quỷ đồ vật. Giống. Huyết sắc mãnh hổ ngửa mặt lên trời gào thét, bốn vó hung hăng một bước hư không, vậy mà bỗng dưng ngự lực, đỉnh lấy cái kia kinh khủng kim đan cảnh uy áp, giống như từng đạo đi ngược dòng nước huyết sắc thiểm điện, trực tiếp nào về phía giữa không trung tâm kia gương mặt khổng lồ. Cái này là phàm nhân ý chí đối cái gọi là tiên thần uy nghiêm chính diện chủ phong. Nghiêm xúc, ngươi dám? Thái thượng trưởng lão giận dữ, cảm nhận được trước nay chưa có mạo phạm. Đầu kia cự thủ mãnh liệt nắm chặt, kim quang đại thịnh, muốn đem đầu này không biết sống chết huyết hổ bóp chặt lấy. Nhưng huyết hổ căn bản không nhìn những cái kia vật lý cùng năng lượng tầng mặt công kích, nó bản thân liền là từ thuần túy nhất cảm xúc tiêu cực cùng sát ý cấu thành. Nó mở ra cái kia đủ để nuốt tòa tiếp theo nhà miệng to như chậu máu, một miệng hung hăng cắn lấy cái kia từ thần niệm ngưng tụ màu vàng kim cự thủ phía trên. Răng rắc. Một tiếng dường như pha lê tan vỡ giòn vang rõ ràng có thể nghe. Ngay sau đó, a. Trên bầu trời truyền đến một tiếng thê lương cùng cực tiêu thảm. Cái kia thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin thống khổ. Cái kia không thể phá vỡ màu vàng kim cự thủ, lại bị huyết hổ cứ thế mà kéo xuống một khối lớn. Đó là thần hồn bản nguyên. Huyết hổ miệng lớn nhai nuốt lấy đoàn kia tản ra kim quang thần niệm năng lượng, tựa như là tại an vị ngon nhất điểm tâm. Theo thôn vệ, huyết hổ trên thân khí tức trong nháy mắt tăng gọn, hình thể biến đến to lớn hơn, càng thêm lương thực, thậm chí bắt đầu dài ra màu vàng sầm gai xương. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, cho ta nuốt hắn, liền cặn bã đều đừng thừa. Tần Mãng hét lớn một tiếng, hai chân đạp mạnh mặt đất, đại địa băng liệt ra một cái hố sâu. Hắn tay cầm tú xuân đao, cả người cũng theo huyết hổ phóng lên tận trời, dường như cùng đầu kia hung thú hợp hai là một. Chém. Một đạo dài đến 100 trượng, đỏ đến biến thành màu đen kinh khủng đao mang, trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Một đao kia, chặt đứt không khí, chặt đứt uy áp, cùng huyết hổ tấn công hoàn mỹ dung hợp, hung hăng chém tại tấm kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trên khuôn mặt lớn. Không, bản tọa chính là thái thượng trưởng lão, ngươi chỉ là phàm nhân, làm sao có thể? Ầm ầm. Trên bầu trời dường như nổ tung một đóa thứ nhất chói lọi màu vàng kim pháo hoa. Cái kia đạo không ai bị nổi. Đại biểu cho tuyệt đối lực lượng kim đan cảnh hình chiếu, tại huyết hổ điên cuồng cắn xé cùng tần mãng cái kia hủy thiên diệt địa một đao phía dưới, hoàn toàn tan vỡ thành đầy trời màu vàng kim quang điểm. Những này quang điểm cũng không có tiêu tán, mà chính là bị đầu kia vẫn chưa thỏa mãn huyết hổ miệng lớn cái hấp, giống như cá voi hút nước toàn bộ nuốt vào trong bụng. Sau đó, huyết hổ hóa thành một đạo hồng quang, chui trở về tần mãng thể nội. Tần mãng từ giữa không trung rơi xuống, lảo đảo hai bước, quỳ một chân trên đất, dùng đao chống đỡ lấy thân thể. Hắn sát mặt tái nhợt như tờ giấy, thất khiếu còn đang chảy máu, nhưng cái kia song thần thái trong mắt lại so trên trời tinh thần còn muốn sáng ngời, còn muốn nóng rực. Đinh, thành công chém giết kim đan cảnh nhất trọng, thân niệm hình chiếu, bạo kích bội suất 4. Một lần, rơi xuống vật phẩm, tinh khiết thần hồn năng lượng một đoàn, có thể trực tiếp hấp thu, tăng cường thần thức. Tần Mãng liếm liếm khỏe miệng ngai ngái vết máu, nhìn lấy mặt bảng phía trên cái kia liên tiếp kim quang lóng lánh khen thưởng, nhịn không được nhếch môi, cười đến như cái vừa mới cướp bóc hết kim khố hán vị. Ta đã nói rồi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Cái này sóng, kiếm lời tê. Chương 70, đao của lão tử, chuyên trảm thiên mệnh chương 70, đao của lão tử, chuyên trảm thiên mệnh theo kim đan hình chiếu vỡ nát, đầy trời kim quang dần dần tiêu tán, Tây Sơn hành cung một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ là lần này, cái này trong yên tĩnh đã không còn áp lực, chỉ còn lại có một mảnh tuyệt vọng băng lãnh. Gió ngừng thổi, hết thảy đều kết thúc. Nhị hoàng tử ngơ ngác nhìn bầu trời, cổ giống như là gì xét bánh răng, cứng đờ, một tấc ngoặt về phía Tần Mãng phương hướng. Cái kia nam nhân, cái kia toàn thân đẫm máu, quần áo tả tơi, như là theo tu la trưởng đi ra nam nhân, giờ phút này chính dùng mu bàn tay tùy ý lau đi máu đen trên mặt. Dẫn theo đao, từng bước một hướng hắn đi tới. Đi, đi, đi. Cái này tiếng bước chân nặng nề, mỗi một cái đều giống như giẫm tại nhị hoàng tử đáy lòng phía trên, đem hắn sau cùng tâm lý phòng tuyến dẫm đến vỡ nát. Không, không có khả năng. Đó là thái thượng trưởng lão, đó là lục địa thần tiên a. Nhị hoàng tử nói năng lộn xộn tự lẩm bẩm, cả người triệt để tê liệt trên mặt đất. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo át chủ bài, hắn coi là có thể lật bản tuyệt đối lực lượng, tại Tần Mãng đầu này nhân hình hung thú trước mặt, vậy mà yếu ớt giống chuyện tiểu lâm. Tần Mãng đi đến nhị hoàng tử trước mặt, thân hình cao lớn bỏ ra một mảnh bóng dâm, đem vị này thiên hoàng quý trụ hoàn toàn bao phủ. Hán tử trên cao nhìn xuống, ánh mắt bên trong không có tình cảm chút nào ba động, phảng phất tại nhìn một đoàn thịt chết. Thần tiên. Tần Mãng sủi cười một tiếng, trong tay tú xuân đao hơi hơi rung động, phát ra khát vọng máu tươi ong ong. Tại ta Tần Mãng dưới đao, thần tiên cũng phải quỷ kêu chinh phục. Huống chi, đó bất quá là cái sẽ chỉ trốn ở trong tông môn ỷ thế hiếp người lao quỷ thôi. Tần đại nhân, Tần gia gia. Tử vong âm ảnh bao phủ trong lòng, nhị hoàng tử cuối cùng từ ngốc trệ bên trong bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên nhào tới, chết ôm lấy Tần Mãng tràn đầy cho bụi bắt đùi, khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đâu còn có nửa điểm hoàng tử uy nghi. Ta sai rồi, ta thật sai. Đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Đều là cái kia tiện nữ nhân, là Liễu Như Yên yêu nữ kia mê hoặc ta, nàng cho ta hạ thuốc mê, ta là bị buộc a, ta là người bị hại, ta là hoàng tử, ta là đương kim thánh thượng thần sinh nhi tử, ta có đại viêm thuần chính nhất hoàng thất huyết mạch, ngươi không có thể giết ta. Giết ta, phụ hoàng sẽ không bỏ qua ngươi, tông nhân phủ sẽ không bỏ qua ngươi, thiên hạ bách tính sẽ phỉ nhổ ngươi. Hán điên cuồng chuyển ra sở hữu thân phận, tất cả chỗ dựa, nỗ lực xây dựng một đạo bảo mệnh bình chướng. Ở thời đại này, hoàng quyền chí thượng, giết hoàng tử chính là liên lụy cựu tộc đại nghịch bất đạo chi tội, cho dù là quyền khuynh triều giá tể tướng cũng không dám tùy tiện đối hoàng thất huyết mạch độc thủ. Tần Mãng cúi đầu nhìn lấy hắn bộ này cho hề, ánh mắt bên trong lóe qua một tia nồng đậm chán ghét. Hoàng thất huyết mạch. Tần Mãng lạnh hừ một tiếng, đùi phải hơi hơi phát lực, giống đá văng ra một túi đồ bỏ đi một dạng, trực tiếp đem nhị hoàng tử bị đá lăn lộn ra xa 3-4 mét. Làm ngươi vì cái kia cái dám cho hoàng vị, dẫn sói vào nhà, cấu kết tông môn, chuẩn bị hiến tế đại viêm một nửa khí vận cùng ngàn vạn bách tính tính mệnh thời điểm, trên người ngươi huyết liền đại ô bế, thối không người được. Ngươi cho rằng ngươi là hoàng tử? Không, ngươi bây giờ chỉ là thái thượng vong tình tông một con chó. Đã vì chó, dùng cái gì làm người? Đã không phải đại viêm người, ta lại vì sao giết không được? Tần Mãng từng bước một tới gần, mũi đao tại trên mặt đất lôi ra một đạo chói mắt tia lửa. Đến mức ngươi phụ hoàng. Tần Mãng dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười lạnh. Hắn cho ta thượng phương bảo kiếm, cho ta cầm ý để vệ chém trước đầu sau đặc quyền. Cái này hoàng quyền đặc cách bên trong, cũng không có viết hoàng tử ngoại trừ bốn chữ này. Nói không chừng, ngươi bị kia phụ hoàng chính nóng trông ta giúp hắn thanh lý môn hộ đây. Tần Mãng, ngươi dám? Ta là thiên mệnh chi tử, ta có long khí hộ thể, ngươi giết không được ta. Nhị hoàng tử gặp cầu xin tha thứ vô dụng, sợ hãi cực độ để hắn khuôn mặt hoàn toàn méo mó. Hắn từ dưới đất nắm lên một thanh đất cắt đánh tới hướng Tần Mãng, sau đó dùng cả tay chân, giống đầu như chó điên nỗ lực hướng về sau chạy trốn. Thiên mệnh. Tần Mãng lắc đầu, trong mắt sát cơ lộ ra. Xin lỗi, đao của lão tử chuyên trảm thiên mệnh. Mạnh. Trong không khí lóe qua một đạo thê lương hàn mang. Một đao kia quá nhanh, nhanh đến mức liền tiếng gió đều không có mang theo, dường như không gian bị trực tiếp chặt đứt. Nhị hoàng tử tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Hắn duy trì cái kia chật vật chạy trốn tư thế, cứng ngay tại chỗ. Một giây đồng hồ sau, một đầu mảnh như hồng tuyến vết máu tại cổ của hắn chỗ chậm rãi hiện lên. Rồi. Hắn mở to hai mắt nhìn, hai tay liều mạng bưng bít lấy cổ, nỗ lực ngăn cản sinh mệnh trôi qua, nhưng nóng hổi máu tươi như suối phun giống như theo giữa ngón tay tuôn trào ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ dưới thân phế tích. Ta không muốn chết. Phù phù. Nhị hoàng tử thân thể trùng điệp ngã vào trong bụi bặm, viên kia tôn quý đầu lăn xuống một bên. Cặp mắt kia vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mãng, tràn ngập sự không cam lòng, hoán độc cùng sợ hãi thật sâu. Đại viêm nhị hoàng tử, cấu kết tông môn ý đồ bán nước cầu vinh dã tâm ra, tốt. Đinh. Thành công chém giết hoàng thất phản địch, nắm giữ mỏng manh long khí, phát động bạo kích. Bạo kích bội suất 2. Không. Trước mắt bạo kích bội suất 17.5 lần. Thu hoạch được rơi xuống, ngụy chân long ngọc tỷ, đặc thù vật phẩm, ẩn chứa đại viêm bộ phận quốc vận, có thể dùng tại luyện khí hoặc thôn vệ. Tần Mãng nhặt lên mặt đất rơi xuống phương này tiểu ngọc tỷ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại nặng tựa bạc cân. Cảm thụ được bên trong cái kia yếu ớt lại thuần chính màu vàng kim long khí, hắn tiện tay đem ném vào hệ thống không gian. Mặc dù là cái hàng nhái, nhưng tại trong đống rác cũng coi là cái thứ tốt, có chút ít còn hơn không. Lúc này, chân núi rốt cục truyền đến tiếng bước chân dày đặc cùng tiếng la giết. Bảo hộ đại nhân, xông lên a. Cẩm Y Diệp vệ Thiên hộ Lưu Dũng mang theo 100 tên võ trang đầy đủ Cẩm Y Diệp vệ tinh nhuệ, thở hồng hộc vọt lên. Bọn hắn mỗi người trên thân đều mang thương, hiển nhiên cũng là kinh lịch một phen khổ chiến mới đột phá vòng ngoài phòng tuyến. Thế mà, khi bọn hắn hướng đến đại điện trước, nhìn đến cảnh tượng trước mắt lúc, tất cả mọi người giống như là bị làm định thân pháp, trong nháy mắt hóa đá. Thi thể đầy đất, bị tung bay đại điện nóc nhà, hố sâu to lớn, cùng mặt đất một nam một nữ kia thảm không nỡ nhìn không đầu thi thể. Trong không khí lưu lại kinh khủng uy áp, y nguyên khiến cái này thần kinh bách chiến Cẩm Y Liễu vệ hai chân như nhũ ra. Đại nhân. Lưu Dũng nuốt nước miếng một cái, nhìn trên mặt đất viên kia lờ mờ có thể nhận ra bộ dáng nhị hoàng từ đầu, cảm giác cổ của mình cũng tại siêu siêu bước lên khí lạnh. Ngài thật toàn giết. Đây chính là nhị điện hạ a. Làm sao? Ngươi cũng muốn dạy ta làm sự tình? Tần Mãng nghiêng đầu, cặp kia còn chưa hoàn toàn rút đi con mắt màu đỏ ngòm nhàn nhạt quét mọi người liếc một chút. Ti chức không dám. Đại nhân vì vũ. Lưu Dũng dọa đến kém chút quỳ xuống, đội vàng hô to. Giết liền giết, có cái gì ngạc nhiên? Tần Mãng thu đao trở vào bao, cùng cụt một tiếng vang dọn, phá vỡ tĩnh mịch. Hắn móc ra một khối khăn tay trắng, chậm rãi lướt qua vết máu trên tay, thần sắc lạnh nhạt phân phó nói, Lưu Dũng, dẫn người rửa sạch. Đem nơi này có giá trị đồ vật, bao quát trên những thi thể này chứa bất túi, một cọng lông đều không cho rơi xuống, toàn bộ chuyển về Nam Trấn phủ ti. Thi thể xử lý sạch sẽ, lốt thành cho, vung tiến sông hộ thành cho cá ăn. Đến mức đối ngoại nói thế nào? Tần Mãng trầm ngâm một lát, thuận miệng viện cái lý do, liền nói nhị hoàng tử bị yêu phi Liễu Như Yên mê hoặc, tại hành cung tu luyện thải bổ tà pháp, kết quả tẩu hỏa nhập ma, dẫn tới thiên lôi đánh xuống đầu, bất hạnh. Toàn gia thăng thiên, là vì bảo trì hoàng thất thể diện, hiểu không? Lưu Dũng khỏe miệng cũng rút. Thần đặc yêu thiên lôi đánh xuống đầu, lưới đao này chỉnh tề đến nỗi ngay cả cọng tóc đều là đoạn. Nhưng hắn nào dám phản bác, lập tức thẳng tắp cái eo giống to, đã hiểu. Nhị điện hạ tu luyện tà pháp chết bất đắc kỳ tử, đại nhân ngài liệu chết cứu giá không có kết quả, đau lòng như góc. Ti chức cái này đi làm. Không tệ, có tiến bộ. Tần Mãng vô vô Lưu Dũng bả vai, quay người đi xuống chân núi. Nhớ kỹ, chúng ta cầm y liề vệ làm việc, không hỏi quá trình, chỉ nói kết quả. Chỉ cần kết quả là đúng, đưa quá trình. Cũng là chính nghĩa. Chương 71, kim đan của người khác mượt mà như ngọc, của ta kim đan mang nhận. Chương 71, kim đan của người khác mượt mà như ngọc, của ta kim đan mang nhận. Xử lý xong Tây Sơn hành cung cục diện rồi rắm, Tần Mãng cũng không trở về Nam Chấn phủ Ti Nha môn tấm kia thoải mái dễ chịu trên giường lớn đi ngủ, cũng không có tiến cung đi đối mặt lão hoàng đế tấm kia khả năng càng thêm phức tạp mặt. Hắn trực tiếp một đầu đâm vào cẩm y liề vệ chiếu ngục chỗ sâu nhất, cái kia đã từng giam giữ qua ma đạo cự bá huyết hà lão tổ, danh xưng tuyệt địa đệ cửu tầng lòng đất lồng giam. Nơi này tối tăm, ẩm ướt, bốn phía vách tường đều do vận năm huyền thiết đổ bê tông, phía trên khắc đầy trấn áp phù văn. Càng quan trọng hơn là, nơi này sát khí cực nặng, thường nhân đợi một khắc trước trung thì sẽ nổi điên, nhưng đối Tần Mãng tới nói, nơi này lại là thiên nhiên động thiên phúc địa. Bây giờ, nơi này đã bị hắn triệt để chống đỡ, cái kia dùng để trấn áp lão tổ cự đại thái cực bắt quái trận, giờ phút này chính thành hắn tính toán chi địa. Hô, lần này thật có chút chống đỡ. Tần Mãng khoanh chân ngồi tại trong mắt trận, sắc mặt bày biện ra một loại quỷ dị ửng hồng, toàn thân bốc lên quần quần nhiệt khí, dường như một cái mới ra lô hơi nước cơ. Hắn thể nội giờ phút này chính viên giang đảo hải. Liễu Như Yên cái kia thân tinh thuần vô cùng hồng trần linh lực, theo nhị hoàng tử trên thân đoạt tới phương này ngọc tỷ bên trong long khí, cùng mấu chốt nhất, đoàn kia theo thái thượng trưởng lão thần niệm hình chiếu phía trên cứ thế mà sẽ rách xuống, trừng bóng rổ lớn nhỏ tinh khiết thần hồn năng lượng. Như vậy cũng tốt so đem một trận tiệc, một nồi đông bắc loạn hầm cùng một bình cao nồng độ hạng không dầu nhiên liệu, một mạch nhét vào một người trong bụng. Dù là Tần Mãng thể chất biến thái, nắm giữ canh kim kiếm thể cùng thiên cương đồng tử công hộ thể, giờ phút này cũng cảm giác đan điền của mình tự phụ sắp bị nó bạo. Kinh mạch bên trong truyền đến căng đau cảm giác, để hắn nhịn không được nhe răng trợn mắt. Tự phụ cảnh lục trọng. Điểm ấy dung lượng, căn bản chứa không nổi nhiều như vậy hảo đồ vật a. Tần Mãng hít sâu một hơi, cố nén kinh mạch xé rách thống khổ, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hệ thống, rút ra. Dung hợp. Theo hệ thống chỉ lệnh hạ đạt, đoàn kia thần hồn năng lượng trong nháy mắt bị phân giải, hóa thành một cỗ mát lạnh cam liệt quỳnh tương ngọc dịch, điên cuồng tràn vào Tần Mãng thức hải. Nguyên bản bởi vì lúc trước thần hồn đại chiến mà có chút bị hao tổn, dung chuyển bất an thức hải, tại cổ này năng lượng tầm bổ dưới, trong nháy mắt bình phục, đồng thời bắt đầu điên cuồng mở rộng. Loại kia cảm giác, tựa như là một cái khô cạn hồ nước đột nhiên bị rót vào trường giang chi thủy. Thần hồn lớn mạnh, năng lực nhận biết trong nháy mắt tăng vọt. Tần Mãng có thể rõ ràng nhìn đến chính mình thể nội mỗi một tia chân khí lưu chuyển, thậm chí có thể nhìn đến trong không khí trôi nổi hạt bụi hạt nhỏ. Có cường đại thần hồn va chấn, tựa như cho chiếc này mất khống chế xe đua đổi lại một cái đỉnh cấp F1 tay đua xe. Tần Mãng đối thể nội cuồng bạo lực lượng trường khống lực trong nháy mắt tăng lên 10 lần. Cho lão tử trấn áp. Tần Mãng hai tay kết ấn, như xuyên hoa hồ điệp biến ảo. Thể nội võ đạo tử phụ phát ra từng đợt oanh minh, phản phất có một tôn cự nhân tại nội trống. Nguyên bản như là ngựa hoang mất dây trói giống như các loại năng lượng, tại to lớn thần hồn chi lực cường lực trấn áp cùng trải bớt dưới, bắt đầu biến đến thuần phục. Tử phụ cảnh thất trọng. Phá. Tử phụ cảnh bắt trọng. Phá. Tử phụ cảnh cửu trọng. Phá. Chỉ là thời gian mấy mắt, Tần Mãng tu vi thì tiêu thăng đến tử phụ cảnh đỉnh phong. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Thể nội năng lượng vẫn như cũ tràn đầy đến đáng sợ, thậm chí còn tại liên tục không ngừng mà tuôn ra. Đã đến một bước này, vậy cũng chớ thắng. Trực tiếp kết đan. Thường nhân kết đan, cần tắm rửa thắp hương, cảm ngộ thiên địa tự nhiên, cần mài nước công phu, coi trọng một cái viên mãn không lỗ hổng, đạo pháp tự nhiên. Kết xuất kim đan, phần lớn là mượt mà như ngọc, tản ra nhu hòa năm màu quang mang, tượng trưng cho đại đạo hòa hợp. Nhưng Tần Mãng không giống nhau, hắn là giết đi lên. Hắn đạo, không phải thuận theo thiên mệnh, mà chính là nghịch thiên mà đi. Là sát đạo, là bá đạo, là thẳng tiến không lùi lao đạo. Năng lượng của hắn bên trong, hôn tạp quốc vận long khí bá đạo, canh kim kiếm khí sắc bén, cùng cái kia ngập trời sát khí hung tàn. Cho ta ngưng. Theo Tần Mãng một tiếng gầm nhẹ, tử phủ bên trong chân khí quần quận bắt đầu kịch liệt xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm, tất cả năng lượng bị điên cuồng áp xúc, đổ sụp. Sở hữu tinh khí thần, tại thời khắc này độ cao thống nhất. Một viên sáng chói kim đan chính đang chậm rãi thành hình. Nhưng viên này kim đan, thấy thế nào làm sao không thích hợp? Nó không phải tròn. Nó tại thành hình quá trình bên trong, bị vô số đạo bén nhọn kiếm khí cùng đao ý điên cuồng cắt chém, đoán đạo. Sau cùng, tại Tần Mãng ngạc nhiên nội thị trong ánh mắt, một viên toàn thân xích kim, trung quanh lượn lờ lấy quần quần huyết sắc lôi đỉnh, ngoại hình cực giống một thanh phiên bản thu nhỏ tú xuân đao dị hình kim đan lơ lửng tại hắn tử phủ chính trung ương. Tại chuôi này đao đan phía dưới, không còn là bình tĩnh khí hải, mà chính là một mảnh từ dịch thái chân khí hóa thành thi sơn huyết hải. Bèn, một cỗ kinh khủng tới cực điểm phong duệ khí hơi thở theo Tần Mãng thể nội bạo phát, vọt thẳng phá nhục thân giằng ngược. Toàn bộ chiếu ngục đệ cửu tầng chấn động kịch liệt, trên vách tường vận năm huyền thiết phù văn vậy mà tại cổ này khí tức phía dưới ào ào nổ tung. Cổ này khí tức xuyên thấu thật dày tầng đất, xông thẳng lên trời, đem kinh thành trên không trung niên không rời tầng mây quay đến vỡ nát, tạo thành một cái to lớn đao hình chân không khu vực. Tần Mãng đột nhiên mở mắt ra, trong hai con người, phản phất có hai thanh lợi nhận đang nhanh chóng xoay tròn, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đao hình kim đan. Tần Mãng sờ lên cái bụng, biểu lộ có chút cổ quái. Hắn cảm giác trong bụng không giống như là có cái năng lượng nguyên, ngược lại là giống như là ẩn giấu một thanh tuyệt thế hung binh. Kim đan của người khác là dùng đến dưỡng sinh ngộ đạo, của ta kim đan, xem ra chỉ có thể dùng để đâm người. Bất quá, Tần Mãng khỏe miệng hơi hơi dương lên, thiện tay hướng bên cạnh bung lên. Cờ giáp cũng không có rút đao, chỉ là một đạo chân khí ngoại phóng. Một đạo màu vàng dòng đao khí tuột tay mà ra, giống như là cắt đậu phụ, trực tiếp đem chiếu ngục cái kia dày đến ba thước, liền bảo binh cũng khó khăn thương mảy may huyền thiết vách tường cắt ra một đạo sâu không thấy đáy vết nước. Vết cắt chân nhắn như gương, thậm chí còn bốc hơi nóng. Hăng hái, Tần Mãng đứng người lên, toàn thân cốt cách như sấm rền nổ vang, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác tràn ngập toàn thân. Loại này lực lượng, để hắn có loại muốn bổ khai thiên địa xúc động. Kim đan đã thành, thiên hạ đại có thể đi được. Hắn ánh mắt xuyên thấu thật dày tầng đất cùng vết tường, nhìn về phía đông phương xa xôi. Đó là các đại tông môn chiếm cứ chi địa, cũng là thái thượng vòng tỉnh tông cùng vạn kiếm các phương hướng. Đã các ngươi như thế ưa thích hướng kinh thành đưa chuyển phát nhanh, phái một đợt lại một đợt người đi tìm cái chết. Vậy ta không đi thăm đáp lễ một chút, chẳng phải là lộ ra ta rất không có lễ phép. Tần Mãng chỉnh lý một chút trên thân phá toái phi ngư phục, trong mắt sát ý dần dần thu liễm, thế nhưng cố khiến người ta run sợ cảm giác gáp bách lại càng phát ra thâm trầm. Cũng là thời điểm đi đem mấy cái kia cái gọi là tiên môn cho nhổ tận gốc, khám nhà diệt tộc. Những cái kia ngàn năm tích lũy, hẳn là có thể để cho ta thanh này đao đan lại mài đến mau một chút ta. Chương 72, Cửu Thiên Tuế Đường cùng, lấy kinh thành thương sinh tế quỷ thần. Chương 72, Cửu Thiên Tuế Đường cùng, lấy kinh thành thương sinh tế quỷ thần. Đông Sưởng, đốc chủ phủ chỗ sâu. Tòa này ngày bình thường liền phi điệu đều không dám dừng lại âm u phủ đệ, giờ phút này lại tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng khí tức. Không có ánh sáng mặt trời, chỉ có trường minh đang mở nhạt chập chờn quang ảnh, chiếu rọi ở trên vách tường những cái kia hình cụ hình chiếu, lộ ra phá lệ dữ tợn. 3. Một cái giá trị liên thành cực phẩm ngọc cấm ngọn bị hung hăng ngã trên mặt đất, toái phiến văng khắp nơi, phá vỡ một tên quỷ xuống đất phiên tử gương mặt, nhưng hắn liên chiến cũng không dám rung động một chút. Ngụy Trung Hiền ngồi ở kia trương tượng trưng cho đại viêm âm u mặt tối cao quyền lực thái sư ghế phía trên. Hắn lúc này sớm đã không có ngày bình thường loại kia bảy mưu tính kế, thậm chí có thể tại đại điện phía trên cùng hoàng đế chuyện trò vui vẻ thong dong. Hắn búi tóc tán loạn, mấy sợi tóc trắng rũ xuống trên trán, hai mắt đỏ thâm như máu, cái kia thon dài lại sắc bén móng tay thật sâu khảm vào gỗ lim vịn trong tay, phát ra rợn người kéo kẹt tiếng vỡ vụn. Ở trước mặt hắn quỳ dòng dã một loạt phụ trách tình báo đương đầu, hoặc là nói đã từng là đương đầu, hiện tại đã biến thành mấy cố còn có oi bức thi thể, vẻn vẹn bởi vì bọn hắn mang tới tin tức, mỗi một chữ đều giống như đòi mạng phụ chú. Chết rồi, đều đã chết. Ngụy Trung Hiền thanh âm bén nhọn chói tai, giống như là hai mảnh dị xét thiết bị tại kịch liệt ma sát, lộ ra một cố cùng loạn điên cuồng cùng không thể tin. Nhị hoàng tử mang theo mấy ngàn tử sĩ chết rồi. Liệu Như Yên cái kia người mang hồng trần đạo bí thuật tiện nhân cũng đã chết. Thậm chí ngay cả thái thượng vong tỉnh tông kim đang trưởng lao thần niệm hình chiếu đều bị tiểu tử kiếp vớt. Hắn là cái thứ gì? Hắn là thao thiết chuyển thế sao? Ngụy Trung Hiền ở ngực kịch liệt chập trùng, một miệng lịch huyết phun lên cổ họng, ngay ngái vị đạo tại khoang miệng lan tràn, lại bị hắn sinh sinh nuốt trở vào. Hắn không thể nôn cái này một đống máu, tinh khí thần thị tản. Hắn sợ, vị này quyền khuynh triều dã, danh xưng cửu thiên tuế lao thái giám, lần thứ nhất cảm nhận được thâm nhập cốt tủy hoảng sợ. Cái kia gọi Tần Mãng tiểu tử, mấy tháng trước vẫn chỉ là cái trong mắt hắn tiện tay có thể lấy bóp chết cầm y hệ vệ thiên hộ. Nhưng bây giờ, đầu này phong lưu một đường mạnh mẽ đâm tới, giết xuyên qua nửa cái kinh thành, giết xuyên qua văn quan tập đoàn, đem vạn kiếm các kiếm tử làm đồ ăn bạc ăn, hiện tại liền thái thượng vòng tỉnh tông át chủ bài đều nhấn không ngừng hắn. Đốc chủ, một tên may mắn còn sống sót tâm phúc thái giám run rẩy bỏ lên trên trước, cầm ý liễu vệ thám tử hồi báo, Tần Mãng hắn tại Tây Sơn thả cây bước, hiện tại chính cưỡi ngựa, hướng đông sưởng bên này. Hắn nói muốn tới đưa cho ngài cuối cùng. Đưa ma, khẩu khí thật lớn. Ngụy Trung Hiền bỗng nhiên đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt. Hắn dường như đã thấy một thanh tích huyết cương đao, chính treo ở đông sưởng trên tấm bảng, tùy thời chuẩn bị rơi xuống. Trốn. Ngụy Trung Hiền não hải bên trong lóe lên ý nghĩ này, nhưng lập tức bị hắn phủ quyết. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Tần Mãng bây giờ tay cầm thượng phương bảo kiếm, lại có cái kia kinh khủng truy tung năng lực, liền am hiểu huyết độn lý trường không đều chết không toàn thây, hắn một cái tu luyện âm nhu công pháp thái rằng có thể trốn đi nơi nào. Huống chi, nếu là chạy trốn, hắn cái này một thân vinh hoa phú quý, cái này mấy chục năm kinh doanh quyền thế thì toàn xong. Đã không cho tạp ra đường sống, vậy liền đều đừng sống. Ngụy Trung Hiền trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt ngoan lệ, đó là một loại dân cờ bạc tua đỏ mắt sau điên cuồng. Hắn vất ống tay áo một cái, cũng không có đi hướng chạy trốn mật đạo, mà chính là quay người đi hướng đại điện phía sau cái kia một chỗ bị trùng điệp phù lục phong ấn mật thất cửa vào. Chỗ đó là đông sưởng bí mật lớn nhất, cũng là hắn Ngụy Trung Hiền sau cùng, cũng là ác độc nhất át chủ bài. Vạn quỷ phệ hồn trận. Đây là hắn sưu tập mấy chục năm cửa cầm chi vật, tại kinh thành dưới lòng đất âm mạch tiết điểm phía trên, mai táng vô số oan hồn lệ quỷ mới bày xuống tuyệt thế hung trận. Cái này vốn là hắn vì chính mình chuẩn bị phi thăng chi lộ, dự định tại thọ nguyên sắp hết lúc, lấy trăm vạn sinh linh làm tế phẩm, cưỡng ép xông quan nguyên anh cảnh dùng. Mặc dù bây giờ trận pháp còn chưa hoàn toàn đại thành, trong trận nhãn quỷ vương còn chưa hoàn toàn luyện hóa, cưỡng ép khởi động sẽ có cực lớn phản vệ, thậm chí khả năng để hắn mất phương hướng thần trí, biến thành không phải người không phải quỷ quái vật. Nhưng không lo được, người tới, truyền lệnh xuống, triệu tập hắc y lìa tiến đội, hình đường thất thập nhị sát, sở hữu tại kinh đương đầu, toàn bộ đến sân vườn tập hợp. Ngụy Trung Hiền một tiếng quát chói tai, thanh âm truyền khắp toàn bộ đông sưởng. Một lát sau, đông sưởng to lớn sân vườn sân nhỏ bên trong, mấy trăm tên đông sưởng tinh nhuệ nhất cao thủ cùng nhau quỳ xuống, một mảnh đen kịt, sát khí đằng đằng. Những người này mỗi một cái đều là Ngụy Trung Hiền dùng vô số tài nguyên tích tụ ra đến tử sĩ, đối với hắn trung thành tuyệt đối. Đốc chủ, Hắc Y Lìa tiễn đội tập kết hoàn tất. Hình đường thất thập nhị sát nghe lệnh, mọi người hô to, tiếng gầm chân thiên. Bọn hắn coi là đốc chủ là muốn dẫn bọn hắn đi cùng cái kia Tần Mãng quyết nhất tử chiến. Ngụy Trung Hiền đứng tại trên đài cao, nhìn lấy cái này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, huyết khí phương cương thủ hạ, trên mặt lộ ra một cái hiền lành làm cho người khác dùng mình nụ cười. Hắn tại xem bọn hắn, tựa như đang nhìn từng cây thành thục dự tài. Hảo hai tử nhóm, nuôi binh ngàn ngày, dụ binh nhất thời. Đông sưởng đến sinh tử tồn vong trước mắt, các ngươi tận trung thời điểm đến. Nguyện vì đốc chủ chịu chết. Mọi người cùng kêu lên hô to. Tốt, vậy liền. Chịu chết đi. Ngụy Trung Hiền trong tay đột nhiên thêm ra một mặt đen như mực, phía trên treo lên giữ tận khô lâu cờ lệnh, đối với phía dưới mãnh liệt vung lên. Tế trận. Cái này bất chợt tới nếu như bên trong tới mệnh lệnh làm cho tất cả mọi người sững sờ. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, dưới chân mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, vô số đạo vết nứt giống như mạng nhện nổ tung. Ngay sau đó, vô số chỉ đen nhánh, thứ thối, chạy xuôi theo thi thủy quỷ thủ từ dưới đất điên cuồng rối ra, trong nháy mắt bắt lấy những cao thủ này mắt cá chân. A, cái này, đây là cái gì? Đốc chủ cứu mạng a. Không, không muốn. Ta chân khí. Tại sói mòn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhưng bọn này đông sưởng tinh nhuệ căn bản không kịp phản kháng, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo võ công tại những thứ này đến từ cửu lũ quỷ thủ trước mặt không hề có tác dụng. Trong nháy mắt, mấy trăm người liền bị sinh sinh kéo xuống dưới đất, chỉ lưu lại một bãi bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu theo kẽ đất rớt vào. U ngu cục dưới lòng đất truyền đến làm cho người buồn nôn nhấm nuốt âm thanh cùng nuốt âm thanh. Theo mấy trăm tên cao thủ tinh huyết hiến tế, một cỗ kinh khủng cùng cực âm sát chi khí, giống như là núi lửa phun trào theo đông sưởng lòng đất phóng lên tận trời. Ô ô ô, tiếng bị khóc sói tru vang tận mây xanh, dường như địa ngục đại môn trong kinh thành mở rộng. Nguyên bản sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, trong nháy mắt bị quần quần hắc vân che đậy. Cái kia hắc vân bên trong, vô số đạo hơi mở lệ quỷ hư ảnh tại xuyên thẳng qua, thét lên, lẫn nhau thôn phệ. Toàn bộ kinh thành nhiệt độ chợt hạ xuống, sông hộ thành mặt nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, trên đường phố phu canh trực tiếp bị đông cứng tại nguyên chỗ, sinh cơ đoạn tuyệt. Dân chúng trong giấc mộng bị đông cứng tỉnh, hoảng sợ nhìn ngoài cửa sổ cái kia như là tận thế giống như cảnh tượng, run lẩy bẩy, hài tử tiếng khóc liên tiếp, nhưng lại cấp tốc bị âm sức dọa xuống. Cái đó là đông sưởng phương hướng. Ngay tại dẫn người tuần nhai cầm y liễu vệ chỉ huy sứ trầm luyện, giờ phút này đang đứng tại một chỗ trên nóc nhà, nhìn lấy cái kia trùng thiên quỷ khí, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn thân là tử phụ cảnh tu sĩ, càng có thể cảm nhận được cổ kia lực lượng kinh khủng. Cái kia không phải nhân gian lực lượng, cái kia là thuần túy tử vong quy tắc. Vạn quỷ phệ một trận. Ngụy Trung Hiền cái này tên điên. Hắn đây là muốn kéo toàn bộ kinh thành trăm vạn bách tính chôn cùng hắn sao? Cái kia cố âm khí quyết tán cực nhanh, những nơi đi qua, hoa cỏ khô héo, phòng ốc kết xương, người yếu lao nhân cùng hài tử trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sinh cơ bị cường hành rút ra, hóa thành một chút hình quang hội tụ hướng đông sưởng. Nhanh! Truyền lệnh ngũ thành binh mã đi, sở hữu cầm y liệt vệ, kết thiên cương bắt đầu trận chống lại âm khí. Sơ tán bách tính hướng hoàng cung phương hướng rút lui. Chỗ đó có long khí che chở. Trầm Luyện rút ra tú xuân đao, lớn tiếng gào rú, thanh âm đều câm. Nhưng hắn tâm lý rõ ràng, bằng bọn hắn những thứ này tự phụ cảnh không đến võ giả. Tại bực này gần như thiên thai trận pháp trước mặt, tựa như là đứng máy đường lang, căn bản vô lực hồi thiên. Kiệt kiệt kiệt. Đông sưởng trên không, Hắc Vân ngưng tụ thành tòa vương tọa, Ngụy Trung Hiền thân ảnh chậm rãi hiện lên. Hắn lúc này, sớm đã không có hình người. Hắn thân thể tăng gọn một lần, sau lưng y phục nổ tung, xương cổ sống đâm rách ra thịt đưa ra ngoài, hóa thành dữ tợn gai xương. Tóc trắng phơ biến thành màu đỏ máu, tại âm phong bên trong cuồn vũ, mười ngón móng tay tăng gọn ba tấc, đen nhánh như móc sắt. Cả người vòng quanh vô số oan hồn, những cái kia oan hồn khuôn mặt, vậy mà đều là vừa mới chết đi đông sưởng thủ hạ. Hắn khí tức liên tục tăng lên, vậy mà cứ thế mà đột phá tử phụ cảnh cực hạn, đạt đến một loại làm cho người hít thở không thông Ngụy Nguyên Anh cảnh giới. Ngụy Trung Hiền cảm thụ được thể nội cái kia vô cùng vô tận lực lượng, ngây ngất hít sâu một hơi, cái kia hấp lực càng đem phía dưới đường đi hút thành chân không. Tần Mãng, ngươi không phải muốn giết Tạp gia sao? Đến a, Tạp gia ở chỗ này chờ ngươi. Hôm nay, Tạp gia liền phải đem cái này kinh thành biến thành nguyên nơi chôn xương, dùng cái này đẩy thành bách tính huyết, vì ngươi tiễn đưa. Chương 73, cẩm y liễu vệ làm việc, người không phận sự tránh ra. Chương 73, cẩm y liễu vệ làm việc, người không phận sự tránh ra. Kinh thành loạn, triệt để loạn. Mây đen áp thành thành muốn phá bỡ, đoạn quỷ dạ hành làm nhân mạng. Cái này không còn là một câu thơ, mà chính là đẫm máu hiện thực. Trên đường phố, vô số theo lòng đất bỏ ra ngoài âm hồn lệ quỷ tại tàn phá bừa bãi. Bọn chúng không có thực thể, lại có thể mặc tường nhập nhà, trực tiếp nhào vào người sống trên thân hút dương khí. Kết trận, không cần loạn. Châm luyện máu me khắp người, trong tay tú xuân đao đã quyển nhận. Hắn mang theo mấy trăm tên cẩm y liễu vệ tinh nhuệ, dựa lưng vào một tòa tử lâu, hết sức chèo chống. Nhưng cái này căn bản không phải chiến đấu, đây là đồ sát. Phàm nhân đao kiếm chém vào quỷ hồn trên thân, tựa như là chém vào cây bông vải bên trong, căn bản không tạo được tổn thương. Chỉ có quan chú đại lượng chân khí công kích mới có thể miễn cưỡng bức lui lệ quỷ, nhưng chân khí luôn có hao hết thời điểm. A, cứu ta! Đại nhân cứu ta! Một tên tuổi trẻ cầm y liệt vệ giáo úy bị một cái áo đỏ lệ quỷ cuốn lấy, giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống, trong nháy mắt thì biến thành một cỗ thây khô, sau đó loạn trà loạn choạng mà đứng lên, vung đao bổ về phía đồng bào của mình. Đáng chết! Đáng chết a! Trầm Luyện một đao đánh bay cô thi thể kia, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng nước mắt. Đây là hắn mang ra binh, bây giờ nhưng lại không thể không tự tay chém giết. Theo càng ngày càng nhiều binh lính ngã xuống, phòng tuyến ngay tại sụp đổ. Xa xa hoàng cung tuy nhiên kim quang lấp lóe, miễn cưỡng ngăn cản âm khí ăn mòn, nhưng cũng như trong mưa gió cô chu, lúc nào cũng có thể là úp.
Xong.
Đại Biêm, thật muốn vong sao? Trầm Luyện dựa lưng vào cây cột, miệng lớn thở dốc, thể nội chân khí đã khô kiệt, nhìn lấy đầy trời đánh tới ác quỷ, hắn chỉ có thể vô lực nhắm mắt lại chờ đợi tử vong phủ xuống. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Bèn,
một tiếng so cựu thiên lôi đỉnh còn muốn vang dội 100 lần tiếng nổ đùng đoảng, theo bên ngoài kinh thành đây, cẩm ý liề vệ chiếu ngục phương hướng ầm vang nổ vang. Ngay sau đó, một đạo màu vàng dòng quang trụ, như là đâm rách đêm tối thần phạt lợi kiếm, xuyên thẳng vân tiêu. Cái kia quang trụ quá chói mắt, quá bá đạo. Ẩn chứa trong đó nồng đậm đến cực hạn khí huyết chi lực, đó là vô số ma đầu tinh huyết, hoàng đạo long khí cùng tuyệt thế đan dược đắp lên đi ra chí dương chí cương. Nó tựa như là một vòng mới vừa từ đường chân trời dâng lên mặt trời gay gắt, mang theo không ai bị nổi uy nghiêm, trong nháy mắt xua tán đi phương viên mười dặm mù mịt. Xì xì xì. Những cái kia nguyên bản hung hăng càng quái, đang chuẩn bị nhào về phía Trầm Luyện lệ quỷ, bị kim quang này vừa chiếu, tựa như là tuyết hoa đã rơi vào lần chảo dầu, trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên thân toát ra quần quần khói đen, tại chỗ hóa thành hư vô. Trầm Luyện đột nhiên mở mắt ra, bị cái kia cường quang đâm vào giới lệ, nhưng hắn lại tại cười như điên, cái đó là Tần Mãng. Tiểu tử này, hắn đột phá. Chỉ thấy cái kia thông thiên kim quang bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô đạp không mà đến. Hắn không có ngự kiếm, không có gia vân, chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng, dẫm bạo không khí. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân không khí đều sẽ nổ tung một vòng mắt trần có thể thấy màu vàng kim kích sóng, phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sẽ đánh. Tần Mãng cởi trần, lộ ra cường tráng như là thần thiết bắp thịt, mỗi một khối bắp thịt đường cong đều hết đẹp đến nổi người ngạt thở. Hắn làn da mặt ngoài chạy xuôi theo màu vàng sậm thần văn, đó là thiên cương đồng tử công cùng canh kim kiếm thể hoàn mỹ dung hợp biểu tượng. Mà tại hắn đang điền chỗ, ẩn ẩn lộ ra một đoàn lóa mắt lại yêu dị huyết sắc quang mang, dường như thể nội cất giấu một mảnh thi sơn huyết hải, lại như là một vòng đang thiêu đốt huyết nhật. Kim đan cảnh, mà lại là từ xưa đến nay chưa hề có, lấy sắt chứng đạo võ đạo kim đan. Tần Mãng lơ lửng giữa không trung, quan sát dưới chân như là luyện ngục giống như kinh thành, nhìn lấy những cái kia chết đi bách tính cùng binh lính, hắn khẽ cho mày. Cái này cho mày, thiên địa ở giữa nhiệt độ dường như đều lên cao mấy phần. Ngụy lão chó, ngươi đây là đem chính mình tổ phần đều đào ra tới rồi sao? Làm tình cảnh lớn như vậy hoan nên ta. Tần Mãng thanh âm cũng không lớn, lại tại hùng hậu chân khí ra chỉ dưới, như là hồng trung đại lữ, trong nháy mắt đệ qua đầy thành tiếng quỷ khóc, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Ta Tần Mãng đồ vật, ngươi cũng dám động? Những này bách tính, những thứ này đừng đi, vậy cũng là lao tử tài sản. Ngươi làm hư, lấy cái gì bồi? Ánh mắt của hắn khóa chặt đông sưởng phương hướng, nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn đường cong. Đã ngươi khách khí như vậy, vậy ta cũng không thể tay không tới. Phần này đáp lễ, ngươi thiết hảo. Tần Mãng hít sâu một hơi, lồng ngực thật cao nâng lên, như là ống bê giống như oanh minh. Thể nội viên kia vừa mới ngưng tụ võ đạo kim đan điên cuồng xoay tròn, đem thiên cương đồng tử công thuần dương chân khí thôi động đến cực hạn, thậm chí đốt lên thể nội cái kia một tia hoàng đạo long khí. Giống. Một tiếng như long ngầm, như hổ gầm, lại như thần ma nổ hống gào thét, theo trong miệng hắn dâng lên mà ra. Thần thông thuần dương sư tử hống. Đây không phải đơn giản âm ba, mà chính là dung hợp tinh thần uy áp cùng thuần dương khí huyết không khác biệt bao trùm đả kích. Quần quần tiếng gầm hóa thành mắt trần có thể thấy màu vàng kim vận sóng, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng hiện lên hình vòng quét ngang mà đi. Ầm, 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 ầm. Màu vàng kim sóng âm những nơi đi qua, những cái kia còn tại tàn phá bừa bãi lệ quỷ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp giống như là như khí cầu bị đâm thủng mở dạng, tại chỗ nổ tung thành từng đoàn khói xanh, triệt để tiêu tán. Trên đường phố Hàn Dương trong nháy mắt hòa tan, khô héo hoa cỏ thậm chí tại thời khắc này một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Mẹn mẹn một hống chi huy, nửa cái kinh thành quỷ vực bị cường hành tịnh hóa. Cái này, đây là cái gì quái vật? Cái này là phàm nhân có thể có huyết khí sao? Đông sưởng trên không, Ngụy Trung Hiền cảm nhận được cái kia cố để linh hồn hắn đều cảm thấy thiêu đốt kinh khủng dương khí, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, thân hình thậm chí trên không trung lung lay. Hắn muốn cho là mình mượn nhờ vạn quỷ đại trận đột phá đến Ngụy Nguyên Anh, đã kinh thiên hạ vô địch, đủ để nghiền ép hết thảy võ giả. Có thể Tần Mãng trên thân cố khí tức kia, chí cương chí dương, bá đạo vô cùng, quả thực cũng là hắn tiên khắc. Cẩm Ý Liễu vệ phá án, người không phận sự tránh ra. Tần Mãng cười lớn một tiếng, thân hình trên không trung lôi ra một đạo thật dài màu vàng kim đuôi lửa, như là một viên rơi xuống hình người vỡ thạch, không nhìn thẳng không gian khoảng cách, hướng về đồng xưởng đại môn đụng tới. Ngăn lại hắn. Vạn quỷ phệ tâm, cho tạp gia ngăn trở. Ngụy Trung Hiền hoảng rồi, cờ lệnh trong tay của vũ, thanh âm sắc nhọn. Vô số còn chưa tiêu tán oan hồn trên không trung điên cuồng hội tụ, tạo thành một cái giả thiên thế nhận, đen như mực to lớn bị trảo, mang theo ăn mòn hết thể tử khí cùng kêu gào tuyệt vọng, hung hăng chụp vào Tần Mãng. Cút. Tần Mãng nhìn cũng không nhìn, thậm chí cước bộ đều không có chút nào dừng lại, trực tiếp một quyền đánh ra. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng là thật đơn giản một cái đấm thẳng. Nhưng ở kim đan cảnh lực lượng cùng 17.5 lần bạo kích ra chỉ dưới, một quyền này đánh ra vụ nổ hạt nhân giống như hiệu quả. Oanh! Màu vàng kim quyền quang trong nháy mắt xuyên thủng hắc ám. Cái kia nhìn như vô cùng kinh khủng quỷ trảo, tại tiếp xúc nắm đấm trong nháy mắt vỡ nát, tan rã. Màu vàng kim quyền kình thế như trẻ tre, trực tiếp quán xuyên toàn bộ vạn quỷ đại trận hạch tâm, hung hăng đập vào đông sưởng cái kia màu đỏ thám đại môn phía trên. Ầm ầm, sừng sững trăm năm, tượng trưng cho đại viêm tối tăm nhất quyền lực đông sưởng đại môn, tính cả khối kia ngự bút thân để đồng tập sự hán bản hiệu, tại cái này một quyền phía dưới, triệt để biến thành một mịn, ngay cả cặn cũng không còn. Bụi mù tán đi, Tần Mãng đứng tại phế tích phía trên, đối với tung bay giữa không trung, người không ra người quỷ không ra quỷ Ngụy Trung Hiền ngoắc ngón tay, thần sắc khinh miệt tới cực điểm. "Ngụy công công, ngươi nhanh đưa tới, thỉnh ký nhận. Mặt khác, lần này chuyển phát nhanh phí thật đắt, ta cũng không muốn tìm tiền, liền lấy ngươi mệnh tới đỡ đi." Chương 74, Quý Hoa Bảo Điện VS Thiên Cương Đồng Tử Công. Chương 74, Quý Hoa Bảo Điện VS Thiên Cương Đồng Tử Công. Đông sưởng phế tích phía trên, hai đạo thân ảnh xa xa giằng co. Một bên là kim quang vạn trượng, khí huyết như long, giống như chiến thần hàng thế Tần Mãng. Một bên là quỷ khí âm trầm, âm nhu quỷ dị, tựa như lệ quỷ lấy mạng Ngụy Trung Hiền. Đây là một trận chí dương cùng chí âm đỉnh phong quyết đấu, cũng là đại viêm triều đường mới thế lực cũ sau cùng thanh tẩy. Tần Mãng, ngươi xấu ta đại trận, hủy ta đạo cơ, ngươi đáng chết ta. Ngụy Trung Hiền lúc này đã triệt để điên cuồng, hai mắt chảy xuống huyết lệ, thanh âm biến đến nam không nam, nữ không nữ, hai mắt đến làm cho người màng nhĩ nhoi nhoi. Hắn nguyên bản trông cậy vào dựa vào cái này trận pháp trùng kích kim đan, bây giờ trận pháp bị phá, phản vệ phía dưới, hắn kinh mạch đã bắt đầu đứt thành từng khúc, hiện tại hoàn toàn là dựa vào một miệng oán khí chống đỡ. Tạp gia muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, đem da của ngươi lột bỏ tới làm giấy đều, đem ngươi xương cốt mài thành phấn làm son phấn. Quỳ Hoa Bảo Điện tiên nhân hóa sinh. Theo một tiếng như là như cú đêm kêu to, Ngụy Trung Hiền thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhanh, nhanh đến liền tàn ảnh đều nhìn không thấy. Đây chính là hoàn chỉnh bản Quỳ Hoa Bảo Điện chỗ kinh khủng, bỏ nam nhân căn bản, đổi lấy là siêu việt nhân thể cực hạn tốc độ, danh xưng quỷ mị vô song. Tần Mãng đứng tại chỗ, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Tại trong cảm nhận của hắn, xung quanh tất cả đều là Ngụy Trung Hiền khí tức, phảng phất có 1000 cái Ngụy Trung Hiền tại vây quanh hắn chuyển. Hiu hiu hiu. Trong không khí đột nhiên xuất hiện vô số đạo tỉ mỉ như lông châu ngân quang, lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến, như là như mưa to chụp vào Tần Mãng quanh thân 360 cái đại huyệt. Đó là kim may. Mỗi một cây trên kim đều bám vào chừng lấy xuyên thùng sắt đá âm hàn chân khí, thậm chí còn có vô số căn vô hình sợi tơ kết nối lấy những kim này, vậy thành thành một tấm tất sát tử vòng chi võng, muốn đem Tần Mãng cắt chém thành vô số khối vụn. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Tần Mãng không chỉ có không có tránh, ngược lại đem tay vắt chéo sau lưng, hai chân mọc dễ, không nhúc nhích tí nào. Thiên Cương Đồng Tử Công kim cương bất hoại toàn bộ khai hỏa. Ông, một tầng dày đến ba thước, giống như thực chất ám cương khí kim màu vàng nóng bao bọc chống rông xuất hiện, đem cả người hắn bao khỏa ở bên trong, cương khí cháo phía trên thậm chí hiện ra phong cách cổ xưa phản văn. Đinh 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 đinh. Vô số âm thanh thanh thúy tiếng va đập nối thành một mảnh, như là mưa rơi trên lá chuối, dày đặc đến làm cho người thở không nổi. Những cái kia đủ để bắn thủng thành tường, mang theo ăn mòn độc tính kim may, bán tại Tần Mãng hộ thể cương khí phía trên, cũng chỉ là vang lên một chút xíu không có ý nghĩa hoạt tình, sau đó ào ào bị đẩy lùi, rơi trên mặt đất phát ra suy suy tiếng hụ thực. Thì cái này, Tần Mãng ngáp một cái, đưa tay tại trước mặt nắm một cái, giống như là đuổi rồi một dạng. Ngụy công công, ngươi cái này thủ nghệ không được a, ngươi là muốn cho ta may y phục sao? Nhưng cái này đường may cũng quá dày điểm a. Ngụy bác gái. Một tiếng này Ngụy bác gái quả thực so vừa mới một quyền kia tổn thương cao hơn. Muốn chết. Ngụy Trung Hiền bị tức đến tam thi thần dậm chân giận dữ, thân hình trên không trung hiện hiện, tấm kia người không ra người quỷ không ra quỷ mặt vặn bẹo tới cực điểm. Hắn hai tay liên tục gảy 10 ngón tay, đầu ngón tay máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ sợi tơ. Quỷ hoa vạn tuyến xuyên tim chui. Những cái kia bị đánh bay kim may cũng không có rơi xuống đất, mà chính là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, trên không trung cực tốc xoay tròn, tụ hợp. Trong chớp mắt, mấy bạn cây ngân châm vậy mà khép lại cùng một chỗ, hóa thành một cái dài đến mấy trượng, cao tốc xoay tròn to lớn màu bạc mũi khoan. Căn này mũi khoan mang theo thê lương tiếng xé gió, lôi cuốn lấy Ngụy Trung Hiền Ngụy Nguyên Anh cấp bậc toàn bộ công lực, cùng vạn quỷ đại trận còn sót lại sát khí, hung hăng chui hướng Tần Mãng mi tâm. Uy lực to lớn, liền không gian đều ẩn ẩn xuất hiện màu đen vết nứt. Có chút ý tứ, rốt cục chịu dùng sức. Tần Mãng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đó là thợ săn nhìn đến con mồi rốt cục phản kháng quái cảm. Hắn không tránh không né, thậm chí triệt hồi hộ thể cương khí, trực tiếp đưa tay phải ra. Cái kia phủ đầy màu vàng kim long lân đường vân đại thủ, không có chút nào sức tưởng tượng chộp tới cái kia cao tốc xoay tròn châm chui mũi nhọn. Dừng lại cho ta. Cờ cờ ý tờ tê tê. Chói hai kim loại tiếng ma sát để người hễ răng, dường như móng tay thổi qua bảng đèn phóng đại gấp một vạn lần. Tia lửa văng khắp nơi, như là hàn điện địa trường, chiếu sáng Tần Mãng cái kia phách lối ngạo mặt. Ngụy Trung Hiền mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn lấy cái này một màn. Trong mắt đều muốn rơi ra tới. Chỉ thấy Tần Mãng bàn tay chết cầm cái kia châm chui mũi nhọn, mặc cho nó như thế nào xoay tròn, như thế nào bạo phát âm khí, đều không thể tiến thêm mảy may. Cái tay kia, tựa như là kiếm sắt, lại như là không có thể dùng chuyển thần sơn, cứ thế mà tiếp nhận cái này tất sát nhất kích. Cái này, điều đó không có khả năng. Cái này là địa giai pháp bảo vô ảnh châm kết hợp quỷ hoa chân khí. Ngươi nhục thân làm sao có thể ngạnh kháng pháp bảo? Ngươi là yêu thú sao? Ngụy Trung Hiền hoảng sợ thét lên, đạo tâm tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Không có gì không thể nào. Tần Mãng khẽ miệng toát ra, lộ ra một miệng dày đặc hàm răng, ánh mắt hung lệ. Chỉ có thể nói, ngươi căn này châm quá mềm. Răng rắc. Tần Mãng ngũ chỉ bỗng nhiên phát lực. Cái kia từ mấy trăm cây vô ảnh châm hội tụ mà thành mũi khoan, vậy mà tại hắn trong tay bị cứ thế mà bóp nát. Toái phiến bởi ra, Ngụy Trung Hiền tâm thần tương liên, lúc này phun ra một ngụm máu đen, khí tức trong nháy mắt đều bại, cả người từ không trung rơi xuống. Cái này sao có thể? Ngụy Trung Hiền tê liệt ngã xuống tại phế tích bên trong, nhìn lấy cái kia từng bước một tới gần màu vàng kim thân ảnh, tựa như là đang nhìn một tôn không cách nào chiến thắng thần linh. Cái kia kết thúc, lão cậu. Đời sau, nhớ đến đường đổ châm, chơi điểm dương cương đổ vật. Tần Mãng không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc, đặt chân xuống, cả người như là một cái màu vàng kim đạn hạt nhân, trong nháy mắt xông phá tầng tầng quỷ khí, xuất hiện ở Ngụy Trung Hiền trước mặt. Hai người gần trong gang tấc. Tần Mãng có thể thấy rõ Ngụy Trung Hiền trên mặt cái kia thật dày phấn lót bị mồ hôi lạnh cọ rửa ra khe rãnh, cùng cái kia hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng. Tần Mãng nắm tay phải kéo ra, thể nội võ đạo kim đan điên cuồng rung động, 20.5 lần bạo kích lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ tại quyền phong phía trên. Một quyền này, không có danh tự, chỉ có một chữ, nắt. Không. Ngụy Trung Hiền phát ra sinh mệnh sau cùng một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liều mạng điều động tất cả âm khí nỗ lực phòng ngự. Nhưng ở cái này chí cương chí dương, lại mang theo tuyệt đối lực lượng một quyền trước mặt, hết thảy phòng ngự đều giống như chê cười. Oeng! Một quyền đánh ra, Ngụy Trung Hiền hộ thể âm khí trong nháy mắt nổ tung. Nắm đấm không trở ngại chút nào đánh xuyên bộ ngực của hắn, lúc trước ngực tiến, phía sau lưng ra. To lớn lực lượng mang theo Ngụy Trung Hiền tàn phá thi thể, như là một viên lưu tinh giống như bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào đông xưởng đằng sau khối kia viết Đông Tập Sự Hán bốn cái thiếp vàng chữ lớn to lớn bảng hiệu bên trên. Đông! Thi thể bị thật sâu đính tại bảng hiệu bên trên, máu tươi theo nhà máy chữ chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Cặp kia đã từng quyền khuynh chiều ra tay, vô lực rủ xuống. Đệ nhất quyền thiến, Cửu Thiên Tuế Ngụy Trung Hiền. Tốt. Đinh. Chém giết tử phụ thập trọng, bạo kích bội suất 3. 9. Phát động bạo kích 200 lần. Rơi xuống bất phẩm, Quý Hoa Bạo Điện, muốn luyện công, trước phải. Ký chủ có đồng tử công có thể không xem tác dụng phụ, Tần Mãng thu hồi nằm đấm, lắc lắc phía trên vết máu, nhìn lấy mặt bảng phía trên cái kia liên tiếp khen thưởng, cùng tăng vọt bạo kích bội suất, hài lòng gật gật đầu. Đại bạo a. Hắn xoay người, nhìn phía sau những cái kia đã bị sợ choáng váng cầm y liễu vệ cùng từ đằng xa chạy tới bách quan, trên mặt lộ ra một cái hiền lành mỉm cười. Đều thất thần làm gì? Người tới, đem cái này đông sưởng, cướp sạch cho ta. Nhớ kỹ, quy củ cũ, liền gạch lát sàn đều đừng cho ta còn lại. Chúng ta cầm y liễu vệ, từ trước tới giờ không tay không mà về. Chương 75, đông sưởng di sản, Cửu Thiên Tuế Tiền Diên. Chương 75, đông sưởng di sản, Cửu Thiên Tuế Tiền Diên. Đông sưởng tổng bộ, tòa này từng để cho Đại Viêm Vương Triệu Văn Võ bá quan nghe tin đã sợ mất mật Diêm Vương điện, giờ phút này chính bước lên quần quần khói đen. Ngụy Trung Hiền chết rồi, bị chết ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng hắn lưu lại tòa này quái vật khổng lồ, còn tại giống một đầu sắp chết độc xà, nỗ lực sau cùng cắn một cái. Cẩm Ý Liễu vệ cũng không có trước tiên xông đi vào. Trầm Luyện đứng tại Tần Mãng sau lưng, nhìn lấy mảnh kia đóng chặt huyền thiết đại môn, sắc mặt nghiêm trọng, "Đại nhân, đông xưởng nội bộ thiết lập đoạn long thạch cùng phần thiên trợ." Ngụy Trung Hiền cái kia lão yêm cầu tính cách đang nghi, đã sớm thiết lập tốt, một khi hắn thân tử hồn diệt, hoặc là có người mạnh mẽ xuống tới, bảo khố liền sẽ tự hủy. Trong này hỏa dược cùng trận pháp phụ lục, đầy đủ đem nửa cái kinh thành nổ thượng thiên. Tự hủy. Tần Mãng nổ ra trong miệng ngậm một cái không biết tên linh thảo dễ cây, đó là vừa mới tiện tay theo ven đường rút, có chút ngọt. Hắn nhìn lấy mảnh kia cửa lớn, ánh mắt giống như là đang nhìn một cái lộ sạch quần áo mỹ nữ, tràn đầy trần trụi tham lam, lao tử tân tân khổ khổ chặt quái, tuôn ra tới kim tệ muốn là không có, cái kia so giết ta còn khó chịu hơn. Đại nhân, muốn không thỉnh trận pháp sư. Thỉnh cái rắm, không còn kịp rồi. Tần Mãng đem tú xuân đao hướng trên vai một khiêng, bẻ bẻ cổ, phát ra rắc rắc giòn vàng, cái gọi là cơ quan bấy giờ, đơn giản cũng là tổn thương phát ra. Chỉ cần ta huyết đầu so thương tổn của nó cao, cái kia chính là cái bài trí. Nói xong, tại Trầm Luyện hoảng sợ nhìn soi mói, Tần Mãng trực tiếp hướng về kia phiến danh rừng không phải vàng đan không thể phá huyền thiết đại môn vào tới. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo, cũng là đủ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, dường như đất bằng lên xâm xét. Tần Mãng cả người giống là một cái hình người đạn tháo, hung hăng nện ở huyền thiết đại môn phía trên. Kinh khủng lực phản chấn để chung quanh mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, bụi mù nổi lên một phía. Cảnh cáo: kiểm tra đến cao nguy năng lượng phản ứng, phần tiên trận khởi động. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Tần Mãng não hải bên trong vang lên. Ngay sau đó, màu đỏ thâm hỏa diễm như là hồ thủy điện xả lũ, theo đại môn khe hở bên trong phun ra ngoài, trong nháy mắt đem Tần Mãng chìm ngập. Đây cũng không phải là phản hỏa, mà chính là Ngụy Trung Hiền dùng nhiều tiền theo tiên môn lấy được địa phế độc hỏa dính vào người tức nát, chuyên phá võ phu nhục thân. Đại nhân, Cẩm Ý Liễu vệ chúng huynh đệ quá sợ hãi. Thế mà, trong ngọn lửa lại truyền đến Tần Mãng cuồng vọng tiếng cười to. Thì điểm ấy nhiệt độ, cho lão tử rút hỏa hộp đều không đủ kình. Phá cho ta. Kim quang tăng gọn. Tần Mãng quanh thân vận chuyển canh kim kiếm thể làn ra mặt lưu chuyển lên như là như kim loại lạnh lẽo lộng lẫy. Những cái kia đủ để hòa tan sắt thép độc hỏa, thiêu ở trên người hắn, vậy mà phát ra xì xì thanh âm, giống như là giọt nước rơi vào nung đỏ trên miếng sắt, bị cường hành bốc hơi. Hắn hai tay chế trụ bị đụng biến hình khe cửa, bắp thịt cả người nô lên, như là cầu long bệnh. Mở. Nương theo lấy dợn người kim loại vặn mèo âm thanh, mảnh kia nặng đến bạc cân, liên tiếp cơ quan trận pháp huyền thiết đại môn, lại bị Tần Mãng bằng vào thuần túy nhục thân lực lượng, cứ thế mà xé mở. Ầm ầm, trận pháp bị bạo lực phá hủy, nội bộ đã dẫn phát liên tục nổ tung. Khí lãng lan lộn, nhưng Tần Mãng liền mí mắt đều không nháy một chút, đỉnh lấy nổ tung sóng xung kích, xài bước đi vào. Trầm Luyện thấy choáng, cái này đặc yêu còn là người sao? Đây là hất lên ra người hung thú đi, còn đứng ngây đó làm gì? Tiến đến quân đồ, liền gạch lát sàn đều đừng cho lão tử còn lại. Tần Mãng thanh âm theo trong đuổi mũ truyền đến. Đông sưởng dưới lòng đất bà cố, làm Tần Mãng thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, cho dù là hắn cái này gặp qua cảnh tượng hoành tráng xuyên việt giả, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Khá lắm, Ngụy Trung Hiền lão tiểu tử này là thuộc tỷ hữu a. Đập vào mi mắt là từng tòa dùng linh thạch đắp lên thành tiểu sơn. Hạ phẩm linh thạch giống đồ bỏ đi một dạng trải trên mặt đất, trung phẩm linh thạch tràn đầy mười mấy cái dương lớn, thậm chí còn có mấy cái hộp ngọc tinh xảo, bên trong tản ra linh khí nồng nặc ba động, đó là thượng phẩm linh thạch. Chứ linh thạch còn có từng dãy trên kệ trưng bày đan dược, pháp khí, cùng các loại tài liệu chân quý. Bản này vạn quỷ đồ lục, địa giai thượng phẩm trận bản. Tuy nhiên tàn khuyết, nhưng xây một chút còn có thể dùng, thu. Bình này là cái gì? Hợp hoàn tán. Phi, hạ lưu. Trước thu lại, quay đầu phê phán. Đây là Ngụy Trung Hiền tu luyện tâm đắc, muốn luyện công, tất trước tự cung. Trực tiếp rút ra Quỷ Hoa Bảo Điện không tâm sao? Suối quẩy, đốt đi. Tần Mãng giống như là một cái sông vào tiệc đứng sành quỷ chết đói, điên cuồng quét sạch hết thảy có giá trị đồ vật. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân cùng binh khí tiếng va chạm. Một tên cẩm y liề vệ máu me khắp người chạy bảo, đại nhân. Tây Sưởng Vũ Hóa Điện Dương Nghiệt, còn có Lục Phiến Môn tổng bộ đầu dẫn người xông vào. Bọn hắn nói, nói Đông Sưởng là triều đình trọng địa, cẩm y liề vệ không có quyền nói riêng, muốn tới hiệp trợ phá án cũng kiểm kê tạm bạc. Hiệp trợ phá án. Tần Mãng trong tay chính nắm lấy một viên dạ minh châu, nghe vậy động tác một trận, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Lão tử ở phía trước liều mạng mang ra bom, bọn hắn lúc này thời điểm chạy tới hái quả đào. Hắn tiện tay đem dạ minh châu ném vào chữ vật không gian, nhấc lên còn đang dỉ máu tu xuân ao, quay người đi ra ngoài. Đi, đi gặp đám này đồng liêu. Đông Sưởng phế tích bên ngoài, hai nhóm nhân mã đang cùng cẩm y liễu vệ giằng co. Bên trái là Tây Hán người, từng cái thân mặc bạch bào, âm dương phái khí, bên phải là Lục Phiến Môn người, một thân bộ khoái phục, chính khí lâm nhiên. Tránh ra, chúng ta muốn gặp Tần đại nhân. Tây Sưởng một tên đương đầu the thé giọng nói hô, Ngụy Trung Hiền tuy nhiên để tội, nhưng hắn tham ô chính là quốc khố tiền, lẽ ra phải do chúng ta Tây Sưởng cùng hộ bộ cộng đồng kiểm kê, cẩm y liễu vệ muốn nuốt một mình. Cẩn thận nước vỡ cái bụng. Lục Phiến Môn tổng bộ đầu cũng cười lạnh nói, không tệ, mà lại Ngụy Trung Hiền dư đảng chưa rõ ràng, chúng ta Lục Phiến Môn có truy bắt chi trách, nhất định phải đi vào điều tra. Bọn hắn đã sớm đỏ mắt Đông Sưởng tài phú. Trước kia Ngụy Trung Hiền còn sống không dám động, hiện tại Ngụy Trung Hiền chết rồi, Tần Mãng tuy nhiên hùng, nhưng dù sao vừa kinh lịch đại chiến, khẳng định nguyên khí đại thương. Lúc này thời điểm không đến kiếm một chén canh, chờ đến khi nào? Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Mỗi một bước đều dường như giẫm tại đám người nhịp tim phía trên. Tần Mãng theo khói lửa bên trong đi ra, trên thân tuy nhiên quần áo tổn hại, phủ đầy cho bụi, thế nhưng cố làm cho người hít thở không thông sát khí, lại so vừa mới càng tăng lên. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, sau cùng rơi tại cái kia kêu gào lớn nhất vui mừng Tây Sưởng lúc trên đầu người. Vừa mới ai nói, sợ ta nứt vỡ cái bụng. Cái kia đương đầu bị Tần Mãng ánh mắt quét qua, nhất thời như rơi vào hầm băng, nhưng ỷ vào người sau lưng nhiều, dáng chống đỡ lấy lá gan nói, Tần Mãng, ngươi đừng quá phép lối. Đây là triều đình quy củ. Quy củ? Tần Mãng cười. Một giây sau, bóng người của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Không có người thấy rõ hắn là làm sao động. Chỉ nghe bang một tiếng đao minh, một đạo trắng bệnh đao quang trong không khí xẹt qua, như là một vòng trăng tròn rơi xuống nhân gian. Cái kia Tây Sưởng đương đầu đầu, bay thẳng lên giữa không trung, trên mặt còn lưu lại cái kia phách lối biểu lộ, tựa hồ còn không có kịp phản ứng chính mình đã chết rồi. Máu tươi suối phun giống như tuôn ra, tung tóe bên cạnh Lục Phiến Môn tổng bộ đầu một mặt. Toàn trường tĩnh mịch. Tần Mãng lắc lắc trên đao huyết châu, lạnh nhạt nói, "Cẩm Ý Liễu vệ phá án, quá giới người chết. Đây chính là ta quy củ." Lục Phiến Môn tổng bộ đầu hai chân run lên, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, "Tần đại nhân, hiểu lầm." "Đều là hiểu lầm." Đi trước chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua. Tần Mãng đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, đã đi ngang qua, vậy liền lưu lại điểm mua lộ tài đi. A, từ hôm nay trở đi, Tây Sưởng nhập vào Cẩm Y Liễu vệ, Lục Phiến Môn về Cẩm Y Liễu vệ tiết chế. Tần Mãng thanh âm cũng lớn, lại truyền khắp toàn trường, không phục có thể đi xuống tìm Ngụy Trung Hiền thiếu lại, hắn ở phía dưới cần phải thẳng tỉnh bịch. Nhìn trên mặt đất cố kia không đầu thi thể, nhìn lại như là ma thần một dạng Tần Mãng, Tây Sưởng cùng Lục Phiến Môn người nơi nào còn dám nói nửa cái không chữ. Ao áo vứt bỏ binh khí, quỳ xuống đất hô to, nguyện ý nghe Tần đại nhân điều khiển. Tần Mãng hài lòng gật gật đầu. Châm luyện, đem những này người đánh tan sắp xếp đội ngũ, cho lão tử đem Đông Sưởng chuyển không. Cho dù là dưới lòng đất hang chuột, cũng phải cho ta móc ra hai khối linh thạch đến. Vâng. Một đêm này, Đông Sưởng hỏa quang chiếu sáng nửa cái kinh thành. Mà Tần Mãng núi, cũng cuối cùng từ hơi có tích xúc biến thành phú khả đế quốc. Chương 76, đêm khuya vào cung, cùng hoàng đế ngả bài. Chương 76, đêm khuya vào cung, cùng hoàng đế ngả bài. Cảnh ban đêm như mực, hoàng cung đại nội hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng trống canh âm thanh, đánh lấy nhân tâm. Ngự thư phòng bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Đại Viêm hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, trong tay gấp siết chặt một phần mật báo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Hắn trên mặt cũng không có diệt trừ Ngụy Trung Hiền sau vui sướng, ngược lại hiện đầy sợ hãi thật sâu. Ngụy Trung Hiền, thật đã chết rồi. Bẩm bệ hạ, chắc chắn 100. Quỳ trên mặt đất lão thái giám run giọng nói, Tần Mãng chẳng những giết Ngụy Trung Hiền, còn nổ Đông Sưởng, chiếm đoạt Tây Sưởng cùng Lục Phiến Môn. Hiện tại toàn bộ kinh thành vũ trang lực lượng đều tại hắn một người trong tay. 3. Lão hoàng đế chén trà trong tay rơi vỡ nát. Mới vừa đi một con sói, lại tới một cái hổ. Cái này Tần Mãng so Ngụy Trung Hiền ác hơn. Ngụy Trung Hiền chí ít còn muốn cái tốt danh tiếng, cái này Tần Mãng, hắn quả thực thì là tên điên. Lão hoàng đế đứng người lên, tại ngự thư phòng bên trong đi qua đi lại, ánh mắt biến ảo không ngừng. Không được, chấm không thể ngồi chờ chết. Ngụy Trung Hiền có thể chết, hắn Tần Mãng cũng có thể chết. Chấm chính là thiên tử, vân mệnh trời, há có thể bị một giới võ phu nắm. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn về phía chỗ bóng tối, đều chuẩn bị xong chưa? Trong bóng tối, đi ra một người mặc kim giáp thống lĩnh, thấp giọng nói, "Vậy hạ yên tâm." Ngự thư phòng trung quanh đã mai phục 500 tên thần cơ doanh tinh nhuệ đao phủ thủ vệ, còn có hoàng cung còn sót lại 3 tên tử phủ cảnh định phong cung phụ. Chỉ cần Tần Mãng dám đến, bệ hạ ngã ly làm hiệu, coi như hắn là làm băng sát, cũng phải bị chặt thành thịt nát.
Tốt, tốt.
Lão hoàng đế hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nhịp tim đập loạn cào cào. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thái giám thay mắt lại mang theo vẻ run rẩy thông báo âm thanh, cẩm y lìa vệ chỉ huy sứ. Tân Mãng, cầu kiến. Lão hoàng đế toàn thân chấn động, cái kia tới vẫn là tới. Hắn cấp tốc ngồi trở lại long ỷ, nỗ lực bày làm ra một bộ đế vương uy nghiêm, thanh âm lại có chút phát khô. Tuyên. Ngự thư phòng cửa lớn bị đẩy ra, một trận mang theo mùi máu tươi gió đêm dốc vào, thổi đến dưới ánh nến bất định. Tân Mãng xài bước đi tiến đến, hắn thậm chí không có thay đổi cái kia thân lây dính đông sưởng bụi đất cùng vết máu phi ngư phục, bên hông tú xuân đao cũng không có cởi xuống, đây là đại bất kính, là tử tội. Nhưng hắn không quan tâm. Thần, Tân Mãng, tham kiến bệ hạ. Tân Mãng ngoài miệng nói tham kiến, đầu gối lại ngay cả chỗ ngập đều không chỗ ngập một chút, chỉ là tùy ý chắp tay, ánh mắt nhìn chằm chằm ngồi tại chỗ cao hoàng đế. Ánh mắt ấy, để lão hoàng đế cảm thấy mình giống như là một cái bị báo săn để mắt tới con thỏ. Tần Ái Khanh, đêm khuya vào cung, có chuyện gì quan trọng? Lão hoàng đế cường cố nặn ra vẻ tươi cười, tay lại lặng lẽ sờ về phía trên bàn một cái khác chén trà. Cũng không có việc lớn gì. Tần Mãng ngắm nhìn một phía, ánh mắt đảo qua những cái kia cất giấu đao phủ thủ vệ bình phong cùng màn tre, nhếch miệng lên một vệt mỉa mai cười, cũng là vừa phát bức tài, muốn đến cùng bệ hạ phân một phần. Phân tài. Lão hoàng đế ngây ngẩn cả người. Ngụy Trung Hiền cái kia lão cẩu tích lũy không ít hảo đồ vật, nhưng ta người này thực sự biết bệ hạ quốc khố trống rỗng, cố ý đến đưa ấm áp. Tần Mãng một bên nói, một bên vậy mà trực tiếp đi lên bậc thang, hướng long ghế dựa tới gần. Thái Khanh, ngừng bước. Lão hoàng đế dọa đến hồn phi phách tán, ngón tay chăm chú chế trụ chén trà, liền muốn quẳng xuống. Đừng ngã, cái cốc kia thật đắt, ngã quái đáng tiếc. Tần Mãng thanh âm đột nhiên tại lão hoàng đế bên tai vang lên. Quá nhanh. Lão hoàng đế chỉ cảm thấy hoa mắt, Tần Mãng liền đã đứng ở long án bên cạnh. Hắn một cái tay ấn tại cái kia trên chén trà, một cái tay khác, vậy mà cầm lên đại biểu hoàng quyền truyền quốc ngọc tỷ, giống ném thạch tử một dạng tại trong tay bước chơi. Ngọc tỷ này xúc cảm không tệ, chỉ là có chút lạnh. Tần Mãng thuận miệng phê bình nói. Lúc này, sau tấm bình phong tiếng hít thở trong nháy mắt biến đến gấp rút, cái kia mấy tên hoàng cung cung phụng đã vận sức chờ phát động. Để bọn hắn cút đi. Tần Mãng cũng không quay đầu lại, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Oanh! Cỗ này khí thế cũng không phải là linh lực, mà là thuần túy sát ý cùng sát khí. Là tại trong đống người chết lăn ra đến, chém giết vô số cường địch sau ngưng tụ ra thực chất tính uy áp. Phù phù, phù phù. Sau tấm bình phong truyền đến liên tiếp vật nặng ngã xuống đất thanh âm. Cái kia 500 tên tinh nhuệ đao phủ thủ vệ, vậy mà tại cổ này khí thế trùng kích vào, trực tiếp trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Đến mức cái kia 3 tên tử phụ cảnh cung phụ, vừa muốn động thủ, liền bị Tần Mãng quay đầu trừng mắt liếc. Chỉ liếc một chút, ba người như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy, liền động một ngón tay khí lực đều không có. Ngự thư phòng bên trong nháy mắt an tĩnh đến đáng sợ. Lão hoàng đế cả người đều cứng đờ, mồ hôi lạnh thấm thấu lòng bảo. Hắn nhìn lấy Tần Mãng, tựa như nhìn lấy một cái quái vật. "Ngươi muốn thi quân?" Lão hoàng đế run giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Tần Mãng cười cười, đặt mông ngồi ở long án phía trên, đó là hoàng đế phê tấu chương địa phương, hiện tại thành hắn băng ghế. Hắn vuốt vuốt ngọc tỷ, nhìn lấy dọa đến nhanh tè ra quần hoàng đế, thở dài, "Thi quân, không hứng thú." "A." Lão hoàng đế sững sờ. Thanh này long ỷ quá cứng, ngồi lấy cân cái mông. Mỗi ngày còn phải sáng sớm vào chiều. Phê đống kia vĩnh viễn phê không xong đấu trường, còn muốn đề phòng người phía dưới tạo phản, đề phòng hậu cung bốc cháy. Loại khổ này việc phải làm, ngu ngốc tài cán. Tần Mãng một mặt ghét bỏ chỉ cái kia thanh vàng óng ánh long ỷ, ta đối với ngươi hoàng vị, một chút hứng thú đều không có. Lao hoàng đế trợn tròn mắt. Cái này kịch bản không đúng. Lịch triều lịch đại quyền thần, không đều là muốn xoán bị sao? Vậy ngươi, muốn cái gì? Tần Mãng thu hồi đủ cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm ánh mắt của hoàng đế, gàn từng chữ nói ra, ta muốn là tài nguyên. Tài nguyên? Linh thạch, đan dược, thiên tài địa bảo, yêu thú nội đan, chỉ cần là làm cho ta biến cường đồ vật, ta tất cả đều muốn. Tần Mãng trong mắt lóe ra cùng nhiệt quan mang, cái này thế giới rất lớn, hoàng quyền. Bất quá là phàm tục công siềng. Ta muốn làm chính là cái kia thanh lớn nhất đao sắc bén, ném lăn những cái kia cao cao tại thượng tông môn, ném lăn cái này gây rối thế đạo. Nghe được ném lăn tông môn bốn chữ, lao ánh mắt của hoàng đế đột nhiên sáng lên một cái. Thân là hoàng đế, hắn hận nhất không phải quyền thần, mà chính là những cái kia xem hoàng quyền như cát bã, hàng năm còn muốn hút khô quốc khố tiến cống tu tiên tông môn. Vậy hạ, chúng ta làm cái giao dịch đi. Tần Mãng vỗ lao hoàng đế bả vai, lực đạo to lớn kém chút đem hoàng đế đập tan cung. Ngươi tiếp tục làm hoàng đế của ngươi, thưởng thụ ngươi tam cung lục viện. Ta làm ngươi trấn quốc tiên sư hoặc là ngươi đao trong tay. Ngươi giúp ta vơ vét toàn thiên hạ tài nguyên, nơi nào có bảo bối, ngươi thì nói cho ta biết, hoặc là dùng ngươi thánh chỉ đi giúp ta đoạn. Mà ta phụ trách giúp ngươi giết người. Tần Mãng duỗi ra một ngón tay, chỉ trên trời, Thái thượng vong tình tông, vạn kiếm cát, còn có những cái kia cưỡi tại trên đầu ngươi đi cái gọi là tiên nhân. Chỉ cần tiền cho đầy đủ, ta hết thảy giúp ngươi chặn. Thế nào? Lão hoàng đế trái tim nhảy lên kịch liệt lên, hoảng sợ dần dần biến mất, thay vào đó là một loại trước nay chưa có điên cuồng cùng hưng phấn. Nếu như không có Tần Mãng, hắn cái này hoàng đế sớm muộn cũng là bị tông môn chơi chết khôi lỗi. Nhưng nếu như cùng Tần Mãng hợp tác, tuy nhiên cũng là khôi lỗi, nhưng cây đao này thật có thể giết người a. Đây là một trận đánh cược. Chấm đáp ứng ngươi. Lão hoàng đế cắn răng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản tông môn phản công, đại viêm quốc khố mặc cho ngươi lấy dùng. Thậm chí chấm có thể hạ chỉ, cử quốc chi lực cung cấp nuôi dưỡng ngươi một người. Sảng khoái. Tần Mãng cười ha ha, đem ngọc tỷ tiện tay ném về trên bàn, ba một tiếng, dọa đến lao hoàng đế khẽ run dậy. Cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai ta sẽ liệt kê một cái danh sách, để nhân thủ của ngươi chân nhanh nhẹn điểm. Nói xong, Tần Mãng nhảy xuống long án, xoay người rời đi. Đi tới cửa lúc, hắn đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía hoàng đế nói ra, a đúng, đem ngươi chôn tại hậu cung dưới lòng đất cái kia lão tổ tông nhìn kỹ. Để hắn đừng ở không đi gây sự, ta cây đao này vừa mài xong, không muốn chặt người trong nhà, nhưng nếu như hắn nhất định phải rối cổ, ta cũng sẽ không khách khí. Nói xong, Tần Mãng bước nhanh mà rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Lão hoàng đế ngồi liệt tại trên long ỷ, miệng lớn thở hổn hển, dường như mới từ quỷ môn quan đi một lượt. Thật lâu, hắn nhìn lấy trống rỗng ngự thư phòng, đột nhiên tố chất thần kinh nở nụ cười. Tên điên, thật là tên điên. Ha 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 ha. Bất quá, chắc bữa thích cái này tên điên. Tông môn lão tạp bao nhóm, các ngươi ác mộng đến rồi. Mà lúc này, đi ra hoàng cung Tần Mãng liếm môi một cái, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu tòa kia biến mất tại vân vụ bên trong cấm địa tháp cao. Lão tổ tông, hy vọng có thể nhiều bạo điểm trang bị đi. Chương 77, hoàng cung cấm địa, hoàng thất lão tổ tông chương 77, hoàng cung cấm địa, hoàng thất lão tổ tông hoàng cung, tòa này tượng trưng cho đại viêm vương triều vô thượng quyền lực quái vật khổng lồ, ở dưới bóng đêm lộ ra phá lệ thâm trầm. Lưu ly ngói phản xạ ánh trăng lạnh lẽo, giống như cự thú dày đặc lân phiến. Thế mà, tại hoàng cung chỗ sâu nhất, có một mảnh liền tuần tra ban đêm ngự lâm quân cũng không dám đến gần khu vực, Lãnh cung chi bắc, cô quả biện. Nơi này không có kim bích huy hoàng trang sức, chỉ có tường đổ cùng đầy đất cành khô lá heo bữa. Trong sân, một gốc không biết sống bao nhiêu năm lão hoại thụ lẻ loi trơ trọi đứng vững, vỏ cây khô nước như lão nhân nếp bốn ra mặt, cành cây giống vô số con quỷ chảo vươn hướng đêm đen như mực không, tại cái này không gió ban đêm, vậy mà phát ra ố ố khẽ kêu, dường như oan hồn đang khắp tố. Nơi này là đại viêm hoàng thất tuyệt đối cấm địa, cũng là đại viêm hoàng quyền sau cùng át chủ bài chỗ. Ngay tại Tần Mãng mới vừa đi ra ngự thư phòng, trong tay dẫn theo cái kia thanh còn chưa khô cạn tú xuân đao, chuẩn bị bước ra cửa cung thời khắc, cái này cô quạng sân nhỏ dưới lòng đất, đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề cùng cực tiếng tim đập. Đông. Một tiếng này, không chỉ là thanh âm, càng giống là một cái trọng truy, hung hăng đập vào toàn bộ tử cấm thành địa mạch phía trên. Đại đất phảng phất sống lại, phát ra một trận rợn người run rẩy. Hoàng cung bên trong mấy ngàn ngọn đèn cung đình đồng thời chập chờn, sáng tối chập chờn. Ngay sau đó, một cỗ mục nát, ấm lãnh, nhưng lại cực lớn đến làm cho người hít thở không thông khí tức, như là mới ra đất ngàn năm cổ thi thở ra ngụm trọc khí thứ nhất, trong nháy mắt bao phủ phương biên mười dặm hoàn thành. Ngự thư phòng bên trong, vừa mới còn tại may mắn bảo trụ một mạng lao hoàng đế, giờ phút này bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, đối với cái hướng kia điên cuồng dập đầu. Lao tổ tông, là lao tổ tông tỉnh. Cái kia bất tài tử tôn, dám đem tổ tông cơ nghiệp chắp tay đưa cho một cái ngoại tính đồ phu. Một đạo thương lão, khàn khàn, dường như hai khối dị sét miếng sắt ma sát thanh âm ở trong trời đêm nổ vang. Cái này thanh âm không lớn, lại mang theo một loại đến từ linh hồn chỗ sâu uy áp, để hoàng cung bên trong vô số thái giám cung nữ tại chỗ hôn mê. Ầm ầm. Cô quản viện bên trong, viên địa lão hoại thụ bỗng nhiên nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mặt đất như là sôi trào mặt nước đồng dạng kịch liệt lan lộn, sau đó, một miệng toàn thân quấn quanh lấy sơn hắc tỏa liên thanh đồng cổ quan phóng lên tận trời, lơ lửng tại giữa không trung. Sụp đổ. Nắp quan tài bị một cỗ cự lực đánh bay, đập ầm ầm ở phía xa thành cung phía trên, đem cứng rắn thành cung đập ra một cái độc lớn. Một người mặc màu vàng sáng, sớm đã phai màu hư thối long bào lão giả chậm rãi ngồi dậy. Hắn da bọc xương, hốc mắt hăm sâu, da thịt bảy biện ra một loại quỷ dị màu nâu xanh, quanh thân lượn lờ lấy hôi bại tử khí. Nhưng hắn cặp kia đục ngầu trong mắt, lại lóe ra hai đoàn xanh mơn mởn quỷ hỏa, mà hắn đang điền chỗ, càng là có một đoàn cực kỳ lóa mắt quang mang đang nhảy lên kịch liệt, đó là một cái còn chưa hoàn toàn thành hình trẻ sơ sinh quang ảnh. Già anh, nửa bước nguyên anh. Đây chính là đại viêm hoàng thất lão tổ tông, một vị vì thủ hộ hoàng quyền, không tiếc sử dụng tà môn bí pháp đem chính mình luyện thành hoạt tử nhân đem tự thân khí thế cùng đại viêm quốc vận cưỡng ép trói chặt, kéo dài hơi tàn 300 năm lão quái vận. Phương nào kẻ xấu, dám loạn ta đại viêm quốc vận, đoạn chu ra ta hương hỏa. Lão tổ tông ánh mắt như điện, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng thành cung, khóa chặt đang đứng tại ngọ môn quảng trường phía trên, một mặt nghiền ngẫm Tần Mãng. Hắn khô gầy như chân gà, bàn tay bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi một chữ đều giống như một loại nào đó cổ lao chú ngữ. Lên. Theo hắn quát to một tiếng, toàn bộ hoàng cung dưới lòng đất long mạch trong nháy mắt bạo động. Ngang. Một tiếng to rõ mà bi thương tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Chỉ thấy vô số đạo kim sắc lưu quang theo lòng đất khe gạch bên trong chui ra, đó là đại viêm vương triều tích lũy mấy ngàn năm khí vận. Những thứ này lưu quang trên không trung điên cuồng hội tụ, cuối cùng hóa thành một đầu dài đến 100 trượng, sinh động như thật khí vận kim long. Cái này kim long tuy nhiên lân phiến có chút ảm đạm, thậm chí mang theo một tia hắc khí, nhưng cái này dù sao cũng là hoàng quyền ý chí hiển hóa, mang theo một loại quân gọi thần tử, thần không thể không tử kinh khủng thiên uy. Chấn áp. Lão tổ tông khô chỉ một điểm, đầu kia khí vận kim long mở ra đủ để thôn vệ cung điện miệng lớn, mang theo nghiền nát hết thể ý chí, hướng về Tần Mãng đáp xuống. Những nơi đi qua, không gian đều dường như bị xé nứt, không khí phát ra nổ đùng. Tần Mãng dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn đầu kia gào thét mà đến quái vật khổng lồ. Cùng gió thổi hắn phi ngư phục bay phất phới, nhưng trên mặt hắn không chỉ có không có một chút sợ hãi, ngược lại lẻ lưỡi, liếm liếm, có chút đôi môi khô khốc, lộ ra một vẻ trông thấy tuyệt thế mỹ vị tham lam cùng hưng phấn. Đây chính là truyền thuyết bên trong đánh tôn tử tới ra ra. Có chút ý tứ. Tần Mãng ánh mắt nóng rực, thể nội đao đang tựa hồ cảm ứng được cái kia năng lượng tinh thuần, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, phát ra từng đợt khát vọng long long. Cái này trong hoàng cung quái, thật đúng là không chùi xong a, vừa mới viên kia kiếm hoàn có chút nghẹn, còn không có tiêu hoa xong, lão thiên gia cái này đưa canh tới. Đối mặt loại này thuần năng lượng thể công kích, bạt đao chạm đoạn ngu xuẩn nhất cách làm, đó là phung phí của trời. Phương thức tốt nhất là ăn canh kim kiếm thể, toàn bộ khai hỏa. Thiên cương đồng tử công, nghịch chuyển thôn phệ hình thức. Tần Mãng cười lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới. Hắn hai chân đạp mạnh mặt đất, cẩm thạch lót đường quảng trường trong nháy mắt vỡ nát ra một cái đường kính 10 mét hô to, mượn nhờ cỗ này phản tác dụng lực, cả người hắn như là một cái màu vàng kim đạn tháo, đón cái kia đầu rồng dữ tợn xuống tới. Ông Tần Mãng toàn thân da thịt trong nháy mắt chuyển hóa làm màu vàng sậm, mỗi một cọng lông tơ đều dường như hóa thành lợi kiếm, phong duệ chi khí cắt đứt không khí, phát ra bén nhọn rít gào gọi. Giữa không trung lão tổ tông thấy thế, nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt cười lạnh, cuồng vọng tiểu nhi, dám lấy nhục thân đối cứng quốc vận kim long, cái này chính là một quốc chi trọng, phàm nhân nhục thai chạm vào liền tan nát, quả thực muốn chết. Thế mà một giây sau, cái kia cứng ngắc trên mặt cười lạnh thì đọc lại, chỉ thấy Tần Mãng vọt tới đầu rồng trước mặt, căn bản không có tránh né, hai tay bỗng nhiên giò ra như kìm sắt đồng dạng, vậy mà trực tiếp bắt lấy kim long cái kia hai căn sừng rồng cực lớn. Xì xì xì, kim long phát ra tức giận gào thét, khổng lồ năng lượng điên cuồng đánh thẳng vào Tần Mãng thân thể, nỗ lực đem cái này nhỏ bé côn trùng chấn vỡ. Tần Mãng trên thân ám kim da thịt trong nháy mắt biến đến đỏ thẫm, cái kia là năng lượng quá tải dấu hiệu. Cho lão tử xuống tới. Tần Mãng hai mắt trợn lên, chán nổi gân xanh lên, quát to một tiếng như sấm sét nổ vang. Hắn thể nội cái kia đi qua hệ thống cường hóa sợi cơ nhục trong nháy mắt căng cứng, hơn 100 lần bạo kích lực lượng không giữ lại chút nào bạo phát. Vâng. Đầu kia không ai bị nổi, đại biểu cho đại viêm thiên uy khí vận kim long, lại bị hắn cứ thế mà ở giữa không trung ném nửa tròn, mất đi thăng bằng, sau đó bị Tần Mãng mang theo 100m không trung hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm. Hoàng cung quảng trường dường như tao ngộ vẫn thạch va chạm, bụi bằng ngập trời mà lên, mấy ngàn miếng đất gạch hóa thành một mịn, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, vết nứt như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Kim long gào thét, thân thể cao lớn tại đáy hố thống khổ và mèo, bắt đầu có tán loạn dấu hiệu. Cái này sao có thể? Chương 78, Trấn Quốc Đãng Ma Đại Nguyên Soái chương 78, Trấn Quốc Đãng Ma Đại Nguyên Soái lao tổ tông trong mắt đều muốn trợn lồi ra, kém chút theo trên quan tài rơi xuống. Đây chính là quốc vận hiển hóa, không phải nguyên anh kỳ đại năng không thể phá, tiểu tử này trên thân không có chút nào linh lực ba động, thuần túy dựa vào nhục thân ma lực, làm sao có thể làm đến bước này? Vẫn chưa xong đâu. Chớ nóng đội kinh ngạc. Trong bụi mù, Tần Mãng một chân giẫm tại kim long đầu rồng cực lớn phía trên, tựa như giẫm lên một đầu cá trạch. Hắn mở ra miệng rộng, thậm chí hàm dưới cốt đều phát ra chật khớp giống như rắc cấm thanh, thể nội thôn phệ chi lực toàn bộ khai hỏa. Hấp tinh đại pháp. A không, là hệ thống bài thao thiết thị yến. Hô hô hô, đầu kia to lớn khí vận kim long, tại Tần Mãng kinh khủng hấp lực dưới, vậy mà không cách nào duy trì hình thể, hóa thành vô số đạo đậm đặc thành chất lỏng hình dáng màu vàng kim lưu quang, bị Tần Mãng giống như cá voi hút nước điên cuồng nuốt vào trong bụng. Không, im ngay. Đó là đại viêm mệnh số, ngươi không thể ăn. Lão tổ tông tim như bị lao cắt, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhưng Tần Mãng nơi nào sẽ nghe? Những thứ này long khí đi qua thể nội đao đang tối luyện, trong nháy mắt chuyển hóa làm tinh thuần nhất tu vi, không có chút nào tác dụng phụ điệu tan nhập hắn kinh mạch. Kim đan nhất trọng đỉnh phong. Phá. Vâng. Khí tức tăng vọt, kim đan nhị trọng. Vâng. Kim đan tam trọng. Thẳng đến đem đầu này 100 trượng kim long hút chỉ còn lại có một đầu con giun lớn nhỏ tàn ảnh tiêu tán trong gió, Tần Mãng mới thỏa mãn ở một cái, phun ra một miệng màu vàng kim vàng khói. Nấc, mùi vị không tệ, có điểm giống trứng mặn vàng bị thạch, chỉ là có chút nhét răng. Phúc. Lúc này, giữa không trung lão tổ tông bởi vì làm bản mệnh tương liên khí vận kim long bị nuốt, nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng phản vệ. Một miệng lớn máu đen phun ra, cả người trong nháy mắt hể bại xuống tới, nguyên bản khiêu động giả anh cũng biến thành ảm đạm vô quang, lung lay sắp đổ. Yêu nghiệt, ngươi là tuyệt thế yêu nghiệt ta. Đại viêm. Vâng vậy. Lão tổ tông trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng, hắn biết mình không phải là đối thủ, nhưng hắn còn có một chiêu cuối cùng. Đã thủ không được, cái kia đại gia thì cùng chết đi. Lão tổ tông hai tay kết ấn, chuẩn bị thiêu đốt sau cùng giả anh, dẫn bạo thể nội góp nhặt 300 năm thi độc cùng tử khí, lôi kéo Tần Mãng đồng quy vu tận. Muốn tự bạo? Hỏi qua ta sao? Một đạo trêu tức thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lão tổ tông đồng tử đột nhiên rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, một cái giống như lúc bằng sắt đại thủ liền đã xuyên thấu hắn hộ thể thi khí, gắt gao nắm cổ của hắn. Tần Mãng chẳng biết lúc nào đã tuấn di đến trước mặt hắn, giống xách một con gà con một dạng đem hắn nhấc lên. Cho ta nín trở về. Tần Mãng một cái tay khác một quyền đánh vào lão tổ tông đan điền chỗ, cuồng bạo chân khí cương ép xông vào. Trong nháy mắt phong tỏa hắn sở hữu kinh mạch, đem cái kia cố vừa muốn bạo phát năng lượng cứ thế mà đè ép trở về. Khu khu. Ngươi muốn giết cứ giết. Lão phu một chút nhíu mày cũng không phải là đỏ thắm nhà con cháu. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lão tổ tông tuy nhiên bị bắt, nhưng một thân ngạo cốt vẫn còn, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mãng. Giết ngươi. Quá lãng phí. Tần Mãng nhìn lấy cái này nửa bước nguyên anh chiến lực, trong mắt lóe lên một tia tinh toán sư quan mang. Hắn nhìn từ trên xuống dưới lão tổ tông, tựa như đang nhìn một kiện tiện tay binh khí. Thời đại này, tìm đã có thể đánh, lại không cần phát tiền lương, còn không cần phải để ý đến cơm bảo an cũng không dễ dàng. Ngươi cái này thân thể tuy nhiên lão điểm, nhưng cái này cương thi thể chất thẳng nhìn tạo, nhìn lại môn phù hợp. Nói xong, Tần Mãng tâm niệm nhất động, theo hệ thống không gian bên trong móc ra một viên tản ra nồng đậm hôi thối, mặt ngoài còn ngạo nghệ quỷ dị đường vân màu đen đang dược. Cái này là trước kia tại chiếu ngục bên trong đem cái kia vạn độc vương đánh nổ sau rơi xuống cực phẩm độc đan, thi thần khống tâm đan. chuyên môn dùng để khống chế loại này âm tà chi vật. Đến, há mồm, đại lang uống thuốc đi. Tần Mãng thô bạo đẩy ra lão tổ tông cứng ngắt miệng, không để ý hắn dây dưa, trực tiếp đem viên kia đủ để hạ độc chết một con voi lớn đan dược nhét đi vào, sau đó vừa nhấc cái cằm, giúp hắn nuốt xuống. Ùng ùng, khu khu cụ, ngươi cho ta ăn cái gì? Lão tổ tông hoảng sợ keo kiệt lấy cổ họng, nhưng đan dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt dùng nhập hắn toàn thân. Không có gì, một điểm nhỏ bổ phẩm. Tần Mãng phủi tay, tiện tay quăng ra, đem lão tổ tông tinh chuẩn ném trở về chiếc kia thanh đồng quan tài bên trong. Cái đồ chơi này gọi nghe lời hoàn. Về sau ngươi muốn là ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta thì bình an vô sự. Nếu là dám có hai lòng, hoặc là để chỗ nào sợ một con rồi tiến tới quấy rầy lao tử ngủ, mỗi tháng 15 ngươi liền sẽ toàn thân tối giữa, linh hồn bị vạn trùng tan xé, muốn sống không được muốn chết không xong. Tần Mãng ngồi xổm ở quan tài một bên, vỗ lao tổ tông trắng bệnh mặt mò, cười đến như cái ma quỷ, đúng rồi, ngươi có thể thử phá giải một chút, bất quá hữu tình nhắc nhở, độc này liền nguyên anh kỳ đều giải không được. Lão tổ tông cảm nhận được thể nội cái kia cố kinh khủng độc lực đã giống như giỏi trong xương một dạng quấn quanh ở giả anh phía trên, thậm chí bắt đầu ăn mòn hắn thần hồn, hắn triệt để tuyệt vọng. Hắn đường đường đại viêm hoàng thất lão tổ, nửa bước nguyên anh đại năng, vậy mà thành một cái chó giữ nhà, vô cùng nhục nhã. Cái này là bực nào vô cùng nhục nhã a? Nhưng ở Tần Mãng cái kia băng lãnh nhìn soi mói, cầu sinh bản năng cuối cùng chiến thắng tôn nghiêm, là chủ nhân. Lão tổ tông cúi đầu xuống, âm thanh run rẩy, tràn đầy khuất nhục cùng đắng chát. Tần Mãng hài lòng gật đầu, đứng dậy, cảm thụ được thể nội dâng trào kim đan tam trọng lực lượng, nhìn thoáng qua đông phương nổi lên màu trắng bạc. Một ngày mới tới, nhưng đây đối với đại viêm các quyền quý tới nói, chỉ sợ là ác mộng bắt đầu. Trời đã sáng, nên đi thu đợt tiếp theo giao hẹn. Tần Mãng duỗi lưng một cái, trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Thánh chỉ hạ, toàn quốc vơ vét khiến sáng sớm hôm sau, Kim Loan điện. Lão hoàng đế như cái để tuyến tượng gỗ một dạng ngồi tại trên long ỷ, Tần Mãng thì đại mã kim đao ngồi tại ngự giai phía trên, cầm trong tay quả táo gặm đến vang lên kẹt kẹt. Nghĩ chỉ, Tần Mãng thuận miệng nói ra. Bên cạnh đại thái giám run run rẩy rẩy trải ra thánh chỉ, nâng bút tay run giống như run rẩy. Phụ thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, hiện có yêu tà loạn thế, tông môn hỏa quốc, dân chúng lầm than. Đặc biệt phong cẩm ý diệ vệ Tần Mãng vì trấn quốc đãng ma đại nguyên soái thống lĩnh thiên hạ binh mã, có chém trước đầu sau quyền lực. Tần Mãng dừng lại một chút, nuốt xuống trong miệng áo, ánh mắt biến đến sắc bén. Trọng điểm là đằng sau câu này, vì tràn đầy quốc khố, chuẩn bị chiến đấu trừ ma, lấy lệnh thiên hạ tam phẩm trở lên quan viên, các nơi phiên vương, phú thương doanh nhân, ngày quy định trong vòng 3 ngày, đem nhà bên trong chân tàng chi linh dược, linh quáng, pháp bảo chờ hết thảy tu tiên tài nguyên, đều nộp lên trên kinh sư. Nếu có tư tàng, xem cùng thông đồng với địch, Chu Cựu tộc. Khâm thử. Chương 79, thánh chỉ vừa ra, phiên vương hoảng sợ nước tiểu. Chương 79, thánh chỉ vừa ra, phiên vương hoảng sợ nước tiểu. Đạo thánh chỉ này vừa ra, toàn bộ đại viêm vương triều trong nháy mắt sôi trào. 800 dặm khẩn cấp khoái mã như là giống như điên phóng tới toàn quốc các nơi. Thế này sao lại là thánh chỉ? Đây rõ ràng cũng là trần trụi ăn cướp trắng trợn, là đem đao gác ở tất cả quyền quý trên cổ thư tống tiền. Kinh thành quan viên nhóm trước đó đã bị Tần Mãng huyết tẩy một đợt, tuy nhiên nhìn lấy trống giống nhà khố lòng như lao cắt, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi ngoan ngoãn giao tiền bảo mệnh. Dù sao, đầu so tiền trọng yếu. Nhưng những cái kia trời cao hoàng đế xa, ủng binh tự trọng phiên vương nhóm, nhưng là không làm. Giang Nam, Nô Vương Phủ. Lúc này chính là xuân về hoa nở thời tiết, Nô Vương Phủ bên trong lại là sát khí đằng đằng. Người mặc mãng bảo, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, Nô Vương nhìn trong tay thánh chỉ, tức giận đến toàn thân thịt mỡ loạn chiến. Hắn bỗng nhiên đem thánh chỉ phá tan thành từng mảnh, hung hăng ngã trên mặt đất, còn chưa hết giận đạp hai chân. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Nô Vương vô bàn đứng dậy, giận dữ hét, Tần Mãng đó là cái thứ gì? Một cái dựa vào giết người thượng bị nê thối tử, ti tiện võ phu, cũng dám cưỡi lên bản vương trên đầu đi. Còn muốn bản vương giao ra tổ truyền 3 cây ngàn năm huyết tham cùng khối kia thiên ngoại vật tiết, làm khác xuân thu đại mộng. Dưới đấy mấy cái phụ tá cũng là lòng đầy căm phẫn, ào ào phụ họa, vương gia bất giận. Đây rõ ràng là cái kia Tần Mãng mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Chúng ta nếu là giao, cái kia chính là yếu thế, sau này sẽ là cái thất gỗ phía trên thịt cá mặc người chém giết. Nếu là không giao, không giao lại như thế nào? Nô Vương trong mắt hung quang một lóe, vừa vặn coi đây là lời cớ, thanh quân chắc, Chu Gian Định. Lão tử đã sớm nhìn cái kia hoàng bị không vừa mắt, lập tức liên hệ thuộc vương cùng biệt vương. Ba nhà chúng ta vốn là quan hệ thông gia, như thể chân tay. Nói cho bọn hắn, ba nhà liên thủ, ủng binh 80 vạn. Lại thêm chúng ta trọng kim thuê mấy vị tia tử phụ cảnh đại viên mãn tiên sư, ta cũng không tin hắn Tần Mãng một người có thể giết sạch thiên hạ người. Cái này đại viêm giang sơn, cái kia thay cái tính. Rất nhanh, Giang Nam Tam Vương liên hợp kháng chỉ, khởi binh tạo phản, tin tức thì chuyển về kinh thành. Bọn hắn không chỉ có không giao tài nguyên, còn đem truyền chỉ thái giám rút gân luật ra, treo tại trên tường thành thị chúng, cũng đánh ra thảo phạt quốc tặc Tần Mãng, giúp đỡ đại viêm xã tắc chiêu bài, trong lúc nhất thời thành thế to lớn, Giang Nam chấn động. Nam chấn phủ thi, diễn võ trường. Tần Mãng đang nằm tại một tấm từ cả khối ngọc cấm điêu khắc thành thái sư ghế phía trên, vừa ăn theo trong cung vơ vét tới cực phẩm linh quả, một bên nghe Lưu Dũng báo cáo. Đại nhân, Tam Vương phản. Lưu Dũng lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, bọn hắn nói ngài là đồng trác tái thế, là loạn thần tặc tử. Bọn hắn còn phát huy văn, mắng rất khó nghe, còn muốn chúng ta đem ngài đầu đưa qua cho bọn hắn làm cầu để đá. Ồ, như thế có sức sống. Tần Mãng phun ra một viên hột, cái kia hột mang theo kình phong, ba một tiếng khảm vào xa xa trong trụ đá. Hắn lười biếng ngồi dậy, trên mặt không có chút nào tức giận, ngược lại mang theo một tia nghiền ngẫm. vốn đang sầu làm sao tìm được cái lý do chính đáng đem bọn hắn nhà tịch thu, dù sao vô duyên vô cớ giết người không dễ nghe. Cái này tốt, tạo phản. Lý do này quả thực quá hoàn mỹ, đều là người tốt ta, biết ta thiếu tài nguyên, chủ động đưa tới cửa. Đại nhân, muốn điều binh sao? Lưu Dũng hỏi. Thần Cơ Doanh cùng Ngự Lâm quân vừa mới chỉnh đốn hoàn tất, tuy nhiên chiến đấu lực đồng dạng, nhưng tiếp cận cái 10 vạn người vẫn phải có. Ước chừng 5 ngày có thể xuất phát, nửa tháng có thể tới Giang Nam. 5 ngày? Nửa tháng? Tần Mãng lắc đầu, đứng dậy, duỗi lưng một cái, toàn thân cốt cách nổ vang. Món ăn cũng đã lạnh. Ta người này tính nôn nóng, báo thủ không qua đêm, thu sổ sách không hôm sau. Để bọn hắn sống lâu một đêm, vậy cũng là đối ta trong tay cây đao này vũ đủ. Vậy ý của ngài là? Lưu Dũng sững sờ. Ta tự mình đi một chuyến. Tần Mãng vừa xài bước ra, đi tới rộng lớn trên giáo trường. Có thể là đại nhân, Giang Nam rời kinh thành 3000 dặm xa, cho dù là nhanh nhất Hãn Huyết Bả Mã, ngày đêm không nghỉ cũng muốn chạy cái 3 ngày 3 đêm. Cái này, mã? Tần Mãng suýt cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kỳ mang, ai nói ta muốn cưỡi ngựa rồi? Loại kia sơ cấp công cụ giao thông, không xứng với hiện tại ta. Đao đến. Tần Mãng một tiếng quát nhẹ, treo ở bên hông Tú Xuân đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Ông. Theo hắn kim đan kỳ chân nguyên quan chú, thanh này phổ thông Tú Xuân đao vậy mà đón gió căng phồng lên, trên thân đao lưu chuyển lên chói mắt màu vàng kim phù văn. Trong chớp mắt hóa thành một thanh dài đến 3 trượng, rộng như cánh cửa cự hình phi đao, lơ lửng tại chân hắn một bên, tản ra làm người sợ hãi phong duệ chi khí. Kim đan kỳ cường giả, ngự vật phi hành, hướng du Bắc Hải mộ thương nô. Lưu Dũng, Tần Mãng quay đầu phân phó nói, có thuộc hạ, đem chúng ta cẩm y liễu vệ lớn nhất thương khố cửa lớn mở ra, đem bên trong tạp vật đều trống rỗng. Chờ ta trở về thời điểm, ta không hy vọng nhìn đến bên trong còn có đất trống. Cái này ba cái dê béo, hẳn là có thể đem ta cho ăn no một điểm. Nói xong, Tần Mãng một bước đạp vào thân đao, đứng chắp tay, quần áo phần phần. Lên. Anh. Một tiếng biết hai nhức góc gầm bạo thành vang lên, màu vàng kim lưu quang trong nháy mắt phóng lên tận trời, mang theo một trận cuồng phong, đem trên giáo trường giá binh khí đều thổi đổ một mảnh. Tần Mãng như là một viên đi ngược dòng nước lưu tình, trên không trung lôi ra một đầu thật dài màu vàng kim đuôi lửa, trong chớp mắt liền đâm phá vân tầng, biến mất ở chân trời. Chỉ để lại Lưu Dũng cùng một chúng cầm ý diệp vệ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời, vai hàm đều rơi đầy đất. Cái này, đây chính là lục địa thần tiên sao? Giang Nam, Nô Vương phủ. Lúc này đêm đã khuya, nhưng Vương phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng, ca múa thanh bình. Nô Vương, Thủ Vương, Việt Vương ba vị phiên vương chính tụ tại cực điểm xá hoa đại điện bên trong, trong ngực ôm dáng người luyện chuyển mỹ nhân, nâng ly cả chén, tốt không vui. Đại điện hai bên, ngồi lấy 7-8 vị thân mặc đạo bào, khí tức âm lãnh tu sĩ, đây là bọn hắn bỏ ra nhiều tiền mời tới cung phụng, đều là tử phủ cảnh cao thủ. Đại ca, chúng ta lần này khởi binh, có thể nói là thuận theo thiên ý. Chỉ cần đánh hạ kinh thành, cái kia hoàng bị. Thủ Vương uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt say lờ đờ mông lung cười nói, đó là tự nhiên. Cái kia tiểu hoàng đế ngu ngốc vô đạo, Tần Mãng làm điều ngang ngược, thiên hạ khổ Tần lâu vậy. Nô Vương cười ha ha, giơ ly rượu lên, chỉ cần cái kia Tần Mãng dám phái binh tới, chúng ta liền để hắn có đến mà không có về. Đến, chúng ta làm cái này ly, cầu chúc chúng ta mã đáo thành công, cùng chia thiên hạ. Làm. Ngay tại ba người ly rượu sắp đụng vào nhau trong mấy mắt. Hiu. Một trận bén nhọn tới cực điểm, dường như đem không khí đều xé rách tiếng xé gió, đột nhiên theo cựu thiên phía trên truyền đến. Cái này thanh âm cực lớn, thậm chí lấn át trong điện sáo trúc quản dây cùng thanh âm. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng đến để người linh hồn run rẩy bị áp, như là Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vương phủ. Chuyện gì xảy ra? Xét đánh rồi. Việt Vương là gan nhỏ nhất, tay run một cái, tiểu đổ một thân. Mấy vị kia tử phụ cảnh cung phục lại là sắc mặt đại biến, đồng nhiên đứng lên, không đúng, có cường giả hàng lâm. Vì thế như vậy, là Kim Đan.